Chương 151, tư thái chiến thần. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hai bọc đồ trên bàn, nhìn thế nào cũng chẳng thấy thứ đồ vật bên trong và 100 vạn thanh phá băng đao có liên quan gì. Triển Chiêu đơn giản vươn tay, mở túi đồ ra, chỉ thấy bên trong là một bộ nhuyễn giáp màu ngân bạch. Triển Chiêu lôi bộ nhuyễn giáp ra, phát hiện không nặng lắm, đều là dùng chỉ bạc và da thuộc giáp bạc làm thành, thủ công tinh tế. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu ra, thì ra hai nha đầu kia bận rộn 7 ngày chính là làm thứ này. Cái này Triển Chiêu khó hiểu nhìn Triệu Phổ. Khôi giáp giả à? Triệu Phổ gật đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, không phải ngươi muốn ta mặc vào giả trang thành dáng vẻ của tổ tiên băng ngư tộc chứ? Triển Chiêu xoa cằm, a, chiêu này cảm thấy rất khả thi nha. Nhưng mà có phải lớn quá không? Bạch Ngọc Đường kéo một mớ bùng nhùng bên trong bao đồ, rũ ra, phát hiện là một cái mũ giáp giả, được chứ, cho tiểu ngũ đội còn rộng nữa là. Không phải cho ngươi mặc. Triệu Phổ mỉm cười, chỉ khoảng không phía sau Bạch Ngọc Đường, để cho vị giao nhân không nhìn thấy của nhà ngươi mặc. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Triển Chiêu cũng sửng sốt. Ngoài cửa, Hạ Nhất Hàng đang dựa vào cửa quân trướng ngẩng đầu nhìn trời hơi nết khỏe miệng, mỉm cười. Cho giao giao mặc. Triển Chiêu ngâm nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, khả thi không? Ngũ gia cũng nhíu mày suy nghĩ, nhìn thoáng qua giao giao, hẳn là có thể, ngay cả đồ vật nó cũng có thể lấy mà. Trước đó ta đã để công tôn tính toán thời tiết. Triệu Phổ lấy ống tay áo lau lau nước nho tiểu tứ tử không cẩn thận để rơi xuống trước ngực, nói tiếp, thư ngốc nói, sau giờ ngọ hôm nay chắc chắn sẽ có đại tuyết, đây là thời cơ chiến đấu tốt nhất. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhìn Triệu Phổ chằm chằm, rốt cuộc ngươi đã bắt đầu tính kế từ khi nào. Triệu Phổ mỉm cười, vỗ vỗ mông tiểu tứ tử, ôm bảo bối thả lên trên án chủ soái, bản thân thì đứng lên, tiến lại ngoắc ngón tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng xích tới gần. Triệu Phổ ở bên thai hai người họ kỹ càng tỉ mỉ thuật lại bước thứ hai và bước thứ ba trong kế hoạch tác chiến của mình. Sau khi nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, kinh hãi mà nhìn Triệu Phổ. Cửu Vương gia nhướng mày, hớn hở hỏi, sao hả? Cảm thấy khả thi không? Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường nhìn hắn sửng sốt thật lâu sau, cùng gật đầu, khả thi. Ha ha ha, Triệu Phổ nở nụ cười, vươn tay vô vô bả vai hai người, vậy cứ làm như thế. Nói xong, Triệu Phổ vừa cười vừa đi ra ngoài. Tiểu tứ tử trèo từ trên bàn xuống, chạy lưng thững đuổi theo Triệu Phổ, cửu cửu hôm tay tâm trạng rất tốt ạ. Ừ, Triệu Phổ nghiêng đầu nhìn tiểu tứ tử còn cao chưa quá chân của mình, hỏi. Nhìn một cái xem vận thế của cửu cửu nhà con hôm nay thế nào. Tiểu tứ tử ngẩng đầu quan sát Triệu Phổ một chốc, sau đó giơ ngón tay cái ra cơ cơ với hắn, hôm nay là thế này ạ. Triệu Phổ cười đến càng vui vẻ, mang bảo bối cùng ra khỏi xoáy trướng. Hạ Nhất Hàng chắp tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, làm phiền nhị vị. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Mọi người đi rồi, Bạch Ngọc Đường đứng trong xoáy trướng mới mở miệng, hỏi Triển Chiêu, có ý kiến gì không? Triển Chiêu trầm mặc rất lâu sau, nghiêm túc đáp, ta chỉ muốn viết cho hắn một chữ phục. Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, hiển nhiên có cùng cảm nhận với Triển Chiêu. Cho tới trưa, bên trong quân doanh đều chuẩn bị trong yên lặng. Bạch Ngọc Đường cầm hai bọc đồ, mang theo Thiên Tôn đi cùng. Lặng lẽ rời khỏi Hắc Phong thành tiến vào rừng Hắc Phong. Trong rừng, bầy sói hai bên đi cùng sư đồ hai người tiến về phía trước. Trên đường, Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn vừa đi vừa thưởng thức một thanh đoản đao. Thanh đoản đao này nghe nói là Triệu Tử Long thời Tam Quốc từng đeo bên người, thân đao màu trắng, sau khi ra khỏi vỏ vẫn sắc bén chém sắc như chém bùn. Trên thân đao chạm trổ một con rồng màu bạc, phong cách cổ xưa tao nhã. Thiên Tôn cầm chuôi đao này chơi đã hai ngày, có thể thấy được là yêu thích không rời tay. Người ta đã ra vốn lớn như vậy mang đến niềm vui cho người, liền hỗ trợ xuất một phần lực đi chứ. Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn dường như mới hồi hồn, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, xuất cái gì lực nha? Lại nói hai ta đang đi đâu vậy? Đứa nhỏ nhà ngươi mang vi sư đi vào con đường hẻo lánh thế này, lẽ nào muốn đem vi sư đi bán? Bạch Ngọc Đường không nói gì, Thiên Tôn cười hì hì nhìn hắn, có vẻ tâm trạng không tồi. Ngũ gia âm thầm gật đầu, với tâm trạng lúc này của sư phụ hắn. Phòng trừng quà này khiến người rất hài lòng. Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa thấp giọng đem kế hoạch của Triệu Phổ nói lại một lượt với Thiên Tôn. Sau khi nghe xong, Thiên Tôn bị chọc cho cười ha hả, vỗ tay tán dương, kế hay kế hay. Rất thú vị. Gần trưa, Triển Chiêu ăn cơm xong, đi đến tháp nhìn xa trong quân doanh, tìm một vị trí tuyệt hảo, chuẩn bị tốt để chứng kiến tất cả những việc sắp sửa xảy ra. Triển Chiêu mới vừa đứng lại thì thấy Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên ôm tiểu tứ tử đi ra ngoài cửa thành. Tiến vào rừng Hắc Phong. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, bọn họ hẳn là đi hỗ trợ Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn tiến hành bước kế hoạch thứ ba. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, nguy cơ tử vọng tinh than. Không phải, nói cho chính xác phải là nguy cơ mà băng ngư tộc để lại trong trầm tinh điện năm đó sẽ được giải trừ toàn bộ. Lúc này, bầu trời xám xịt, gió tuyết thổi đến mang theo cái lạnh thấu xương. Triển Chiêu gật đầu, nếu công tôn nói giữa trưa sẽ có bao tuyết, vậy thì không cần phải hỏi, nhất định sẽ có bao tuyết. Đang nghĩ vậy, chợt thấy bên cạnh lóe lên một thân ảnh đỏ rực, Lâm Dạ Hỏa mang theo Tiểu Lương Tử lên đây. Tiểu Lương Tử liên tục dãy rủa, mắc gì không cho ta đi theo Cận Nhi. Đến đây xem cái gì chứ? Hỏa Phượng xách Tiểu Lương Tử lắc lắc như rũ một cái khăn, đã nói hôm nay có trò hay để xem, ngươi an phận một chút cho ta, Tiểu Tứ Tử có việc nghiêm túc để lo, ngươi đừng có quấy rối. Tiêu Lương bất mãn mà khoanh tay híp mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng thả bé xuống lan can. Tiểu Lương Tử dứt khoát ngồi xếp bằng, ôm cánh tay chờ đợi. Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa, Triệu Phổ có nói cho ngươi kế hoạch tác chiến không? Lâm Dạ Hỏa lắc đầu nhún vai, hắn nói giống như đốt pháo hoa mừng năm mới vậy, giải thích trắng ra thì không còn ý nghĩa gì, cứ chờ xem kịch hay mới tương đối kích thích. Triển Chiêu cười gật đầu. Cơ hồ cùng lúc, vị trí cao nhất trên thành lâu này của Triển Chiêu đều bị tranh giành, thập đại phó tướng người nào không cần xuất chiến đều chạy lên thành lâu, hạ nhất hàng mang theo công tôn lên trên thành lâu đứng dưới cờ chủ soái. Lỗ Nghiêm lão gia tử đỡ Lâm Tiêu lão đầu nhi cũng lên trên này. Ân Hậu, Công Tôn Mỗ, Nô Nhất Họa, Cửu Nương, An Vân Khoát đều đi ra, ngay cả các học sinh trường thái học cũng đến xem náo nhiệt, duy độc không thấy Triệu Phổ. Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía, âm thầm gật đầu, tất cả mọi người đều đến xem, quả thật là ai cũng không muốn bỏ qua chiến dịch này. Lúc này, bên cạnh lại có một hắc y nhân xuất hiện, là Châu Lương. Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn, ngươi không đi đánh trận. Châu Lương đáp, ta chuẩn bị đi bây giờ. Đến hỏi ngươi có muốn đi cùng không? Lâm Dạ Hỏa không hiểu, ta cũng đi. Châu Lương hất hàm về phía rừng Hắc Phong, sẽ rất hoành tráng. Lâm Dạ Hỏa gãi cằm, gật đầu, có trò gì hay? Mang ta đi với. Châu Lương liền mang theo hắn xuống khỏi tháp canh, tiếng vào rừng Hắc Phong. Tiểu Lương Tử nhảy dựng trên thành, hỏa kê ngươi vậy mà không mang ta theo. Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu vô cái đầu nhỏ của bé, đừng nóng, ở đây đợi xem sư phụ của đệ đi. Tiểu Lương Tử ngưỡng mặt lên hỏi Triển Chiêu. Hôm nay sư phụ của đệ sẽ rất nổi bật sao? Triển Chiêu mỉm cười, nghĩ nghĩ, gật đầu, hôm nay sư phụ của đệ không chỉ nổi bật một cách đơn giản như vậy đâu. Triển Chiêu còn chưa dứt lời, trước mặt có mấy bông tuyết trắng bay xuống. Dân chúng trong Hắc Phong Thành lúc này đều ngẩng đầu lên, nhìn bông tuyết trên trời bay xuống. Chỉ trong giây lát bầu trời được nhuộm một màu trắng, cả thành đầy tuyết rơi. Dân chúng trong thành rối rít chạy về nhà trốn tuyết. Có mấy hài đồng đang chơi đùa ven đường bị phụ mẫu ôm lấy mang về nhà. Còn đang ngửa mặt nhìn không trung, có một cái bóng cực lớn chậm rãi lướt qua bầu trời. Bé con vươn tay chỉ lên không trung kêu to, cha, nương, nhìn nha dầu. Ngoài thành, các nước Tây vực đang đóng ở vọng tinh than càng thêm hỗn loạn. Trước đó, Triệu Phổ phái người mang chút thuốc đến cho, còn có phương thuốc do công tôn kê, chúng tướng trong doanh đang vây quanh bếp lò ngao thuốc. Trong quân doanh Tây Hạ, quả nhiên Lý Nguyên Hạo tự mình đến, vị quốc chủ Tây Hạ lúc này ruột đều hối hận đến phát xanh, còn tìm cái gì phá băng đao chứ? Còn mạng quay về hay không mới là vấn đề. Lý Vinh bưng một chén thuốc đi tới. Lý Nguyên Hạo nhìn huynh đệ nhà mình, không nói gì, bên miệng nổi một đống ngụm nước, sắc mặt vàng vọt đến độ không ra hình người. Nhữ mày nhận bắt thuốc, Lý Nguyên Hạo ngửi ngửi, nhữ mày uống một ngụm, thiếu chút nữa liền phun ngược trở ra, đắng như vậy hữu hiệu sao? Lý Vinh thở dài, người truyền lời bên kia của Triệu Phổ có nói, thân y ở nhà hắn còn đang nghiên cứu chế tạo thuốc, thứ này chính là thuốc bình thường dự phòng. Hy vọng có thể làm thuyên giảm một chút bệnh chứng. Lý Nguyên Hạo thở dài một hơi, nhắm mắt lại bịt mũi đem bát thuốc đắng ngắt kia nuốt hết. Lúc này, màn trướng bị một cơn gió quét qua, quốc chủ Tây Hạ nguyên bản hơi sốt nhẹ phải run rẩy, lạnh thế. Có bao tuyết. Lý Nguyên Hạo nhíu mày, đi ra soái trướng xem thử tình hình. Quả nhiên trong doanh đang hỗn loạn, bão tuyết đến quá đột ngột, bọn lính còn đang ngao dược không kịp thu dọn. Cũng trong tình trạng hỗn loạn còn có binh doanh của Liêu quốc. Gia Luật Tề không phát sốt nhưng mà đang ho khan lẫn đau đầu, ngực khó thở. Vị tứ hoàng tử này lắc đầu thở dài, bên ngoài xoáy trướng bất thình lình có bao tuyết, đang lo lắng không biết tiếp theo phải làm như thế nào, đột nhiên chỗ đóng quân gần vọng tinh than nhất đại loạn, tiếng kêu sợ hãi liên tục truyền đến. Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề cùng nhìn về phía đó của quân doanh, xảy ra chuyện gì? Chỉ là hai vị bá chủ này còn chưa nói dứt lời liền ngẩng đầu lên, há hốc miệng, sợ đến ngây người. Họ chỉ thấy hướng vọng tinh than. Chính giữa gió tuyết, đột nhiên có một người khổng lồ chui lên từ dưới đất, người khổng lồ kia toàn thân đóng băng, đầu đội trời chân đạp đất to lớn vô cùng, đội mũ bạc mặc giáp bạc, trong tay cầm một thanh phá băng đao, vọt ra từ vọng tinh than. Quân doanh các nước Tây vực tràn đầy tiếng la hét sợ hãi, các binh sĩ quăng mũ cởi giáp giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Lý Nguyên Hạo lẫn ra luật tề cứ như vậy mà ngây ngốc đứng giữa gió tuyết, ngửa mặt nhìn người khổng lồ bằng băng tuyết, mặc dù tạo thành từ băng, nhưng dung mạo của người khổng lồ kia vẫn tuấn mỹ dị thường, thêm một thân khôi giáp bằng bạc giống như thiên thần giáng thế. Đang ngốc lăng, bỗng nhiên hướng gió thay đổi, những bông tuyết lượn vòng tại chỗ một lúc, bắt đầu cuồng phong loạn vũ. Binh lính trong quân doanh mới vừa tạm ổn định lại kêu lên kinh hoàng. Nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện vô số binh sĩ mặc khôi giáp màu bạc, hình thể của họ có lớn có nhỏ, như ẩn như hiện mờ mờ ảo ảo giữa gió tuyết. Số lượng rất đông, ít nhất có hơn 10 vạn, có lẽ đến 100 vạn bởi vì họ đã dàn hàng đến tận chân trời, muốn đếm cũng không hết. Kỳ cảnh trên bầu trời Tây vực này không chỉ có người trong Vọng Tinh Than nhìn thấy mà ngay cả những người đang canh gác chỗ Hắc Phong Thành ở xa xa cũng đều nhìn đến choáng váng. Má nó! Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, Triển Chiêu thở dài vươn tay vô đầu bé, không được nói tụ. Nhưng mà, cái đó á á á á. Tiểu Lương Tử dậm chân, chỉ về bầu trời xa xa. Đó là thứ đồ chơi gì vậy? Thiên binh thiên tướng sao? Các tướng linh trên thành lâu Hắc Phong Thành cũng kinh hô ra tiếng, ngay cả Ân Hậu và Công Tôn Mỗ cũng giật mình. Trong rừng Hắc Phong, đang cùng với Châu Lương tập hợp bầy sói, Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy dựng, hóa. Người khổng lồ kìa. Hoa. Người khổng lồ ý thì hệt như Bạch Lão Ngũ, mẹ ơi. Châu Lương bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Dạ Hỏa ôm một chú sói con hoảng sợ đến nhảy tại chỗ. Cũng kinh ngạc tương tự còn có Lục Thiên Hàn và Yêu Trưởng Thiên đang chờ đợi. Lục Thiên Hàn lẩm bẩm, băng ngư của Ngọc Đường đã nuôi lớn đến thế sao? Yêu Trưởng Thiên bật cười, đây có phải là nội lực của Bạch Ngọc Đường đâu? Lục Thiên Hàn sửng sốt. Lúc này, trong rừng Hắc Phong nơi gần Vọng Tinh Than nhất, Bạch Ngọc Đường đang rất tập trung khống chế giao giao, mà trên lưng của hắn, Thiên Tôn đang dùng một tay ấn lên bả vai hắn, nội lực quần quận không dứt mà tuần hoàn giữa hai sư đồ. Nội lực cực mạnh của Thiên Tôn giúp cho hình thể của Giao Giao trở nên khổng lồ chẳng khác gì một tòa núi, mà nước trong Vọng Tinh Than giúp cho Giao Giao thực thể hóa hình dạng băng nhân cùng với vô số băng nhân giữa phong tuyết là hiệu quả của Tuyết Trung Kính. Tuyết Trung Kính này không phải do Thiên Tôn tạo ra mà là Giao Giao thông qua nội lực của Thiên Tôn để tạo thành cuồng phong bạo tuyết cùng với nước trong Vọng Tinh Than giúp cho Tuyết Trung Kính phát huy hiệu quả đến cực hạn, mắt thường nhìn lại, thật sự giống như thần tích xuất hiện. Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề lúc này chỉ có một ý nghĩ, giả. Là ảo giác. Ảo giác. Chỉ là họ còn chưa tự an ủi mình xong thì thấy người khổng lồ kia đột nhiên nâng một cước, mạnh mẽ dẫm vào giữa quân doanh của Liêu Quốc. Nháy mắt, mặt đất rung chuyển, một cái hố to xuất hiện, các binh sĩ kinh hoàng chạy trốn, chẳng ai thèm quan tâm cái gì là quân quy quân kỷ. Bọn thị vệ bên cạnh Gia Luật Tề lôi kéo hắn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô to, rút lui. Bảo hộ hoàng tử. Bên phía Tây Hạ, bọn thị vệ cũng bảo hộ Lý Nguyên Hạo và Lý Vinh, tập thể chạy trốn ra ngoài. Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề lúc này đang nhìn chằm chằm người khổng lồ kia cùng với thần binh đang giáng xuống, nói năng lộn xộn, diệt vong rồi chúng thần tức giận, thế nhân tương vong. Ngay khi Vọng Tinh Than chìm trong một mảnh tuyệt vọng, đột nhiên, một tiếng tên lệnh được phóng lên trời sắc nhọn xé gió truyền đến. Mọi người trong Vọng Tinh Than đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Cửu Long lệnh được phóng lên trên bầu trời quân doanh Triệu Gia quân, chín con hắc long xuất hiện sau một tiếng nổ xé trời, chín con hắc long giữ tận lượn vòng trên bầu trời Tây vực. Theo sát mà đến chính là ba tiếng pháo vang, trước quân doanh Hắc Phong Thành, mấy chục vạn kỵ binh đã tập kết, chiến mã thở ra khói trắng xé toang màn tuyết phía chân trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển, hơi nóng quần quận bốc lên, sau đó lại một tiếng xé gió vang lên. Mọi người lại ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một điểm sáng chói lòa, điểm sáng đó phóng qua quân doanh của Liêu Quốc và Tây Hạ, xông vào giữa khoảng không phía trên Vọng Tinh Than, biến mất không thấy. Một khoảnh khắc lặng im, đột nhiên, tên rơi như mưa, từ hai cánh của Vọng Tinh Than. Nhân mã của Long Tiểu Quảng Vạn nỏ phóng ra. Mưa tên bắn về phía băng nhân giữa Vọng Tinh Than, người khổng lồ kia dường như bị chọc giận, cơ thanh phá băng đao cực lớn tiến lên phía trước, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang ầm ĩ. Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên hô một tiếng, Triệu Phổ. Triệu Phổ đến rồi. Một tiếng này dường như có hiệu quả, mọi người đang chìm trong tuyệt vọng nháy mắt bùng cháy hy vọng. Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề đồng loạt ngẩng đầu, những binh mã Tây vực cũng đều theo bản năng mà nhìn về hướng quân doanh Hắc Phong Thành. Chỉ thấy trên quân doanh, một chú bạch long cực lớn dương cánh bay đến, trên lưng rồng, Triệu Phổ mặc một thân khôi giáp màu đen, tay cầm tân đình hầu có long văn vần quanh, tựa như cưới gió đạp tuyết mà đến. Mấy chục vạn binh mã Tây vực trong Vọng Tinh Than há hốc miệng mà nhìn, chẳng biết ai hỏi một câu, đao của Cửu Vương gia có phải khác trước không? Một câu hỏi bất thình lình khiến cho chư vị tướng lãnh đang há hốc mồm phải bừng tỉnh. Tiếng gót sắt quần quận vang lên. Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Trinh một người một ngựa dẫn đầu mang theo 20 vạn thiết kỵ binh tiên phong đạp tuyết mạnh mẽ mà đến. Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề lúc này mới hoàn hồn, hô to, rút. Rút khỏi Vọng Tinh Than. Đi hướng nào? vào rừng Hắc Phong. Chỉ là Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề còn chưa kịp hạ xong mệnh lệnh thì chợt nghe thấy tiếng sói tru nổi lên bốn phía từ rừng Hắc Phong. Giữa đại mạc quần quận gió tuyết nơi vùng Tây Bắc, tiếng sói tru từ hơn 10 vạn con sói vang tận mây xanh, bầy sói đông nghìn nghịt lao ra khỏi rừng Hắc Phong dồn dập chạy về phía Vọng Tinh Than. Chưa nói đến binh sĩ, bầy chiến mã hoảng sợ hí lên chạy trốn như điên về hướng quân doanh của tộc Thổ Phiên đóng quân ở mạn Tây Vọng Tinh Than. Lúc này, bên trong quân doanh của tộc Thổ Phiên cũng loạn thành một đống, binh sĩ của tộc Thổ Phiên vốn chưa đầy 10 vạn, lúc này trong một nơi nhỏ bé như Vọng Tinh Than, một phía là người khổng lồ và thiên binh, một phía khác là đại quân của Triệu Phổ, nên diện mà đến lại là bầy sói lớn nhất Tây Vực. Tất cả tướng sĩ trong Vọng Tinh Than đều vứt bỏ doanh trại, binh khí cũng ném, mấy chục vạn người bỏ chạy tập thể chạy như điên bán sống bán chết về phía Tây, dọc theo đường đi quăng mũ cởi giáp ngay cả giày cũng ném để mà chạy. Hai vị bá chủ Tây Vực Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề được bọn thị vệ hộ giá bỏ chạy vừa nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Long bay đến phía trên Vọng Tinh Than, tiếng kêu to truyền đến, đột nhiên trụ băng nổi lên bốn phía trong Vọng Tinh Than, giam giữ người khổng lồ kia giữa nhà lao bằng băng. Triệu Phổ vung Tân Đình Hầu bay lên giữa không trung, hướng mũi đao về phía băng nhân khổng lồ kia. Lúc này gió tuyết mạnh hơn, quân kỵ binh của Hỏa Kỳ Lân ở dưới đất đã đuổi đến, bầy sói cũng ập đến, những thiên binh kia đã hạ xuống, Triệu gia quân và bầy sói phối hợp, xông vào giữa đoàn băng nhân, tiếng vó ngựa cùng tiếng hò hét hòa vào nhau, không trung chỉ nhìn thấy vụn băng và bông tuyết bắn tung tóe. Binh mã các nước Tây Vực rút khỏi Vọng Tinh Than, Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề đụng phải nhau, hóa ra binh mã của Tây Hạ và Liêu Quốc vì hoảng loạn chạy trốn mà hòa lẫn vào nhau từ khi nào. Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy đối phương mặt xám mày cho, thần sắc rõ là đang mang bệnh, có chút xấu hổ, đành phải cùng ngẩng mặt lên nhìn trời xa. Chỉ thấy lúc này ngay giữa không trung, Triệu Phổ đang vung đao chiến đấu kịch liệt với người khổng lồ nọ. Một thanh Tân Đình Hầu của Cửu Vương gia vung lên bằng cả nghìn quân, chém vỡ thanh phá băng đao trong tay người khổng lồ kia, phá băng như xé trời, mỗi một tiếng vang lên đều khiến cho lòng người chấn động, Bạch Long lượn vòng quanh các trụ băng, trên mặt đất là tiếng hò reo rung trời. Lúc này, ngoại trừ chiến trường, nơi nơi lặng ngắt như tờ. Ngay cả chư tướng phía trên thành lâu Hắc Phong thành đều xem đến choáng váng. Xa xa, Hỏa Phượng Đường, Bình Trung thành, Hỏa Luyện thành, Lang Vương Bảo tất cả các dân tộc ở Tây Vực đều ngước mặt, nhìn lên trời. Trong Lang Vương Bảo, Tiêu Thống Hải ôm Liêu Tiệp vừa xem vừa cảm khái không ngừng, Triệu Phổ quả thực là có tư thái của chiến thần. Triển Chiêu nhìn thấy Tiểu Lương Tử run rẩy, vừa nhảy vừa hò reo, sư phụ. Quá ngầu. Á á á á. Con muốn đi theo người cả đời. Triển Chiêu nhịn không được bật cười, lúc này, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ cưỡi rồng vung đao bay trên trời chiến đấu với người khổng lồ. Trong lòng ai nấy đều chỉ có một ý nghĩ, đây không phải là người, là thần. Trong rừng Hắc Phong, Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên mang theo Tiểu Tứ Tử đã tìm được Bạch Ngọc Đường và Thiên Thôn đang cố gắng điều khiển Giao Giao đánh nhau với Triệu Phổ. Ngũ gia khống chế Giao Giao bị Triệu Phổ cùng đánh đến dở khóc dở cười, khó trách Cửu Vương gia tốn nhiều công sức như vậy để lấy lòng Thiên Tôn, xem, đúng là quá hời. Thiên Tôn xem thời gian, thu nội lực lại, nói với Bạch Ngọc Đường, được rồi đấy Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu. Giao Giao liền rời khỏi băng nhân khổng lồ kia về lại bên người Bạch Ngọc Đường. Giao Giao vừa đến liền vươn tay xoa đầu, dường như bị Triệu Phổ đánh đau nên đến làm nũng với Bạch Ngọc Đường, trông rất ủy khuất. Ngũ Gia vươn tay xoa đầu cho Giao Giao, an ủi, lát nữa chúng ta sẽ tính sổ sau. Ngay khi Giao Giao rời đi, Triệu Phổ vung một đao chém trúng đầu băng nhân, ngay sau đó, trên cơ thể của băng nhân khổng lồ xuất hiện nhiều vết rạn. Tiếng tầng tầng lớp lớp băng vỡ vụn trên không trung càng thêm chói tai, Triệu Phổ lại bổ thêm hai đao. Băng nhân hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ, lại là một loạt tiếng đất rung núi chuyển kinh thiên động địa. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Triệu Phổ đứng trên trụ băng cao cao, bên hai còn không ngừng vang lên tiếng băng vỡ loảng xoảng, không ai để ý tới. Yêu Yêu mới vừa rồi còn lượn vòng quanh các trụ băng đã không thấy đâu. Lúc này Bạch Ngọc Đường bọn họ đã chạy đến Vọng Tinh Than. Đừng trông bên ngoài đánh đến náo nhiệt, kỳ thật chính là nhân mã của Âu Dương và Long Tiểu Quảng xoay quanh Vọng Tinh Than, tiếp cận như khi thao diễn quân binh. Bầy sói cũng vừa hú vừa chạy vòng vòng, không biết Châu Lương câu thông với Tắc Lặc như thế nào, tóm lại bầy sói cực kỳ phối hợp. Bạch Ngọc Đường mở bản đồ ra, Lục Thiên Hàn lấy la bàn, tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đứng trong Vọng Tinh Than, vươn một ngón tay. Mọi người tìm theo hướng tay Tiểu Tứ Tử chỉ thì tìm được một tấm bia đá. Tiểu Tứ Tử bảo Bạch Ngọc Đường kéo tấm bia đá, Ngũ Gia nghe theo, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Mọi người theo vết nứt kia phối hợp với bản đồ chỉ ra một con đường nhỏ. Thuận lợi mà vượt qua vài cơ quan, mặt đất xuất hiện một chỗ hổng, một cánh cửa đá xuất hiện trước mắt mọi người. Bạch Ngọc Đường đặt la bàn lên một chỗ lõm trên cửa đá, phát hiện trùng khít, vươn tay xoay nhẹ cửa đá mở ra. phía sau cửa đá xuất hiện một không gian rất lớn, bên trong có ánh sáng, dưới nền đất dường như có ánh sáng xanh lục hắt lên, tất cả mọi người đều biết, chỗ Long Diễm Thạch kia hẳn là lại bốc cháy. Ngọc Đường. Lục Thiên Hàn vươn một ngón tay chỉ về cơ quan cách đó không xa, có phải cái kia không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, vươn tay lấy một cái tên lệnh liên lạc ra ném lên trời. Trên đầu, tên lệnh liên lạc dùng để lui quân của Triệu Gia Quân nổ tung. Trong nháy mắt khi nhận được lệnh, nhân mã của Triệu Gia Quân lập tức rút về quân doanh ở Hắc Phong Thành, bầy sói cũng nhận được tiếng hú của Lang Vương gọi về, nhanh chóng rút về rừng Hắc Phong. Bạch Ngọc Đường gỡ cái la bàn kia xuống, giao cho Giao Giao. Giao Giao cầm la bàn, ngồi trên lưng Yêu Yêu nhanh chóng bay vào trong động, đặt la bàn vào giữa cơ quan, ấn xuống theo động tác này của Giao Giao, dưới nền đất chuyển đến động tĩnh liên tục. Yêu Yêu bay ngược về, nhóm Bạch Ngọc Đường đại công cáo thành mang theo tiểu tứ tử hỏa tốc rời khỏi Vọng Tinh Than, chạy về phía rừng Hắc Phong. Yêu Yêu lại bay trở về, đến bên cạnh Triệu Phổ còn đang đứng trên trụ băng. Triệu Phổ vừa mới nhảy lên lưng Yêu Yêu, nó liền bay vọt lên trời. Bạch Long vừa bay vào giữa tầng mây, nước trong Vọng Tinh Than đột nhiên quần quận như bị đun sôi. Ngay sau đó, trụ băng sụp đổ, mặt đất nứt ra, có ngọn lửa màu xanh lục nháng lên nhưng lập tức đã bị cắt vàng từ bốn phương tám hướng ập đến vùi tát. Mọi người vừa thoát khỏi Vọng Tinh Than bị cảnh tượng này khiến cho bàng hoàng, toàn bộ ốc đảo Vọng Tinh Than hoàn toàn chìm xuống, sau đó bị cắt vàng quần quận chút xuống nuốt chửng, chỉ để lại một mảnh sa mạc bằng phẳng. Trước mắt mọi người ở đây, ốc đảo Vọng Tinh Than đã tồn tại không biết mấy trăm năm, trong nháy mắt đã bị xóa sổ khỏi Tây Vực. Lúc này bão tuyết đột nhiên ngừng lại, mây trên trời tách ra, ánh mặt trời rọi xuống, một tiếng rồng ngâm cắt ngang dòng suy tưởng của mọi người. Mọi người theo bản năng lại ngẩng đầu lên, nhìn trên lưng chú Bạch Long đang lượn vòng giữa trời, Triệu Phổ một tay vác Tân Đình Hầu, ánh mặt trời vàng kim chiếu lên chiến giáp trên người Triệu Phổ, ánh sáng kim sắc lóe lên khiến mọi người phải lóa mắt. Binh mã Tây Vực tránh được một kiếp đều ngẩng mặt nhìn một người một rồng đang bay lượn giữa không trung. Mơ hồ, như có âm thanh gì truyền đến. Gia Luật Tề và Lý Nguyên Hạo nghiêng tai lắng nghe, chợt nghe thấy xa xa, dường như là nơi đất trời nối liền là một, có tiếng gỡ gọi ầm ĩ mà chỉnh tề truyền đến, ai đang gỡ gọi gì đó? A là Triệu Phổ. Bên trong quân doanh, Triển Chiêu đứng trên đài quan sát cùng với Bạch Ngọc Đường vừa mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về bên cạnh hắn, hai người đồng thời cúi đầu nhìn, chỉ thấy dân chúng trong Hắc Phong Thành, trăm vạn đại quân Triệu gia quân, các tướng lĩnh trên thành lâu, tất cả mọi người đều đang hô, một lần lại một lần mà lặp lại một cái tên, Triệu Phổ. Không chỉ có Hắc Phong Thành, Lang Vương Bảo, Hỏa Luyện Thành, Bình Trung Thành, bất cứ nơi nào có người ở Tây Vực, hết thể những ai đã chứng kiến trận chiến vừa rồi, đều thành kính mà hô lên một cái tên. Mà ngay cả binh sĩ các nước Tây Vực chiếm đóng Vọng Tinh Than, cũng nhịn không được mà giơ cao binh khí, hô to Triệu Phổ. Dưới soái kỳ Cửu Long trên thành lâu Hắc Phong Thành, Công Tôn ngẩng đầu nhìn phương xa, Triệu Phổ đứng trên lưng rồng, bay về phía hắn. Đại khái nửa tháng trước, khi các nước Tây Vực vừa mới tiến vào chiếm đóng Vọng Tinh Than, Triệu Phổ đã bảo hắn suy tính ngày nào sẽ có bão tuyết. Hai mắt Công Tôn sáng ngời, nhìn Triệu Phổ một thân phủ ánh sáng kim sắc, giữa tiếng hoan hô của vạn người, chiến thắng trở về. Một trận tuyết, một trận chiến, Triệu Phổ không chỉ không đánh mà thắng đuổi đi Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tế ngoan cố, phá hỏng kế hoạch do ác đế thành trăm phương nghìn kế bày ra, vĩnh viễn dẹp đi hậu họa mà băng ngư tộc để lại, mà hắn còn đem bản thân mình, đánh thành thần. Trận chiến này, so với nói Triệu Phổ đã phong thần, không bằng mà nói hắn đã thắng cả thần. Cái gì trăm vạn phá băng đao, di binh ưng vương triều, Triệu Phổ hắn đều có thể quét sạch. Công Tôn không khỏi tò mò, lúc này Lý Nguyên Hạo, Gia Luật Tề đang nghĩ gì? Nhìn vị chiến thần cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ hẳn là so với việc đối mặt với bệnh dịch, càng thêm tuyệt vọng. Công Tôn mỉm cười, nên đón vị anh hùng đang bước xuống khỏi lưng Bạch Long, nở nụ cười đi về phía hắn. Quân binh trong thành dương cao binh khí trong tay, hô tên anh hùng. Triệu Phổ cưỡi rồng trở về, tựa như chiêu cáo Tây Vực, nơi này từ cùng trời cuối đất, đều do Triệu Phổ hắn định đoạt. Bất luận ngươi mạnh đến thế nào, dù ngươi có thần minh tương trợ thì sao? Ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Hoàn Vũ án thứ 6. Chương 152, Hắc Thủy Cung. Trận chiến Vọng Tinh Than, sau một trận bão tuyết, oanh oanh liệt liệt mà kết thúc. Trước sau như một, chiến dịch chấm dứt bằng chiến thắng của Triệu Phổ, mà muốn hỏi lần này Cửu Vương gia rốt cuộc đã chiến thắng ai? Tất cả mọi người ở Tây Vực sẽ hỏi lại, quan trọng sao? Dù sao kết quả vẫn như nhau, Triệu Phổ thắng. Binh mã các nước Tây Vực xấu hổ mà nghỉ ngơi hồi phục trên sa mạc. Triệu Phổ luôn mang thuốc mà thần y mới nghiên cứu chế tạo đến cho bọn họ, khiến cho mấy chục vạn tàn binh này đáng đến lăn lộn đầy đất. Chưa đầy mấy ngày sau, tình hình dịch bệnh thế nhưng thật sự đã giảm bớt. Thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhân mã các nước Tây Vực không dám mơ tưởng đến việc tìm phá băng đao nữa, nhanh chóng nổ trại, ai về nước nấy. Trên đường về, Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề thỉnh thoảng lại suy xét xem có phải Triệu Phổ đã gạt bọn họ không. Bọn họ rốt cuộc là bị tộc Thổ Phiên lừa hay là bị Triệu Phổ gạt. Lần này họ xuất binh rằng co nửa tháng, ngoại trừ uống mấy bát thuốc đắng ép, chịu một trận hoảng loạn cùng với việc trở thành trò cười cho thiên hạ ra, còn làm được gì chứ? Rốt cuộc họ đã làm sai điều gì, vì sao lại trở thành như thế này? Binh mã các nước Tây vực đem giỏ trúc múc nước, tốn công dã tràng cất bước rời đi, Đại Mạc lại trở lại bình yên. Trước mắt, cuối năm đã dần đến, thời tiết đột nhiên trở rét. Ngày đông giá rét ở các nước Tây vực so với Khai Phong phủ không biết lợi hại gấp mấy lần. Sáng sớm, Triển Chiêu đứng trước cửa quân trướng ngẩng đầu nhìn không trung xám xịt, nhủ thầm, không biết lát nữa có tuyết rơi không. Không khí trong quân doanh vẫn rất sôi nổi nhộn nhịp, binh lính ăn điểm tâm xong thì chạy đến trường luyện binh thao luyện, đi ngang qua trước mặt Triển Chiêu, đều xưng huynh cứ gọi đệ chào hỏi hắn. Nhân duyên của Triển Chiêu từ trước đến nay vẫn rất tốt, cười tủm tỉm chào hỏi các tướng sĩ, phát hiện từ sau trận thắng ở Vọng Tinh Than của Triệu Phổ, khí thế của toàn thể Triệu gia quân lại tăng lên không ít. Tiến bước một nhóm binh lính vui vẻ, Triển Chiêu quay đầu lại liếc căn lều trống rỗng, không có chuột ở đây nhàn quá. Nếu đang ở Khai Phong phủ, lúc này nên ra ngoài tuần phố. Nghĩ đến tuần phố, Triển Chiêu cân nhắc một chút, đâu phải ở Hắc Phong thành thì không thể đi tuần phố đúng không? Đi ra ngoài dạo một vòng cũng được mà. Lấy vận khí của hắn không chừng có thể nhặt được kỳ án gì đó, vậy không phải sẽ có việc làm sao? Tính toán xong, Triển Chiêu liền quyết định vào trong thành tìm xem có việc lặt vặt gì để quản không. Phía sau, Tiểu Ngũ lười biếng duỗi thắt lưng, lắc lắc bộ lông đen thật dày, Linh Lợi chạy theo Triển Chiêu cùng nhau ra ngoài. Lại nói sao Triển Chiêu lại chỉ có một mình? Bởi vì hai ngày trước, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đã mang theo Yêu Yêu ra ngoài. Sau khi trận chiến ở Vọng Tinh Than chấm dứt, An Vân Khoát liền theo Ân Hậu cùng về Ma Cung, vốn là Hắc Thủy bà sẽ đi cùng nhưng mấy ngày nay bà lại ngủ đông. Một khi bà đã ngủ thì không ai dám gọi bà tỉnh dậy, ngay cả Ân Hậu cũng không dám. Vừa lúc Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương cũng muốn về Ma Cung mừng năm mới, là cung chủ Ma Cung, Ân Hậu cũng đã lâu không về nên mang theo An Vân Khoát và mọi người, tranh thủ gần đây không có đại sự gì, đi về trước một chuyến xem thử. Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên cũng đi theo, Vô Sa Đại Sư thì ở Khai Phong Phủ, cứ như vậy các lão nhân gia ở Hắc Phong Thành đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại Công Tôn Mộ và Thiên Tôn đang khó chịu. Tâm trạng của Thiên Tôn dạo gần đây cứ như vậy, An Vân Khoát ở đây nên Thiên Tôn rất mất tự nhiên, An Vân Khoát đi rồi vẫn không thấy Thiên Tôn đỡ hơn. Hôm đó xong bữa cơm trưa, Thiên Tôn và Công Tôn Mỗ ngồi uống trà, không biết như thế nào liền nói đến phái Thiên Sơn. Thiên Tôn thuận miệng nói một câu, nghe nói gần đây phái Thiên Sơn thu không ít tân đồ đệ, không biết thế nào. Thiên Tôn vô tâm nói ra, Bạch Ngọc Đường rất hiếu thuận, ngẫm lại từ sau vụ án ở Bích Thủy Đàm, ít nhất đã 2 năm không về phái Thiên Sơn. Liền hỏi Thiên Tôn có cần mình thay sư phụ đi một chuyến về Thiên Sơn xem thử không. Thiên Tôn ngẫm nghĩ, cũng đã lâu không cùng đồ nhi ra ngoài, liền nói để vi sư đi cùng với ngươi. Cứ như vậy, hai sư đồ cưới Yêu Yêu về Thiên Sơn. Triển Chiêu đích thực là rất muốn đi cùng, Bạch Ngọc Đường cũng hỏi hắn có muốn đi cùng không, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy rất ngại, hai sư đồ người ta đã lâu không đi cùng nhau. Hơn nữa Triển hộ vệ biết mình là một kẻ có thể chất chuyên gây họa, phái Thiên Sơn khó khăn lắm mới yên ổn được mấy ngày. Đừng để mình đi theo một chuyến, lại nhặt về mấy cô thi thể hay nhặt phải đại án gì đó thì xấu hổ lắm. Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn vừa đi, Triển Chiêu liền có chút hối hận bản thân không theo Ân Hậu cùng về Ma Cung. Yêu Yêu đã bị cưới đi rồi, bản thân cũng không thể một mình chạy về, dù sao hắn còn muốn ở lại Hắc Phong Thành hỗ trợ Triệu Phổ lo liệu việc của Ác Đế Thành, coi như cũng có công vụ trong người. Mặt khác, ngoại trừ hắn ra, mọi người vẫn bận rộn như cũ. Triệu Phổ và chúng tướng Triệu gia quân bận rộn liên lạc với mấy chuyển vận sứ của tộc Thổ Phiên, giúp đỡ hoàng thất tộc Thổ Phiên giải quyết việc binh biến. Công Tôn tinh thông ngôn ngữ của tộc Thổ Phiên, giúp Triệu Phổ dịch thư, bày mưu tính kế bận tối mày tối mặt. Lâm Dạ Hỏa giúp Châu Lương chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, đương nhiên không phải là quân doanh qua mùa đông mà là bầy sói qua mùa đông. Học sinh trường Thái học chuẩn bị cho kỳ khảo thí mùa đông sắp cử hành của thư viện Hắc Phong Thành, nếu đại diện cho trường Thái học đi thi thì nhất định không thể có kết quả kém. Cho nên một đám tài tử tài nữ gần đây theo Lâm Tiêu lão phu tử ngày đêm khổ học, ngay cả Bàng Dục ra ra vào cũng cầm theo quyển sách, miệng liên tục lẩm bẩm. Đột nhiên xung quanh trở nên cô độc lạnh lẽo, hư không tịch mịch nhìn không quen, Triển hộ vệ đành nhấc đôi chân dài lười biếng đi về phía đại môn quân doanh. Vừa nghĩ đến một mình tuần phố, một mình ăn cơm, một mình nhặt thi thể, Triển Chiêu cảm thấy thật thê lương, nghiêng đầu nghĩ tiếp, hôm qua tiểu lương tử một mình chạy về Lang Vương Bảo, vậy tức là bây giờ cũng trong tình trạng cô đơn như hắn. Hẳn là còn có một người. Triển Chiêu dừng bước, xoay người lại quay trở lại trong quân doanh, ba quẹo hai rẽ, ở trong lều của Công Tôn Mỗ, tìm được tiểu tứ tử đang ngồi ở trên bàn gói thuốc. Triển Chiêu thò đầu vào trong lều ngó nghiêng, trong lều bày không ít nón lô, rất ấm áp. Tiểu tứ tử ngẩng đầu, nhìn thấy Triển Chiêu đến, liền cười tủm tỉm ngước hắn. Triển Chiêu nhìn khuôn mặt tròn vo tươi cười của tiểu tứ tử, liền cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu, may mắn còn có bé mập. Vào trong lều, phát hiện ngoài tiểu tứ tử ra còn có một vị nữ tử ngồi cạnh bàn đang lật xem một quyển sách. Phía sau bình phong cũng truyền đến tiếng lật sách, hẳn là Công Tôn Mộ đang nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lần trước lao ra tử cảm mạo nên có chút đau đầu, Công Tôn bốc thuốc cho ông, để ông nằm trên giường nghỉ ngơi hai ngày, đừng ra ngoài kẻo trúng gió. Nữ tử ngồi bên cạnh bàn nhìn thấy Triển Chiêu, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ với hắn. Triển Chiêu nhanh chóng hoàn lễ, Lê Tướng Quân. Nàng kia còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ mới tầm 20 tuổi, đoan trang tú lệ tao nhã huyền chuyển, khí chất gần giống với Bao phu nhân, thoạt nhìn thì thấy đây là một vị tiểu thư khuê các đặc biệt có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chỉ là vị đại tiểu thư đầy phong thái tri thức này cũng là một trong thập đại phó tướng dưới trướng của Triệu Phổ, ngoài Miêu Bát Thải ra, là một trong hai vị nữ tướng quân độc nhất, Lê Yên. Lê Yên không lệ thuộc tứ đại danh tướng, nàng là phó tướng lệ thuộc trực tiếp Triệu Phổ như Thanh Lân. Rất nhiều người thấy một mặt này của Lê Yên, sống chết gì cũng không cách nào tìm được mối liên hệ giữa nàng và hai chữ tướng quân, nhưng mà võ công của Lê Yên cực cao, lại còn tinh thông binh pháp, là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Triệu Phổ. Thân thế của Lê Yên cũng khá là thú vị, nàng là nữ nhi của đại tướng quân Lê Thống. Nhiều thế hệ Lê gia đều là võ tướng, lão đầu có 7 nhi tử mà chỉ có độc một nữ nhi, 7 nhi tử đầu nhậm chức trong quân, nữ nhi Lê Yên này là lão đầu hơn 50 tuổi mới có được, sủng như Minh Châu trên tay. Cả đời Lê Thống đều muốn có được khuê nữ, khó khăn lắm đến tuổi già mới có được nữ nhi, chỗ nào bỏ được để cho nàng tòng quân chứ, lão đầu đương nhiên muốn dưỡng nàng thành tiểu thư khuê các. Nhưng mà ý trời trêu ngươi. Có khả năng là vì cái gọi là hổ phụ vô khuyển nữ, Lê Yên cố tình lại kế thừa huyết thống võ tướng của cha nàng, từ nhỏ đã giỏi võ. Vì không cho nàng tập võ, lao tướng quân dưỡng nàng trong khuê phòng, nhưng chính vì từ nhỏ bị giam trong phủ tướng quân giúp cho nàng tuổi nhỏ gặp được kỳ ngộ, theo một vị cao nhân học một thân tà công. Trước đây Lê Yên rất vất vả, vì không muốn để phụ thân thương tâm, nàng vẫn luôn âm thầm học võ, bên ngoài sắm vai tiểu thư khuê tú, vợ như không biết võ công đến hơn 10 năm trời. Thẳng cho đến một lần mấy vị ca ca của nàng xuất chinh rơi vào vòng vây của quân địch, tính mệnh như chỉ mảnh treo chuông, nàng mới một mình đánh giết đến cứu mấy vị huynh trưởng ra ngoài. Một màn này vừa lúc bị Triệu Phổ đuổi đến cứu viện nhìn thấy. Lúc ấy Triệu Phổ cũng đang còn niên thiếu, cảm thấy lão Lê gia rất biết đùa, sinh một ổ nhi tử mà đánh được nhất cư nhiên lại là tiểu khuê nữ. Cửu vương gia một khi đã cao hứng liền không biết giữ miệng, nói công phu của Lê Yên thế này làm tướng quân cũng được. Ai ngờ Lê Yên chờ chính là những lời này của hắn. Lập tức tiếp lệnh, còn nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nếu Triệu Phổ đã phong quan cho nàng, vậy thì phải để nàng ở lại quân doanh làm tướng quân. Thế là Triệu Phổ choáng váng, Lê Thống càng ngây ngốc hơn. Lão Lê đầu vọt tới quân doanh muốn cùng cửu vương ra liều mạng ra, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng Triệu Phổ hết cách, đành phải an bài nàng vào một vị trí tương đối an toàn. Nhưng mà thời gian đã chứng minh, Lê Yên văn võ song toàn, là một vị tướng quân tài giỏi hoàn toàn xứng đáng, mấy năm nay nàng đã lập được không ít chiến công. Là một vị nữ tướng tiếng tăm lừng lẫy. Cái gọi là cân quắc bất nhượng tu mi, Lê Thống coi nàng là niềm quang vinh của mình, kiêu ngạo không thôi. Nói đến Lê Yên, nàng và Triển Chiêu còn có chút quan hệ sâu xa. Khi còn bé Lê Yên theo một vị kỳ nữ học công phu, tính danh thân phận của nữ tử đó Lê Yên hoàn toàn không biết, chỉ biết là vì nguyên nhân nào đó mà người kia cải trang thành nha hoàn, lặng lẽ tránh ở Lê Phủ nhiều năm. Mọi người không ai biết nữ tử đó có võ công, chỉ có Lê Yên tuổi nhỏ đã phát hiện, hai người cực kỳ hợp ý. Người kia liền dạy nàng công phu. Khi Triển Chiêu mới vừa gặp Lê Yên đã cảm thấy nội lực của nàng dường như tương tự với Hắc Thủy bà, một thân tà công tuyệt đối không thể học được từ các môn phái phổ thông. Vì thế, hắn đặc biệt để Hắc Thủy bà đến xem thử, bà nhìn nàng, gật đầu nói công phu này đúng là công phu chính tông của Hắc Thủy cung, liền hàn huyên mấy câu với Lê Yên. Từ đó về sau, Lê Yên vẫn luôn gọi Hắc Thủy bà là sư tổ. Lê Yên chuyên cần tập binh pháp, hơn nữa tinh thông trận pháp cổ, còn rất hiếu học. Nàng thường mang theo một số sách cổ mà mình đọc không hiểu tìm đến Công Tôn Mỗ lãnh giáo, bởi vậy thường có thể ở trong lều của lão gia tử tìm được nàng. Tiểu tứ tử cầm gói thuốc đã gói trong tay đưa cho Lê Yên, nói cho nàng cách sắc thuốc cho lão gia tử uống. Lê Yên gật đầu ghi nhớ, vừa nhìn Triển Chiêu, ý là, Triển đại nhân có việc gì sao? Triển Chiêu gãi cằm, nói sao bây giờ chả lẽ lại nói vì rảnh quá nên đến tìm tiểu tứ tử giải buồn à? Tiểu tứ tử lấy một cây lược nhỏ trong hà bao ra, đệ tiểu ngũ trải lông. Vừa nói với Lê Yên, tỷ tỷ, chuyện đó tỷ có muốn hỏi Miêu Miêu một chút không? Triển Chiêu tò mò, có việc. Đúng vậy, muốn hỏi một chút ý kiến của Triển đại nhân. Lê Yên đặt sách xuống, ý bảo Triển Chiêu ngồi. Triển Chiêu đến bên bàn ngồi xuống, tự châm trà cho mình. Chợt nghe Lê Yến hỏi, Triển đại nhân có quen thuộc với võ lâm Tây Vực không? Triển Chiêu suy nghĩ, đệ nhất cao thủ võ lâm Tây Vực hẳn là Lâm Dạ Hỏa, môn phái lớn nhất trên danh nghĩa là Hỏa Phượng Đường. Nhưng mà Hỏa Phượng Đường không mấy khi can thiệp vào chuyện võ lâm Tây Vực, có chút vô tranh với thế nhân. Cho nên trung tâm thực sự của võ lâm Tây Vực vẫn là Tây Hạ và Liêu Quốc. Và lại các đại môn phái võ lâm Tây Vực phần lớn có quan hệ với triều đình các nước Tây Vực, đại diện rõ ràng nhất chính là Thanh Vu Đường của Liêu Quốc và Vạn Tông Môn của Tây Hạ. Mặt khác còn có một số thế lực chiếm cứ một phương, ví dụ như Đông Hồ Cung ở Bắc Tây Vực, cùng với mấy sơn trại lớn lớn nhỏ nhỏ, quy mô có hạn. Lại nói, trước kia ngược lại còn có một số rất giống như môn phái cổ, ví dụ Thánh Điện Tự ở Tây Vực là nơi xuất thân của Vô Sa Đại Sư, sau khi mấy vị thần tăng viên tịch, môn phái không thu thêm đồ đệ, bây giờ chỉ là Thánh Địa Phật Môn mà thôi. Còn có một Bách Độc Động rất nổi danh, đã không còn tồn tại nữa ửng, đại khái ta chỉ biết có nhiêu đó. Triển Chiêu nói xong thì gãi đầu, bản thân ngay cả chuyện về võ lâm Trung Nguyên còn chưa hiểu hết thì chớ nói chi đến võ lâm Tây Vực. Lê Yên gật đầu, ôm tiểu tứ tử ngẩn người suy tư. Tướng quân. Triển Chiêu cảm thấy dường như nàng đang có mối bận tâm gì đó. Triển đại nhân hiểu biết thế nào về Hắc Thủy Cung? Đột nhiên Lê Yên hỏi. Triển Chiêu ngược lại bị nàng hỏi đến sửng sốt, suy nghĩ, gật đầu, quả thật, nếu nói sâu xa, Hắc Thủy Cung mới từng là môn phái lớn nhất Tây Vực, dù sao Hắc Thủy bà cũng được Hắc Thủy Cung cung chủ Dư Khiếu Nguyên dạy dỗ. Lê tướng quân, vì sao lại nhắc đến Hắc Thủy Cung? Triển Chiêu không hiểu. Hai hàng mi thanh tú của Lê Yên nhíu lại, thấp giọng nói. Gần đây chiến dịch ở Vọng Tinh Than tương đối nổi bật nên cơ hồ áp chế đi tất cả những tin tức khác, nhưng thực tế, gần đây võ lâm Tây Vực không hề yên ổn gì. Không yên ổn. Triển Chiêu gật đầu, đúng vậy, người giang hồ thì khi nào yên ổn qua. Quả nhiên võ lâm Tây Vực và võ lâm Trung Nguyên đều một kiểu. Gần đây các đại môn phái Tây Vực đều chết mất một số nhân vật quan trọng, liên lụy cũng tương đối rộng, khắp nơi sợ liên lụy đến hoàng tộc cho nên miệng bị tương đối kín, tin tức có thể thám thính được rất ít. Lê Yên nói tiếp, chuyện cụ thể thì ta không rõ lắm nhưng ngày hôm qua Thiên Dực nói với ta, những người chết đều có một đặc điểm chung, sau khi chết đều chảy ra máu đen từ miệng, nộ tác khám nghiệm tử thi, phát hiện nội tạng toàn bộ hóa thành hắc thủy. Triển Chiêu vừa nghe liền trợn tròn mắt, đây là công phu của Hắc Thủy Cung. Đúng vậy, nhưng cần phải có nội lực thâm hậu mới được. Lê Yên nhíu mày, ta cũng không cách nào dùng một chưởng đánh cho toàn bộ nội tạng của người thành hắc thủy, huống chi người chết còn có không ít cao thủ. Vậy thật kỳ quái, 100 năm trước khi Dư Khiếu Nguyên chết đã hơn 100 tuổi, không thể nào có khả năng tồn tại đến bây giờ. Hắc Thủy Cung cũng mai danh ẩn tích 100 năm không thể nào có cao thủ mang nội lực cao như vậy còn lưu lại được. Lê Yên gật đầu, nhỏ giọng hỏi, có thể là bà không? Triển Chiêu lắc đầu liên tục, không quá khả năng, thời gian này bà đều ngủ say, lại nói các lao nhân già của ma cung ta vô tranh với thế nhân vài chục năm, bà đã bao nhiêu năm rồi không hề giết người. Vậy lẽ nào có kẻ giá họa? Lê Yên hỏi, bây giờ tất cả chứng cứ đều chỉ về Hắc Thủy Cung năm xưa có thể nào có kẻ gây bất lợi cho bà. Triển Chiêu ngược lại phẩy tay. Nhưng trên đời này cơ hồ không có ai biết đến sự tồn tại của Hắc Thủy bà. Bà đã ẩn cư tại ma cung nhiều năm như vậy, trước kia cũng không bước chân vào giang hồ. Khi ở Hắc Thủy Cung thì bà ngoại trừ theo Dư Khiếu Nguyên học công phu ra, không bằng hữu cũng không có kẻ địch. Bà luôn cách biệt với thế giới bên ngoài, hẳn là không ai có cửu oán với bà được đâu. Lê Yên gật đầu, điều này cũng đúng. Không cần lo lắng. Triển Chiêu cười cười, trên đời này có kẻ nào có gan chọc Hắc Thủy bà chứ, ngoại công của ta và Thiên Tôn cùng không dám chọc bà. Thấy Lê Yên còn có chút sầu lo. Triển Chiêu liền hỏi, thế tướng quân thì sao? Lê Yên sửng sốt. Những người giang hồ kia có thể nghi ngờ tướng quân và việc này có quan hệ gì không? Triển Chiêu hỏi. Lê Yên lắc đầu, hẳn là không, thứ nhất rất ít ai biết sư thừa của ta, thứ hai, ta cũng không có bản lĩnh đó. Lê Yên nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cười tiếp một câu, như vậy, vị dạy công phu cho tướng quân thì sao? Lê Yên dương mắt nhìn Triển Chiêu, thấy hắn cười khẽ, liền thở dài, thường nghe nói đầu óc của Triển Chiêu rất linh hoạt. Xem ra, hắn sớm đã biết mình đang lo lắng điều gì. Bà hẳn là biết sư phụ của ta. Lê Yên thở dài, chính là lần trước khi ta hỏi bà rốt cuộc sư phụ của ta có thân phận gì, bà chỉ nói với ta, không cần nhớ đến người đã chết. Triển Chiêu kinh ngạc, bà không nói gì khác sao. Lê Yên lắc đầu, tỏ ra bất đắc dĩ, ta không dám hỏi nhiều. Triển Chiêu gật đầu, vậy thì ngày nào đó có cơ hội, để ta hỏi bà một chút. Lê Yên mỉm cười cảm tạ Triển Chiêu. Triển Chiêu lại ngồi một chốc, liền đứng dậy cáo từ. Tiểu tứ tử vừa lúc muốn ra phố mua chút dược liệu cho công tôn, liền theo Triển Chiêu cùng ra khỏi quân doanh. Lê Yên cầm sách đọc tiếp, nàng cũng có tâm sự, cho nên không để ý đến, Công Tôn Mộ phía sau bình phòng, lúc này đã không có tâm tư lật sách nữa. Lão gia tử khẽ to mày, ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương, âm thầm lắc đầu, sao mấy chuyện không yên ổn cứ gom về một nơi, ngay cả Hắc Thủy Cung cũng đã chạy đến. Sẽ không tả môn như vậy chứ. Chương 153, tình cờ gặp gỡ. Bích Thủy Trấn ở Hy Châu Phủ, bởi vì có phái Thiên Sơn tồn tại nên một thị trấn nhỏ bình thường không có gì đặc biệt, không biết từ khi nào, trở thành thánh địa của võ lâm Trung Nguyên. Người mộ danh đến học võ nhiều vô số kể, đừng nhìn Thiên Tôn thu đồ đệ đặc biệt kén chọn, phái Thiên Sơn lại thu đồ đệ rất rộng rãi. Chỉ cần không phải là kẻ phạm tội, chỉ cần thật tâm muốn học võ, như vậy thật ra muốn vào môn phái cũng không khó khăn gì. Mấy đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên như Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi, Thanh Thành gì đó, phần lớn môn quy sông nghiêm, cánh cổng cũng cao, nếu không phải từ nhỏ nhập môn thì cũng phải xuất gia tu đạo, và lại mấy đại môn phái thường tham gia vào tranh chấp giang hồ, nhập môn thì dễ nhưng xuất môn lại khó, môn hạ đệ tử có thể vì môn phái tranh đấu mà nguy đến tính mạng. Phái Thiên Sơn thì không phải, nó tựa như là thế ngoại đảo nguyên của người luyện võ. Thiên Tôn chỉ có 3 yêu cầu đối với môn hạ của mình, thứ nhất, tập trung luyện công, thứ hai, không được làm việc xấu, thứ ba, ít xen vào chuyện giang hồ. Các đời trưởng môn của phái Thiên Sơn đều nổi tiếng là tính tình rất tốt, họ không tham gia vào mấy chuyện giang hồ phân tranh gì đó, nếu các môn phái khác có gì bất mãn, vậy tìm Thiên Tôn mà nói đi. Võ học của phái Thiên Sơn mặc dù bác đại tinh thâm nhưng chân chính để phái Thiên Sơn vượt qua các môn phái khác chính là nội công tâm pháp. Nói cho đơn giản một chút chính là trụ cột tốt hơn mấy nhà khác, nội lực luyện tốt thì công phu đương nhiên cũng dễ dàng học được. Học võ công của phái Thiên Sơn bình thường được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đặt trụ cột, luyện cho tốt nội lực. Quá trình này cần khoảng 3 đến 5 năm. Giai đoạn thứ hai là tinh tiến võ công, chính là tiến thêm một bước trong việc luyện tốt nội lực. Quá trình này mất khoảng chừng 10 năm. Giai đoạn thứ ba là xem thử có tài năng hay không. Công phu của phái Thiên Sơn nói dễ học thì đúng là rất dễ học, cho dù không có nền móng tốt, cho dù 40, 50 tuổi mới bắt đầu luyện, cũng có thể học tốt. Nhưng nói khó học thì cũng đúng là rất khó học, người thường không ai muốn luyện một hơi hơn 10 hay 20 năm, hiểu thấu đáo một chút tâm pháp, luyện cả một thân nội lực rồi mới biết mình rốt cuộc có tài năng không, có thích hợp luyện công không. Cũng chính vì vậy mà đệ tử của phái Thiên Sơn tuy nhiều nhưng không nhiều người ở lại Thiên Sơn, có nhiều người luyện xong hai giai đoạn đầu thì sẽ rời đi. Nhưng đừng nhìn thời gian luyện không lâu, được lợi lại là cả đời. Bình thường, luyện xong giai đoạn thứ nhất, công phu có thể không tồi, phòng thân tự vệ như vậy là đủ rồi. Luyện xong giai đoạn thứ hai thì đã có thể lăn lộn ở võ lâm Trung Nguyên làm một nhân vật nho nhỏ gì đó, muốn vận tiêu, thòng quân, lập môn phái mưu sinh cũng là dư giả. Đến tầng thứ ba thì đã là cao thủ thật sự, những người này cơ bản đều ở lại phái Thiên Sơn tiếp tục tu luyện, có thể nói thí dụ như thập đại cao thủ của phái Thiên Sơn hiện tại đều thuộc vào giai đoạn này. Nếu rời đi thì cũng đã ở vào cấp bậc hiệp khách, nghĩa sĩ. Phái Thiên Sơn nhập phái dễ mà xuất phái cũng dễ, giữa đường về nhà, qua 10 năm. 20 năm quay lại cũng vẫn được. Mặt khác, nội lực của phái Thiên Sơn thuần hậu chính khí, muốn luyện nội lực thì trước tiên phải tu tâm. Trên Thiên Sơn thường thấy một tấm bia đá, đa phần là một số yêu cầu về lòng dạ nhân phẩm đối với người luyện võ do Thiên Tôn viết ra, một khi tâm thuật bất chính thì rất khó luyện tốt nội lực của phái Thiên Sơn. Trước kia tại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu từng làm thống kê, những kẻ giang hồ gây chuyện thị phi vi phạm pháp luật, đến từ phái Thiên Sơn chính là ít nhất. Hơn nữa nội lực của phái Thiên Sơn lấy hàn là chính. Cho dù bỏ dở nửa chừng cũng sẽ không tổn thương thân thể, tình huống luyện đến tẩu hỏa nhập ma càng ít, bởi vậy rất được tôn sùng. Hai năm nay, danh tiếng của Bạch Ngọc Đường càng lúc càng lớn, nội đấu nghiêm trọng tại phái Thiên Sơn đã dịu đi rất nhiều, trở nên càng thêm đoàn kết. Cho nên phái Thiên Sơn tại Võ Lâm Trung Nguyên có xu thế một mình siêu quần xuất chúng, ngay cả toàn vùng Bích Thủy Trấn và Tây Châu Phủ đều là một vùng thịnh vượng. Sáng sớm hôm nay, tiết trời trong xanh, tuyết rơi suốt hai ngày đã ngừng, các đệ tử phái Thiên Sơn đều ra ngoài luyện công. Thập đại cao thủ cũng tụ tập ở gần Bích Thủy đàm luận bàn võ nghệ, Lục Phong ngồi bên bàn, đang trò chuyện gì đó với Nghiêu Tử Lăng. Vương Lạc trong thập đại cao thủ cũng ngồi bên bàn, một bên nhìn mấy sư huynh đệ luyện công bên đầm nước, một bên nghe Nghiêu Tử Lăng và Lục Phong trò chuyện, thỉnh thoảng góp vào vài câu. Đang nói, đông nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu quét qua một cơn gió bất thường, đồng thời trên khoảng không vốn tràn ngập ánh nắng sáng của Bích Thủy đàm, xuất hiện một bóng đen. Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng hơi sửng sốt. Ngưỡng mặt lên nhìn thì thấy trên không trung có một chú bạch long cực lớn đang dương cánh lượn quanh. Lúc này, chợt nghe thấy vài đệ tử đứng ở trên đường núi kích động hô to, sư thúc tổ, tôn sư thúc tổ, sư tổ. Mấy người ngồi bên bàn ngẩng đầu nhìn, không cần phải hỏi, xưng hô hỗn loạn như vậy, hơn nữa thêm vào bạch long trên đầu, hẳn là Bạch Ngọc Đường đến. Niêu Tử Lăng nhịn không được cười cười, đúng là trùng hợp, đang nhắc đến hắn thì hắn đã tới rồi. Đang nói chuyện, chỉ thấy trên đường núi, Bạch Ngọc Đường tay cầm ngân đao sau lưng, tiêu tiêu sái sái đi đến. Mỗi lần Vương Lạc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đều vươn tay sờ vết thương trên cổ, đồng thời cảm khái một chút, vị tiểu sư tổ này đúng là rất bản lĩnh, mỗi lần gặp mặt đều xoáy khí hơn một chút so với lần trước. Thấy Bạch Ngọc Đường một mình đi lên, Niêu Tử Lăng thoáng có chút ngạc nhiên, Triển Chiêu không đi cùng hắn sao? Lục Phong đứng dậy, các đệ tử trên núi lẫn dưới núi đều đến đây, hành lễ với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy mọi người tập trung đông đủ, ngay cả Niêu Tử Lăng cũng có mặt thì có chút bất ngờ. Bất quá không chờ bọn họ hành lễ, Ngũ Gia liền nhẹ vươn tay ngăn lại, ý bảo bọn họ nhìn phía sau. Mọi người hơi sửng sốt, nhìn về phía sau Bạch Ngọc Đường chỉ thấy còn một người khác đang từ từ đi đến. Khi nhìn thấy mái tóc bạc khẽ phất phơ theo gió, chúng đệ tử phái Thiên Sơn đều kinh hô, sư tôn. Thiên Tôn cứ mỗi lần đến phái Thiên Sơn cơ bản đều chuẩn bị tạo hình rất tốt, mỗi bước đi lên núi đều là tiên khí bức người, hơn nữa ánh mặt trời hôm nay rất tốt, Thiên Tôn đi trong nền tuyết trắng dưới ánh mặt trời là có lực sát thương nhất. Lão gia tử đi đến bên đầm nước, mỉm cười với các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn, gật đầu, ừm, đều lớn hơn không ít, có cố gắng luyện công không? Phái Thiên Sơn trên dưới nháy mắt sôi trào, các đệ tử bất luận già trẻ một đám kích động đến rơi nước mắt, nhìn Thiên Tôn chằm chằm như nhìn Bồ Tát hạ phàm. Ngũ Gia ở một bên yên lặng oán thầm, người cứ giả vờ đi. Người có thể nhận ra ai trong số những người ở đây là Lục Phong đã không tệ rồi. Cơ hội mà thập đại cao thủ lẫn Lục Phong có thể nhìn thấy Thiên Tôn cũng không nhiều hơn các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn bao nhiêu, cũng đều kích động không thôi. Bên này đang chào hỏi, đầu kia, đột nhiên bọt nước trong bích thủy đàm sôi lên, bọt nước nổi cuồn cuộn, sau đó rào một tiếng, một con rùa rất lớn trồi lên mặt nước. Tất cả mọi người đều biết rùa thần kia, từ trước tới giờ toàn bị nhầm là Kỳ Lân, rùa địa tôn. Thiên Tôn liếc mắt một cái liền vô cùng vui vẻ, đi đến bên bờ bích thủy đàm, vươn tay sờ đầu chú rùa đang liều mạng ngóc đầu dưới cổ chào hỏi với mình, A Địa, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Yêu Yêu vừa mới đáp xuống, ngồi xổm phía sau Thiên Tôn, tò mò mà nhìn chú rùa lớn trong nước, đôi mắt to nhìn chằm chằm không chớp, giống như đang nói, hoa, rùa thật lớn. Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn chỉ thiếu điều ôm A Địa cọ hai cái, cảm giác nhị dường như bắt đầu phát ra bên ngoài, hình tượng tiên nhân sắp sửa bể nát. Ngũ Gia vội vàng nhìn mọi người phái Thiên Sơn. Nhưng ai biết, chúng đệ tử ngoại trừ say mê và sùng bái như cũ ra, lúc này còn có thêm tràn đầy sùng lịch trong mắt. Mấy nữ đệ tử cắn khăn tay dậm chân, á, Thiên Tôn vậy mà còn có một mặt đáng yêu như thế. Ngũ Gia nhìn trời, ngày đó hắn than thở với Triển Chiêu việc đệ tử phái Thiên Sơn sùng bái Thiên Tôn đến mức mù quái, mèo kia đã nói gì, người ta đó là cách ba thước đứng sau kính lưu ly mà nhìn Thiên Tôn, hoàn mỹ vô khuyết. Không cho phép phản bác. Ngươi đừng có ở trước mặt người ta mà chê bai Thiên Tôn, cẩn thận bị đánh. Để mặc Thiên Tôn giao lưu tình cảm với A Địa và một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vây quanh kích động, Bạch Ngọc Đường đến bên bàn ngồi xuống, hỏi Niêu Tử Lăng, không phải người đang ở Sở Châu sao? Sao lại quay về? Niêu Tử Lăng đáp, ta nghe được chút chuyện nên về hỏi trưởng môn một chút, ngược lại sao ngươi lại đến đây? Không phải đang ở Hát Phong Thành sao? Trận chiến ở Vọng Tinh Than Triệu Phổ thắng rất đẹp, toàn bộ võ lâm đều chấn động. Bạch Ngọc Đường bưng chén trà, vừa nghĩ đến cái gọi là trận chiến ở Vọng Tinh Than chính là do mình khống chế Giao Giao cùng Triệu Phổ diễn trò thì liền nhịn không được muốn cười, lắc đầu nói, sư phụ nói muốn về Thiên Sơn xem thử, cho nên cùng người đi một chuyến. Lục Phong lại kích động, để sư tôn lo lắng. Triển Chiêu không đến. Khi Nghiêu Tử Lăng hỏi câu này, trong giọng nói dường như có mang theo chút thất vọng. Bạch Ngọc Đường trái lại khá bất ngờ, hắn nhìn Nghiêu Tử Lăng. Ai cũng biết Nghiêu Tử Lăng và Triển Chiêu thật ra không phải quá hợp nhau. Hai người không hợp ý, giao tình không sâu, hơn nữa thêm vào quan hệ với Bạch Ngọc Đường nên Liêu Tử Lăng nhìn thấy Triển Chiêu luôn mất tự nhiên. Triển Chiêu lại là trẻ hư, luôn khi dễ hắn, bởi vậy Liêu Tử Lăng mà nhìn thấy Triển Chiêu thì sẽ đi đường vòng, có thể không chạm mặt liền không chạm mặt, hôm nay thế nhưng lại muốn gặp. Thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ra nghi hoặc, Liêu Tử Lăng tỏ ra bất đắc dĩ, trước kia khi ta ở Khai Phong từng thấy Triển Chiêu mang theo một tiểu cô nương 14-15 tuổi, mắt đỏ, một đầu tóc bạc. Bạch Ngọc Đường bưng chén trà gật đầu, Niêu Tử Lăng hẳn là đang nói đến Hát Thủy bà. Ngũ Gia không nói thêm điều gì, chỉ là nhìn Niêu Tử Lăng, ý là, có vấn đề gì? Vị kia có phải là Hát Thủy yêu bà trong truyền thuyết không? Niêu Tử Lăng hạ giọng hỏi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, người giang hồ, đặc biệt là những người giang hồ có cùng bậc với sư phụ hắn và ân hậu, có một số thường xuyên bị người nhắc đến, một số lại là thế ngoại siêu nhiên. Nếu nói sư phụ hắn, ân hậu, yêu trường thiên, nô nhất họa. Hồng Cửu Nương luôn luôn được người đời nhắc đến, như vậy thì những người như ngoại công Lục Thiên Hàn của hắn, Vô Sa, Vi Trần thì lại là không ai nhớ đến. Mà càng đặc biệt hơn, giống như cựu đầu nãi nãi ở ma cung, thiên thi quái, tu la vương cơ bản đều là cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, không ai có cựu cựu đoán đoán với họ, thậm chí không ai nhớ đến sự tồn tại của họ. Hắc thủy bà chính là thuộc về loại cuối cùng này. Bà thậm chí có thể không được tính vào trong phạm trù này. Một nửa thời gian trong một năm của Lão Thái Thái đều là ngủ đông, nửa thời gian còn lại liền lặng lẽ mà bay tới bay lui, không nói lời nào, ngẫu nhiên hoắc hoắc cười hai tiếng, cùng mấy di nương đánh mã điếu dưỡng xà gì đó. Vì sao Nghiêu Tử Lăng lại hỏi đến bà? Thấy Bạch Ngọc Đường không trả lời, Nghiêu Tử Lăng lại hỏi, gần đây ngươi ở Hắc Phong Thành, không nghe đến việc Võ Lâm Tây Vực rối loạn sao? Mày kiếm của Ngũ Gia càng nhíu chặt hơn, Võ Lâm Tây Vực cũng rối loạn. Võ Lâm Tây Vực rối loạn thì có quan hệ gì với Hắc Thủy bà? Ngũ Gia hỏi lại, có vấn đề gì với vị bà kia hay không thì ta không biết, bất quá chắc chắn là có quan hệ với Hắc Thủy Cung. Có quan hệ gì với Hắc Thủy Cung? Không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi, bên cạnh truyền đến một giọng nói khác. Mọi người quay người lại, liền giật mình không biết Thiên Tôn đã đến bên cạnh bọn họ từ khi nào, đang ngồi xuống. Ngũ Gia rót cho Thiên Tôn chén trà, lại nhìn xung quanh, đám đồ đệ kích động đã bị Lục Phong đuổi đi, Thiên Tôn còn bảo các tiểu đồ đệ đang lưu luyến không rời vây tay nói gặp lại, với mình, lát nữa để Ngọc Đường phát tiền mừng tuổi cho các ngươi. Ngũ Gia đỡ chán, phỏng chừng các tiểu đồ đệ 16-17 tuổi trong mắt Thiên Tôn đều cùng một dạng mới vừa thai sữa như tiểu tứ tử. Thiên Tôn bưng chén trà hỏi Nghiêu Tử Lăng. Nghiêu Tử Lăng giải thích, gần đây Võ Lâm Tây Vực chết rất nhiều cao thủ, trạng thái chết đều là miệng nôn máu đen, toàn bộ nội tạng trong cơ thể hóa thành hắc thủy. Ngũ Gia nghe cũng hiểu được kỳ quái, liền nhìn Thiên Tôn. Lão gia tử bưng chén trà chậm rãi uống, không nói chuyện, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Nghiêu Tử Lăng liền tiếp tục nói, hơn nữa nghe nói, khi hung án phát sinh, có người nhìn thấy mây mù màu đen hình người. Mây mù màu đen hình người. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Hỏi Thiên Tôn, đó là cái gì? Thiên Tôn uống trà, vung chén trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Tà Linh. Trong Hắc Phong Thành, Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử mang theo tiểu ngũ đi dạo phố, hai người chạy khắp thành cả buổi sáng, mua được nhiều dược liệu, để tiểu ngũ gánh sọt thuốc. Hình ảnh vua Bách Thú gánh hai giỏ thuốc cũng không dễ nhìn thấy nhiều cho lắm, tiểu ngũ cũng chẳng có chút tự giác, vừa đi vừa ngoắc đuôi, một chút nguyên tắc làm lão hổ đều không có. Triển Chiêu và tiểu tứ tử đi dạo một vòng. Một lớn một nhỏ cả đường đều tán gẫu về chuyện nhặt thi thể. Hai người đoán chừng dựa theo quy luật trước giờ, rất nhanh có thể nhặt được một cỗ thi thể, nhưng kỳ quặc chính là hai người đi từ sáng sớm tới trưa, đều đến giờ ăn cơm mà vẫn chẳng đụng chúng vụ án mạng nào. A tiểu tứ tử vỗ vô đôi tay nhỏ bé, miêu miêu, chúc mừng nha. Triển Chiêu cũng là dở khóc dở cười, bản thân mình đi dạo phố một buổi sáng không nhặt được thi thể vậy mà cũng đáng để chúc mừng, cái vận xui này. Vào Thái Bạch Cư, hai người quen thuộc đi lên lầu 2. Tiểu Lục Tử vui vẻ hớn hở chạy ra tiếp đón, Triển gia, Tiểu Vương gia, hôm nay chủ phòng có đùi dê, trời lạnh thế này có muốn dùng thử một nồi không? Triển Chiêu cười tủm tỉm đáp, được nha, có cái nào xuống không? Mang một cái cho Tiểu Ngũ. Tiểu Lục Tử vội nói có, dướn người qua lan can thét to bảo mang thức ăn lên với dưới lầu. Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử hai người chọn một bàn nhỏ trên lầu 2 ngồi, chỉ thấy khách rất đông. Tiểu Lục Tử, gần đây trong Hắc Phong Thành có án liên quan đến mạng người không? Triển Chiêu hỏi tiểu nhị đang vội châm trà cho hai người họ. Gần đây trái lại không có án mạng, ngay cả mấy người giang hồ. Tiểu Lục Tử đáp, đều là đại môn phái, bình thường tại Hắc Phong Thành rất hiếm thấy cao tăng thiếu lâm gì đó, mấy ngày nay lại thấy một số. Triển Chiêu khẽ cau mày, Hắc Phong Thành không quá giống những nơi khác, thuộc loại trọng điểm quân sự, đối với người có võ lui tới quản lý tương đối nghiêm khắc. Bình thường tất cả các địa phương đều có môn phái giang hồ, nhưng tại Hắc Phong Thành hoàn toàn không có, đừng nói tới môn phái. Ngay cả võ quán còn không được mở, sao lại có đại môn phái đến đây? Bất quá cũng không phải là đến Hắc Phong Thành, đều là đi ngang qua. Tiểu Lục Tử tiếp một câu, ăn một bữa cơm liền ra thành, đi về phía Tây Vực. Tây Vực à? Chuyện này vốn Triển Chiêu chẳng để ý, nhưng vừa rồi nghe chuyện của Lê Yên, vẫn thoáng cảm thấy khả nghi. Chẳng mấy chốc, đồ ăn nhất tề được dọn lên, tay nghề của chủ tử Thái Bạch Cư trước sau như một rất tốt, Triển Chiêu hạnh phúc xé đùi dê, cùng Tiểu Tứ Tử ăn ngấu nghiến. Ngay cả Tiểu Ngũ cũng ăn ngon đến gầm gừ. Đang ăn, trên thang lầu vang lên tiếng bước chân. Triển Chiêu không để ý, đang cầm đũa gắp thịt dê đút cho Tiểu Tứ Tử. Lại nghe thấy một thanh âm truyền đến mang theo vài phần kinh ngạc, Triển Chiêu. Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt có hai người đang đứng, quen mặt. Triển Chiêu cầm đũa tỉ mỉ quan sát hai người quen như không quen trước mặt, hai người trước mắt dường như có chút xấu hổ. Hai bên nhìn nhau một chốc, Triển Chiêu nghiêng đầu, hai người đi ăn cơm hả? Thịt dê không tồi. Tiểu Tứ Tử phồng má vừa nhai vừa gật đầu, đúng là không tồi nha. Chương 154, bí ẩn. Triển Chiêu nhìn thấy ai? Là hai người theo lý mà nói có nối tám cây gậy tre cũng không nối được quan hệ với nhau. Nếu nói không quen, thật ra đều biết cả. Nếu nói quen biết, cái đó quá trình quen biết thật sự rất xấu hổ. Hai người này, một người là Hiên Viên Lang, người còn lại là Diệp Tinh. Hiên Viên Lang là khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Bắc Hải xử lý án yêu đế mà biết, Bắc Hải đại hoàng tử, trong số các hoàng tử không học vấn không nghề nghiệp của nhà Hiên Viên Kiệt, là người duy nhất còn sống sót. Bây giờ nhớ lại vụ án ở Bắc Hải, Triển Chiêu cũng chỉ biết lắc đầu. Hiên Viên Kiệt ăn nhầm nấm độc, sinh ra ảo giác, khiến cho cuối cùng nước mất nhà tan, vừa đáng giận lại thật đáng buồn. Vụ án kia còn khiến cho Triển Chiêu kết một mối thù trước mắt là lớn nhất, Hiên Viên Phách. Hiên Viên Phách lợi dụng Bạch Ngọc Đường, thiếu chút nữa thì đã soán vị thành công, nhưng ai biết ý trời trêu ngươi, sau khi Hiên Viên Kiệt tỉnh táo lại thì chuyển ngôi vị hoàng đế lại cho Hiên Viên Lang. Càng kỳ quái hơn chính là, tất cả những người con nối dòng khác bao gồm cả Hiên Viên Phách trong đó đều không có huyết thống hoàng tộc Bắc Hải, khiến cho một đám hoàng tử dò chúc múc nước tốn công dã tràng. Hiên Viên Phách còn một hơi đắc tội hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, từ lần đụng mặt tại khách điếm ở Đại Mạc, tiểu tử kia liền mai danh ẩn tích không còn thấy bóng dáng. Triển Chiêu nhớ đến Hiên Viên Phách liền nghiến răng, nếu như nói trong lòng Miêu gia có một tấm bảng danh sách những kẻ không vừa mắt nhất thì Hiên Viên Phách tuyệt đối có thể nằm trong hàng tam giáp. So với Hiên Viên Lang, Diệp Tinh khả năng càng xấu hổ hơn một chút. Diệp Tinh là đồ đệ của Nhất Diệp phu nhân, cũng là hảo bằng hữu của Bạch Ngọc Đường. Trước kia khi Hồng Anh trại xảy ra vụ lộn xộn của Ta Vũ, Nhất Diệp phu nhân chết một cách kỳ quặc, cũng may mà Diệp Tinh là người thông minh mới không khiến cho Nhất Diệp giáo đánh nhau với Ma Cung. Càng xấu hổ chính là, nguyên bản Triển Chiêu tưởng rằng Diệp Tinh là hoa đảo của Bạch Ngọc Đường, không ngờ rằng tư duy của tên này không giống người thường, muốn làm hoa đảo của Triển Chiêu hắn, làm tình địch với Bạch Ngọc Đường, sau đó bị Ngũ Gia đuổi đi mất. Triển Chiêu giơ đũa không biết nên chào hỏi như thế nào với hai người này, chỉ có thể để cử thịt dê cho hai người họ ăn. Diệp Tinh bị dáng vẻ ngốc nghếch của Triển Chiêu khiến cho thích thú, hắn không thèm khách sáo, gọi tiểu nhị mang hai bộ bát đũa lên, ngồi xuống cùng bàn ăn cơm với Triển Chiêu và tiểu tứ tử. Hiên Viên Lang lại rất phấn khởi, nhìn trái nhìn phải, hiền đệ của ta đâu? Triển Chiêu lặng lẽ thay Bạch Ngọc Đường thở mạnh, may mà hắn không có ở đây. Lại nói tiếp, vị Hiên Viên Lang này cũng rất khôi hài, từ sau vụ án ở Bắc Hải, hắn liền thực sự xem Bạch Ngọc Đường như huynh đệ của mình, không có việc gì thì viết thư, ngày lễ ngày Tết còn mang thổ sản tới. Ngũ gia rất là bất đắc dĩ. Ngọc Đường có việc về Thiên Sơn rồi. Triển Chiêu khó hiểu hỏi hai người, sao hai người lại đi cùng nhau? Triển Chiêu thấy Hiên Viên Lang ngay cả một thị vệ cũng không mang theo, liền hỏi, chạy đến đây như vậy không sao chứ? Dù gì ngươi cũng là Hoàng đế Bắc Hải. Hiên Viên Lang còn rất ngượng ngùng mà gãi đầu. Cái gì mà Hoàng đế chứ? Sau khi Bắc Hải chia ra, cơ bản chỉ còn lại mấy thành nhỏ. Vốn nghĩ là các huynh đệ sẽ liên minh, nhưng mà không có quan hệ máu mủ. Bọn họ đều chê ta là thùng cơm, cho nên ai lo thân ấy, ai quốc dân của Bắc Hải nguyên bản cũng đã chuyển đi rất nhiều. Nhưng ta nghe nói diện mạo của Phật Thành đã thay đổi không ít, dân chúng cũng an cư lạc nghiệp mà. Triển Chiêu nhớ lúc trước Hạ Nhất Hàng từng nhắc đến, còn khen Hiên Viên Lang. A chỗ của ta rất tốt. Hiên Viên Lang gật đầu, may mà có hiền đệ nhờ Diệp huynh giúp đỡ ta. Triển Chiêu có chút không hiểu mà nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, giải thích, nói ra rất dài dòng. Khi sư phụ còn sống bởi vì quá cố chấp với việc báo thù, chuyện của Nhất Diệp giáo, thực tế bà không quan tâm nhiều lắm. Tuy giao chúng rất nhiều nhưng không khí nặng nề, phòng ốc cũng cũ kỹ không thôi. Sau khi sư phụ chết thì những kẻ có cừu oán tìm tới cửa gây rối loạn mấy lần, lòng người tan rã, giao chúng đều biết là tiền đồ bất ổn. Khi ta đang gặp khó khăn, ân hậu có đến tìm ta một lần. Triển Chiêu sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Ngoại công của ta đi tìm ngươi. Diệp Tinh gật đầu. Lão gia tử hỏi ta có cần hỗ trợ không, lần gặp mặt đó làm ta sợ đến choáng váng, đúng thật là thụ sủng nhược kinh. Triển Chiêu cũng thật bất ngờ. Diệp Tinh nở nụ cười, ôm cánh tay lắc đầu, thực ra mặc dù tình cảm của ta và sư phụ như mẫu tử, nhưng cái chết của sư phụ hoàn toàn không có liên quan gì đến ân hậu. Ai nếu không phải bà chấp mê bất ngộ đi tìm Ngô Nhất Họa gây phiền toái thì đã không bị cuốn vào trận phân tranh đó. Triển Chiêu gật đầu, cái chết của Nhất Diệp phu nhân đúng là không đáng. Diệp Tinh nhìn Triển Chiêu. Mỉm cười, ngoại công của ngươi có thể là biết ta có giao tình cũ với Bạch huynh, sợ sau chuyện lần đó chúng ta sẽ co hiềm khích, hại Bạch lão ngu khó xử lý đi. Triển Chiêu sờ cằm, như vậy à? Diệp Tinh rót cho mình chén trà, bĩu môi, nói trắng ra chính là ngoại công ngươi thương ngươi, nhân tiện cũng thương Bạch Ngọc Đường, phàm là có tí xíu hậu hoạn liên lụy đến hai ngươi thì ông ấy đều giúp đỡ dẹp bỏ đi, còn không nói với ngươi. Nói xong, Diệp Tinh liền thở dài, ta đây không cha không nương, ta thật hâm mộ mà. Hận không thể đoạt từ tay Bạch lão ngũ, không chừng Ân Hậu liền trở thành ngoại công của ta. Hiên Viên Lang nghe đến đây liền sặc một miệng nước trà, vội vàng vỗ ngực. Đối diện, tiểu tứ tử vốn không quan tâm mấy người lớn nói chuyện gì, tập trung ăn cơm, sâu kín mà ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Tinh ngồi đối diện. Triển Chiêu híp mắt nhìn Diệp Tinh, lời này ngươi có gan thì nói ngay trước mặt Ngọc Đường đi. Diệp Tinh cười cười, không phải hắn không có ở đây sao, nói có chút cũng không được à. Ta có tặc tâm chứ không có tặc đảm đâu. Triển Chiêu liếc thanh cự khuyết của mình một cái. Diệp Tinh nhanh chóng dịch sang một bên, thức thời mà bưng bát ăn cơm. Sau đó thì sao? Triển Chiêu tò mò hỏi Diệp Tinh, ngoại công của ta nói thế nào với ngươi? Lão gia tử đề nghị ta chuyển nhà. Diệp Tinh nói tiếp, ông đề nghị ta suy nghĩ một chút, phát triển nhất Diệp giáo trở thành một môn phái như Hỏa Phượng Đường. Triển Chiêu ngây ra một lúc, từ đấy lòng muốn cho ngoại công của hắn một tràng vỗ tay. Ý kiến hay. Diệp Tinh cũng cười, gật đầu, đích thật là ý kiến hay. Ta vốn không thích võ lâm trung nguyên phân tranh, sau khi sư phụ mất, ta không có chỗ dựa, một môn phái lớn như vậy nếu ở lại võ lâm trung nguyên, chỉ bằng một mình ta thì căn bản không thể chống đỡ nổi, đến lúc đó nếu không bị phân rã thì cũng bị thâu tóm. Sau đó Ân Hậu giới thiệu Liễu Hàn Tinh, Liễu đại gia cho ta làm quen, để ta đến thăm Hỏa Phượng Đường một chút. Triển Chiêu nghe đến ngây người, hoặc, đã đến tận bước này thế mà hắn hoàn toàn không biết, phỏng chừng ngay cả Lâm Dạ Hỏa cũng không biết. Sau khi ta đi thăm Hỏa Phượng Đường, cảm thấy rất khả thi, nhưng phải đi đến chỗ nào của Tây Vực mới tìm được một nơi như thế. Ân Hậu lão nhân ra kêu ta đi tìm Bạch Ngọc Đường thương lượng, nói đầu kia hắn đang có chút việc phải lo, không chừng có thể cùng giải quyết một lúc với việc của ta. Diệp Tinh cười nói, ta liền chạy đi tìm Bạch Huynh. Triển Chiêu ôm cánh tay ngẹo đầu, hai ngươi gặp nhau khi nào? Sao ta không biết? Diệp Tinh bị hắn chọc cười, chuột nhà ngươi nơi nào sẽ cho ta cơ hội để gặp ngươi chứ, hắn sợ ta tranh mèo với hắn mà. Triển Chiêu nhìn trời. Ta vừa nói việc này với hắn, hắn lập tức giới thiệu ta cho Hiên Viên Huynh làm quen, đôi ta vừa tán gẫu đã rất hợp nhau cho nên Nhất Diệp giáo của ta đã chuyển đến Phật Thành. Diệp Tinh lại nói, bây giờ Phật Thành và Nhất Diệp giáo hỗ trợ lẫn nhau, hy vọng sau này có thể được như Ma Quỷ Thành, trở thành một tòa thành cực lạc vô ưu vô lự. Triển Chiêu nghe vậy liên tục gật đầu, chủ ý này hay đúng là rất hay. Vốn là, Triển Chiêu bởi vì cuộc nói chuyện sáng nay với Lê Điền, luôn có chút tâm sự, không cảm thấy hăng hái nổi, luôn cảm thấy, sao cứ nhiều chuyện như vậy chứ? Một chuyện phiền toái mới giải quyết chưa được bao lâu, lại bắt đầu có thêm nhiều loạn lớn hơn nữa, đầu năm nay kẻ xấu làm việc gác không thấy mệt sao. Có để cho người ta yên yên ổn ổn mừng năm mới không? Nhưng nghe chuyện của Diệp Tinh và Hiên Vi Lang, không hiểu sao Triển Chiêu lại cảm thấy cao hứng. Ngoại trừ hắn ra thì những người khác đều trôi chảy mọi việc, ngoài việc khiến hắn cao hứng ra thì càng khiến cho hắn vui vẻ chính là Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường. Hai con người cực kỳ lãnh khốc trong miệng người đời, có đôi khi thậm chí ngay cả những người bên cạnh cũng cảm thấy hai người họ sẽ không bao giờ quản đến những việc linh tinh như thế này, thế nhưng họ lại trợ giúp Hiên Viên Lang và Diệp Tinh, hai người hoàn toàn chẳng liên quan gì. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, vụ án Bắc Hải khiến cho con nối dòng của Hiên Viên Kiệt chết gần hết. Một vụ án tà vũ, uổng mạng của Nhất Diệp phu nhân, Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ là ta không giết người nhưng người lại vì ta mà chết, bởi thế nên hai người họ cho rằng mình nên chịu trách nhiệm. Cho dù những người chết kia khi còn sống đều có ác ý với họ, nhưng hai người này vẫn dùng hết khả năng của mình, giúp cho Bắc Hải và Nhất Diệp giáo có thể có một tương lai tốt. Đột nhiên Triển Chiêu thấy rất cảm động, hai người này cường và lãnh chỉ cần nhìn là thấy ngay, nhưng ôn nhu và lương thiện lại giấu thật sâu. Triển Chiêu cầm đôi đũa bắt đầu thất thần, thế nên sau đó Diệp Tinh và Hiên Viên Lang kể lại Phật Thành bây giờ phồn vinh hạnh phúc thế nào, hắn hoàn toàn không nghe vào tai, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp. Tốt đẹp giống như ngoại công và Ngọc Đường nhà hắn vậy. Hiên Viên Lang và Diệp Tinh đang nói, chỉ thấy Triển Chiêu cầm đôi đua ngồi đó cười ngây ngô. Tiểu tứ tử ngẩng đầu lên, vươn tay chọc chọc cằm của Triển Chiêu. Triển Chiêu mới hoàn hồn, nhận ra khắp đầu góc đều là gương mặt đẹp của chuột nhà hắn, vội vàng vươn tay xoa cằm, có chảy nước miếng không? Lúc này Hiên Viên Lang đã cầm đua gấp thịt bò, cảm thấy hơn nửa năm không gặp Triển Chiêu, sao trở nên ngây ngốc như vậy? Diệp Tinh cũng bưng chén trà nhìn Triển Chiêu mà trong lòng ngưỡng ấy, không có cách nào. Làm người phải có nghĩa khí không thể tranh đoạt với huynh đệ, nhưng vị này quá thú vị chỉ có thể nghiến răng nhịn. Diệp Tinh đang rối rắm, liếc mắt một cái nhìn thấy bé mập ngồi đối diện, đang như hổ rình mồi nhìn bản thân mình chằm chằm. Diệp Tinh biết đứa bé này hình như gọi là tiểu tứ tử, là nhi tử của công tôn. Tiểu tứ tử nhìn Diệp Tinh chăm chú một chốc, chậm rãi nói, hai ngày nữa Bạch Bạch sẽ trở về rồi đó. Diệp Tinh cả kinh, bé mập thật khó lường, vội vàng cười tủm tỉm gấp thức ăn cho bé, không dám nhìn Triển Chiêu. Xem như là xin tha thứ. Lại nói, Ân Hậu lão nhân gia người có ở đây không? Diệp Tinh đột nhiên hỏi Triển Chiêu, ngữ khí không giống như lúc nãy vừa nói vừa cười, trở nên khá nghiêm túc. Triển Chiêu lắc đầu, ngoại công về ma cung rồi, hai ngươi chạy đến Hắc Phong Thành không lẽ là để tìm ngoại công của ta? Tìm ngươi hoặc Bạch Lão Ngũ ai cũng được, có chuyện muốn hỏi một chút. Diệp Tinh đặt chén trà xuống, hỏi Triển Chiêu, gần đây võ lâm Tây Vực xảy ra chút hỗn loạn, ngươi nghe nói chưa? Triển Chiêu cao mày. Sáng nay thật ra ta có nghe nói một chút, không biết có phải cùng một chuyện với chuyện ngươi muốn nói không? Diệp Tinh vươn tay, chấm chút nước trà, viết hai chữ Hắc Thủy lên bàn. Triển Chiêu thở dài, lẩm bẩm, quả nhiên. Sự việc rất nghiêm trọng sao? Triển Chiêu hỏi, cần đến hai ngươi đích thân đi một chuyến. Diệp Tinh hạ giọng, rất nghiêm trọng. Gật đầu buông chén đũa, Triển Chiêu hỏi tiểu tứ tử ăn no chưa? Tiểu tứ tử gật đầu. Triển Chiêu trả tiền cơm, nói với Diệp Tinh. Cứ về quân doanh tìm Triệu Phổ Hãng nói luôn, san gọi cả Lâm Dạ Hỏa nữa. Diệp Tinh gật đầu, cùng Hiên Viên Lang theo Triển Chiêu và tiểu tứ tử về quân doanh. Tại Hắc Phong Thành, Triển Chiêu vì chuyện của Hắc Thủy Cung mà phiền lòng, xa xa ở Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường cũng có cùng tâm trạng với Triển Chiêu, phòng trừng đây cũng là một dạng tâm hữu linh tê đi. Thiên Tôn không đầu không đuôi đột nhiên nói ra hai chữ tà linh thì không nói nữa. Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng vẫn có chút khoảng cách với Thiên Tôn, không dám hỏi lung tung, liền cùng nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia vẫn tương đối hiểu Thiên Tôn, chuyện này phỏng chừng Thiên Tôn không muốn nói ra hoặc không chắc chắn cho nên liền khẽ gật đầu với Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng, ý bảo, lát nữa hắn sẽ hỏi lại. Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng không nói thêm gì nữa, lại ngồi một chốc, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi dạo một vòng quanh phái Thiên Sơn, quần chúng đệ tử phái Thiên Sơn rất xúc động, giống như năm mới đến sớm vậy. Nhưng Thiên Tôn tuy rằng vẫn giữ tạo hình trước sau như một, Bạch Ngọc Đường lại có thể nhìn ra sư phụ hắn, có chút gì đó không yên lòng, hẳn là việc Hắc Thủy Cung vừa rồi, khiến cho người có chút phân tâm. Dùng xong cơm trưa, Ngũ Gia đảo một vòng không tìm thấy Thiên Tôn, khó khăn thoát khỏi đám đệ tử nhiệt tình phái Thiên Sơn, đi theo đường xuống núi, rốt cuộc bên bờ Bích Thủy Đàm, tìm được Thiên Tôn đang cho A Địa ăn. Bạch Ngọc Đường đứng trên đường núi, nhìn Thiên Tôn đang một mình đứng bên bờ hồ, nghiền màn thầu ném vào Bích Thủy Đàm. Vụn màn thầu đương nhiên không giúp cho A Địa no, nhưng lại hút cá đến. Lúc này, ven bờ Bích Thủy Đàm có không ít cá tụ tập, A Địa và Yêu Yêu đều lủi lên lặn xuống trong đầm nước, khiến bọt nước văng tung tóe. Nhưng mà Thiên Tôn lại nhìn chằm chằm mặt nước đến phát ốc, lẳng lặng mà suy tư. Bạch Ngọc Đường nhìn một chốc, bước đi đến bên một bàn đá ngồi xuống, chờ Thiên Tôn. Thời gian từng chút trôi qua, hai sư đồ đều bất động, một người ngẩn người, một người nhìn cảnh tuyết. Không biết qua bao lâu, Ngũ Gia thấy mấy bông tuyết bay xuống rơi trên bàn, liền ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này, cảm thấy có người xoa đầu mình. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, Thiên Tôn đã quay lại, đứng ngay sau lưng hắn. Thiên Tôn đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, ánh mắt của Ngũ Gia bám theo hành động của sư phụ mình. Đến khi Thiên Tôn ngồi xong, ngẩng đầu, thấy ánh mắt nghiền ngẫm của đồ đệ nhà mình. Thiên Tôn nhìn mặt đồ đệ, nhớ tới bộ dáng khi còn bé của hắn, 20 năm ngắn ngủi, đối với tuổi như Thiên Tôn thật không tính là gì, nhưng nhìn một tiểu hài nhi lớn lên thành người, vẫn là thực khiến cho người ta cảm khái. Thiên Tôn sống 100 năm cũng chưa từng tin là sẽ có một người hợp ý với mình như vậy, cho đến khoảnh khắc khi tiểu Bạch Ngọc Đường nằm trong tã lót, lần đầu tiên bắt lấy ngón tay của Thiên Tôn, Thiên Tôn tin, lần này yêu vương không lừa mình. Thiên Tôn vươn tay chọc quai hàm của Bạch Ngọc Đường, tựa như chọc tiểu tử 20 năm trước nói chuyện để lọt gió kia, muốn hỏi cái gì thì hỏi, nghẹn để làm gì. Ngũ Gia lại quan sát Thiên Tôn, nếu người không muốn nói cũng không sao. Thiên Tôn nhìn đồ đệ, không hiểu sao liền nở nụ cười, lòng hiếu kỳ không mạnh là điểm thú vị nhất của Bạch Ngọc Đường, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Trong mắt người bình thường là lạnh lùng, nhưng trong mắt của Thiên Tôn, đây là một cách sủng người độc đáo của đồ đệ nhà mình, chứng tỏ Bạch Ngọc Đường để ý, quan tâm đến cảm nhận của người kia còn hơn cả cảm nhận của bản thân mình. Bạch Ngọc Đường không rõ vì sao Thiên Tôn lại cười. Thiên Tôn vươn tay, nhẹ nhàng gõ hai cái lên bàn, mặt bàn liền xuất hiện một quả cầu băng tròn trĩnh, tựa như bọt nước đóng băng, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu xuống, trong vắt mà sáng lấp lánh. Hắc Thủy Cung, Thiên Tôn lẩm bẩm một câu. Có liên quan với Hắc Thủy bà sao? Bạch Ngọc Đường biết Thiên Tôn có quan hệ rất tốt với Hắc Thủy bà, nhưng hắn luôn cảm thấy vị bà kia cường hãn không phải tầm thường, không cần ai phải lo lắng cho bà. Thiên Tôn dường như cũng cảm thấy rất buồn cười, lắc đầu nói. Nói đến Hắc Thủy Cung thì phải nghĩ đến Dư Khiếu Nguyên. Bạch Ngọc Đường tò mò, thì ra là cung chủ Hắc Thủy Cung, sư phụ của Hắc Thủy bà. Thiên Tôn gật đầu, Dư Khiếu Nguyên chết sớm, niên đại của Hắc Thủy Cung lại tương đối cổ xưa. Bà ta là người như thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi. Hạng người gì à? Thiên Tôn dường như có chút khó xử, ngẫm nghĩ, nói. Giống như rắn rết vậy. Ngũ Gia nhíu mày, bà ấy và Yêu Vương không phải là bằng hữu sao? Rắn rết không hẳn là kẻ ác, có răng độc không phải là lỗi của chúng, không trêu chọc không phải là được rồi sao? Thiên Tôn dùng ngón tay chọc chọc quả cầu băng, lẩm bẩm. Hắc Thủy Cung chính là một cái hố bẫy cực lớn, bất kể là ai muốn đào tới cái hố đó, trước nên cân nhắc lại bản lĩnh của mình. Bạch Ngọc Đường hỏi, có liên quan đến tà linh mà người vừa nói. Thiên Tôn chống cằm cẩn thận nhìn đồ đệ, dường như đang do dự, có nên nói cho ngươi biết không? Vạn nhất khiến ngươi sợ thì sao giờ? Bạch Ngọc Đường bị Thiên Tôn chọc cho bật cười, có đáng sợ như vậy sao? Thiên Tôn hơi nheo mắt, nhẹ nhàng dùng chút lực. Rắc một tiếng, quả cầu băng bể nát. Khoe miệng Thiên Tôn hơi gợn lên một chút ý cười, nói với Bạch Ngọc Đường, nói với Lục Phong một tiếng, chúng ta về Hắc Phong Thành. A Ngũ Gia đứng lên, lên núi đi tìm Lục Phong. Thiên Tôn nhìn bóng lưng đồ đệ lên núi, trong lòng nổi lên nghi hoặc, từ khi xuất hiện cái ác đế thành gì đó, những vụ hỗn loạn ở Tây Vực chưa từng dừng lại, một chuyện so với một chuyện càng kỳ quái hơn, rốt cuộc là ai đang tắc quái phía sau màn. Chương 155, Tà Linh. Triển Chiêu mang theo Diệp Tinh và Hiên Viên Lang đến quân doanh tìm Triệu Phổ, nhưng lúc này Triệu Phổ đang gặp khách trong xoáy trướng, hình như là sứ giả nước khác đến. Triển Chiêu nói một chút mục đích đến đây của hai người kia với Hạ Nhất Hàng. Hạ Nhất Hàng bèn mời hai người đi vào trong uống chén trà ngồi chờ trước, đợi Triệu Phổ một lát, còn phái người đến rừng Hắc Phong gọi Lâm Dạ Hỏa về. Triển Chiêu tranh thủ trong lúc chờ đợi đi đến lều của Hắc Thủy bà bà. Phía nam quân doanh Hắc Phong Thành có một gốc cây tử nam rất lớn, nghe nói cây này đã hơn nghìn tuổi, trải qua chiến hỏa của rất nhiều triều đại, vẫn ngoan cường mà sống sót. Trên thân cây chẳng chịu thương tích nhưng tán cây vẫn tỏa ra sung xuê, tươi tốt, tán cây trải rộng ra như một chiếc ô cao chót vót. Cây tử nam, loại cây gỗ lim dài hơn 10 trượng có lá hình bầu dục, dùng để làm cột nhà hoặc đồ gỗ. Bên dưới gốc cây có một căn lều màu đen, xung quanh lều trại được hàng rào bao quanh, bên hàng rào có dựng một tấm bảng, trên đó có một dòng chữ có vẻ hơi non nớt, Thái Di bà đang ngủ, không ai được phép nói chuyện lớn tiếng. Bên ngoài hàng rào đặt rất nhiều chậu cây, phần lớn là cây đa, tung bách linh tinh không sợ lạnh, bày một vòng vây quanh căn lều, tựa như tạo một rừng cây nhỏ quanh hàng rào. Trên cây tử nam, có mấy ổ sơn tước, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền đến khiến cho không gian càng thêm u tĩnh. Triển Chiêu đứng bên ngoài mấy chậu cây, nhìn căn lều màu đen, chỗ này là nơi Hắc Thủy bà ngủ đông. Bà rất thích căn lều này, rất giống nơi ở của bà trong xà cốc ở sau núi của Ma Cung. Phía sau núi của Ma Cung là nơi càng đáng sợ hơn so với phía trước núi, nếu như nói nhà cửa ở phía trước núi là chỗ ở của các ma đầu, như vậy phía sau núi chính là nơi ở của ma vương. Thiên Tàn lão nhân Thiên Tàn Động, Tiết Tấn Cửu Tiên Cốc, Cửu Đầu Ngoại Ngoại Thiên Thi Khanh, Táng Sinh Hoa Quan Trùng Cư, Tu La Vương Khô Lâu Trang, vân vân. Khi Triển Chiêu còn nhỏ, hang ổ ma vương đáng sợ này đều là những chỗ vui chơi của hắn, người bên trong là ma quỷ trong miệng người đời, cũng là các gia gia mãi mãi mà hắn yêu thích nhất. Ánh mắt Triển Chiêu dừng trên tấm bảng gỗ kia. Tấm bảng gỗ này là do hắn viết khi còn bé. Khi Triển Chiêu còn bé, phát hiện có một khoảng thời gian Hắc Thủy bà không thấy tăm hơi, hắn bèn hỏi Cửu Nương, Thái Di bà đâu? Vì sao vừa đến mùa đông thì Thái Di bà lại trốn đi ạ? Cửu Nương di di cái mũi nhỏ của hắn, dặn dò, Thái Di bà đang ngủ. Đừng làm ồn đến bà. Cứ như thế, Triển Chiêu ở trước cửa xà cốc, dựng lên tấm bảng này. Khi đó hắn còn đang học viết, chữ viết siêu siêu mẹo mẹo. Bất quá các gia gia mãi mãi trong ma cung luôn khen chữ của hắn rất đẹp. Cho nên khi Triển Chiêu còn bé, đi đến đâu cũng thích lưu lại một bộ tranh quý của mình. Tấm bảng này, hình như Hắc Thủy bà rất thích, để Hồng Cửu Nương dùng lửa khắc lên trên tấm bảng gỗ, đi đến đâu cũng ôm theo, khi buồn ngủ thì tấm bảng được treo trước cửa. Có một lần Tu La Vương trêu chọc bà, tranh thủ lúc bà ngủ say, lén lút mang tấm bảng gỗ đi giấu. Khi Hắc Thủy bà tỉnh lại thì y như đoán linh bay tới bay lui, toàn bộ ma cung bị mây đen bao phủ. Tu La Vương vội vàng đem trả lại, kết quả vẫn là xém chút nữa ngay cả điển trang cũng bị bà hủy luôn. Xa cốc là một sơn cốc yên tĩnh trong ma cung, mùa hè trong cốc cầm ướt, mùa đông rất lạnh, bên trong có rất nhiều rắn tập trung. Sơn cốc kia ngay cả võ công cái thế như Ân Hậu cũng không cách nào đi vào, không phải là lũ rắn sẽ tấn công người, nhưng đi hai bước lại cảm giác có một con kim hoàn xà, kịch độc trườn qua chân mình, cao thủ có mạnh cỡ nào cũng không thể chịu nổi. Rắn cặp nong. Lúc mùa hè, cơ bản Hắc Thủy bà không ở trong sơn cốc mà bà ở phía trước núi Ma Cung, ở chung với mấy người cửu nương. Khi mùa đông đến, tuyết rơi trong sơn cốc, thời gian này, tất cả rắn đều trốn ở trong động. Thời gian này, người của Ma Cung mới có thể đi vào sơn cốc. Xà cốc vào mùa đông rất đẹp, bên trong cốc tràn đầy xà quả, đỏ mọng, dù mùa đông vẫn giữ một màu đỏ rực, từng quả treo trên vách núi, cùng với nền tuyết trắng xóa, chẳng khác nào tiên cảnh. Quả táo Mỹ. Nhưng mà khi mọi người có thể đến nhà làm khách thì đã đến lúc bà ngủ say. Trong xà cốc không có đình đài lầu các, cũng không có phòng ốc, chỉ có một gian thạch bảo hình tròn như lều trại. Bên trong thạch bảo ngoại trừ một số gia cụ đơn giản cũng chỉ có một chiếc giường rất lớn, được bình phong quay lại. Giường màu đen, nệm chăn và thảm cũng màu đen, dường như bà chỉ thích đồ vật có màu đen. Khi còn bé Triển Chiêu thường xuyên lén chạy đến thạch bảo, ngồi bên giường của Hắc Thủy bà, mỗi lần ngồi đều là cả một buổi chiều. Bà ngủ say, đắp chăn, bên cạnh gối đầu, Tinh Bạch Liên cuộn thành một vòng cũng đang ngủ say sưa. Thỉnh thoảng Hắc Thủy bà sẽ tỉnh dậy, có đôi khi nhìn thấy Tiểu Triển Chiêu tựa vào bên giường mình xem sách rồi ngủ quên, liền kéo hắn vào trong chăn, ôm ngủ cùng, thẳng đến sáng sớm hôm sau, cựu nương mang điểm tâm đến tìm Triển Chiêu. Triển Chiêu vẫn luôn rất thích gương mặt Hắc Thủy bà khi đang say ngủ, bởi vì khi bà ngủ, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang cười. Triển Chiêu vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì sao khi bà tỉnh thì không có hỉ, nộ, ái, ố, khi ngủ, lại luôn mỉm cười. Khi Triển Chiêu trưởng thành một chút, có một lần hắn hỏi bà, Thái Di bà, khi người ngủ có nằm mơ không? Hắc Thủy bà dùng đôi mắt to như ngọc lưu ly nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đáp, ừ, nằm mơ. Đều là mộng đẹp ạ. Triển Chiêu tò mò hỏi, vì Thái Di bà luôn nở nụ cười. Hắc Thủy bà nghe hắn nói vậy, mỉm cười, ngón tay chọc chọc lên mặt của hắn, nói, đều là mộng đẹp. Triển Chiêu càng thêm tò mò, cả 100 năm đều là mộng đẹp ạ. Hắc Thủy bà gật gật đầu. Dùng thanh âm rất thấp nói một câu gì đó lúc ấy Triển Chiêu đang trêu chọc Tinh Bạch Liên hay là bị thứ gì thu hút sự chú ý, nên không nghe rõ câu nói đó. Nhìn chằm chằm căn lều một lúc mới hồi thần, Triển Chiêu nhảy qua mấy bùn hoa, tiến vào bên trong hàng rào. Vừa mới chạm chân xuống đất, bỗng nhiên đống lá rụng gần đấy chuyển động. Triển Chiêu nheo mắt, khom lưng nhìn thử thì lập tức bị dọa đến nhảy dựng. Trong đống lá rụng lộ ra một đoạn da rắn có màu xanh trắng giao nhau. Triển Chiêu dùng cự khuyết nhẹ nhàng quét đi đám lá rụng thì thấy có một con mãng xà cực lớn cỡ miệng chén màu xanh, đang trốn trong đống lá rụng, quấn quanh lều trại, dường như đang ngủ say. Triển Chiêu nhìn trời, không ai dám đến chỗ này, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Lại dùng cự khuyết quét một đường phủ lá rụng ngược trở lại, tránh cho mãng xà kia bị lạnh. Triển Chiêu nhảy qua con mãng xà kia, đi đến trước cửa lều trại. Căn lều này được đặc chế nên rất dày, màn trướng cũng dày. Vén màn trướng lên, Triển Chiêu nhìn vào bên trong. Giữa căn lều có một tấm bình phong cực lớn, phía sau bình phong là bà đang ngủ say trên giường. Đi vào trong lều, Triển Chiêu cầm lấy ngọn đèn trên bàn thắp lên, nhẹ tay nhẹ chân đi đến phía sau bình phong liếc mắt nhìn thử. Khi Triển Chiêu đi qua bình phong thì Hắc Thủy bà đã từ từ mở mắt. Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, giống hệt như khi còn bé, từ cách rất xa mở to một đôi đá mắt mèo nhìn bà. Bà nằm trên giường, hơi nở nụ cười, vươn tay, vẫy tay với hắn. Triển Chiêu nhoẻn miệng cười, chạy tới ngồi bên giường. Đặt ngọn đèn lên ngăn tủ trên đầu giường. Triển Chiêu mới vừa ngồi xuống thì trong đệm, Tinh Bạch Liên chui ra, trườn lên trên đùi Triển Chiêu rồi ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi màu tím ra. Trong lều rất ấm áp, nghe nói là hạ nhất hàng rất chu đáo mà xây dựng nền đất theo cùng một loại kết cấu như giường đất cho bà. Chả trách mãng xà kia có thể ngủ đông ngay sát bên ngoài lều, quả thật rất ấm áp. Hắc Thủy bà ngồi dậy, ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu ngồi bên giường. Suy nghĩ xem nên nói chuyện Tây Vực như thế nào với bà. Kỳ thật hắn tương đối muốn mời bà cùng đến quân trướng, lát nữa khi Diệp Tinh và Hiên Viên Lang nói chuyện thì bà cũng có thể ngồi một bên nghe thì tốt rồi. Hắc Thủy bà nhìn Triển Chiêu một chốc, lại ngáp một cái, hỏi, Tiểu Bạch Đường nhà ngươi đâu? Theo Thiên Tôn về Thiên Sơn rồi. Triển Chiêu đùa Tinh Tinh, vừa trả lời vừa cười, các gia gia mãi mãi ở Ma Cung đặc biệt thích gọi Bạch Ngọc Đường là Tiểu Bạch Đường. Mới đầu khi nghe thấy tiểu xưng hô này, Bạch Ngọc Đường liền cự tuyệt, lần đầu tiên Thiên Tôn nghe thấy thì cười nhạo Bạch Ngọc Đường đến gần nửa canh giờ. Nhưng các lao nhân Ma Cung thích gọi, cuối cùng ngũ gia chỉ còn cách chấp nhận. Hắc Thủy bà cười tủm tỉm. Tiểu Bạch Đường thật hiếu thuận. Triển Chiêu nở nụ cười, lúc nào Hắc Thủy bà khen Bạch Ngọc Đường cũng luôn giữ phong cách này. Thật ngoan, coi được, rất hiếu thuận các gia gia mãi mãi mà cùng không biết có phải yêu ai yêu cả đường đi không, ai nấy đều cực kỳ thích Bạch Ngọc Đường. Người ngoài đều cảm thấy Bạch Ngọc Đường lợi hại. Lạnh lùng, kỳ quái nhưng qua miệng của các lão đầu lao thái trong Ma Cung thì lại thành ngoan ngoãn, điềm tĩnh, đẹp mắt. Thái Di bà? Ừm. Người có từng mơ thấy ác mộng không? Hắc Thủy bà nhìn Triển Chiêu chằm chằm một chốc, vươn tay nhẹ nhàng giúp Triển Chiêu vén mấy sợi tóc rũ trên trán ra sau thai, lắc đầu. Triển Chiêu hỏi, một lần cũng không sao ạ. Bà lắc đầu, không có thời gian, mộng đẹp quá dài. Triển Chiêu nở nụ cười. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắc Thủy bà hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu gãi gãi đầu, do dự không biết có nên nói không. Hắc Thủy bà thấy Triển Chiêu vò đầu bứt tai, vươn tay khẽ che miệng cười cười, hỏi hắn, có phải có liên quan đến Hắc Thủy cung không? Triển Chiêu giật mình, mở to hai mắt nhìn Hắc Thủy bà, "Thái Di bà, người biết sao?" Hắc Thủy bà gật đầu. Triển Chiêu giật mình đến cào ván giường, thấp thỏm lo lắng hỏi, "Di bà, chuyện này không phải thật sự có liên quan đến người chứ? Người ngủ mơ chạy ra ngoài giết người." Hắc Thủy bà vươn tay vô đầu hắn, "Hừ. Kẻ thù của Thái Di bà ngươi sớm đã chết sạch từ cả trăm năm trước rồi." Vậy Triển Chiêu yên tâm, sau đó hiếu kỳ, "Vậy sao người biết chuyện này có liên quan đến Hắc Thủy cung?" "Hai ngày trước Nghĩa Mẫu nói với ta." Hắc Thủy bà vươn tay cầm lấy áo khoác vắt bên giường, tựa như muốn rời giường. "Nghĩa Mẫu?" Triển Chiêu vừa giúp bà chải tóc, vừa khó hiểu, "Nghĩa Mẫu của Hắc Thủy bà là ai?" Chưa từng nghe qua bà có thân thích gì, hình như từng nghe ngoại công của hắn nhắc qua một câu, Hắc Thủy bà và cùng chủ Hắc Thủy cung Dư Khiếu Nguyên đã mất tình như mẫu tử, nhưng không phải Dư Khiếu Nguyên đã chết gần cả trăm năm rồi sao? Triển Chiêu nhìn Hắc Thủy bà, không phải hai ngày nay bà luôn ngủ say. Nói đến đây, Triển Chiêu tạm dừng một chút, ngẫm nghĩ, hỏi lại. "Trong mộng sao?" Hắc Thủy bà cười tủm tỉm chải tóc, đưa đóa hoa sơn trà màu đen bên gối đầu cho Triển Chiêu, Triển Chiêu giúp bà cài hoa lên bên hai. Hắc Thủy bà xuống giường, Tinh Bạch Liên đang quấn quanh cánh tay Triển Chiêu liền chuyển sang tay bà, quấn vài vòng quanh cổ tay bà rồi trốn vào trong ống tay áo. Triển Chiêu đi theo Hắc Thủy bà ra khỏi lều. Ngoài cửa, mãng xà màu xanh kia dường như cũng tỉnh, từ từ di chuyển, lá rụng trên người loạt soạt rung động. Hắc Thủy bà đi ngang qua bên cạnh mãng xà, vươn tay nhẹ nhàng xoa cái đầu lớn hơi ngóc lên của nó. Triển Chiêu nhìn sang, cứ thật. Đầu rắn này còn lớn hơn cả đầu ngựa, đây là xà tinh đã sống bao nhiêu năm rồi. Hắc Thủy bà đứng dưới tảng cây tử nam, bên ngoài vẫn rất lạnh, gió lạnh thổi tung mái tóc ngắn màu bạc pha chút màu xám của bà. Dường như cùng với cơn gió kia, bà cũng bay lên như một chiếc lá cây, rơi xuống bên ngoài những bồn hoa, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đi theo, cùng bà đi về hướng xoáy trướng của Triệu Phổ. Đồng thể hóa. Trên đường xuống núi tại phái Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn song song đi tới. Sau khi Thiên Tôn nói cho Bạch Ngọc Đường biết tà linh rốt cuộc là thứ gì, hiển nhiên Ngũ Gia vẫn chưa hiểu rõ lắm. Thiên Tôn nói cho Bạch Ngọc Đường biết, cái gọi là tà linh là hiện tượng nội lực đặc biệt của một loại võ công Hắc Thủy cung, nói đơn giản một chút chính là quá trình nội lực đồng thể hóa. Ngũ Gia không hiểu lắm cái gọi là nội lực đồng thể hóa là quá trình như thế nào, cau mày nhìn sư phụ nhà mình. Thiên Tôn hỏi hắn, ngươi từng thấy Hắc Thủy dùng nội lực chưa? Bạch Ngọc Đường gật đầu, lần đó khi họ ở trong Ác Hồ đảo Liệt Cốc, Hắc Thủy bà đối phó với rất nhiều rơi hút máu đã sử dụng nội lực. Nội lực của Hắc Thủy bà là một loại nội lực màu đen, có thể nhìn thấy được. Nội lực được phân thành vài cấp bậc, thông thường bất luận nội lực cao đến thế nào đều không thể nhìn ra, chỉ có khi nội lực đạt tới mức tối cao đến một cảnh giới nào đó, mới có thể nhìn thấy. Tựa như Tuyết Trung Kính của Thiên Tôn hay Ma Vương Thiểm của Ân Hậu chính là những ví dụ tốt nhất. Nội lực của Hắc Thủy bà hình như là một làn khói màu đen, thứ đó chính là tà linh sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thiên Tôn cười cười lắc đầu, thứ kia chính là nội lực mà thôi. Ngươi nhớ lại một chút quá trình khi bà ấy sử dụng nội lực là thế nào? Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nhớ lại, Hắc Thủy bà dùng trưởng phong tống ra một cuộn mây mù màu đen, đàn rơi nọ bị bao vây trong sương mù đen, sau đó bầy rơi rẽ rủa trong một quả cầu màu đen được hình thành từ chỗ sương mù đen đó, cuối cùng biến thành một cuộn khói đen, cùng với một bãi Hắc Thủy. Công phu của Hắc Thủy cung, thuộc loại tà công thượng cổ. Thiên Tôn chắp tay sau lưng, vừa đi, vừa giải thích cho đồ đệ, thứ công phu này đơn thuần dùng để cường thân kiện thể chỉ là số ít, đại đa số đều dùng để đả thương người. Cũng đều là giết người đả thương người, nhưng vì sao lại phân thành chính tà? Ngươi biết không? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, vì người nắm giữ công phu sao? Thiên Tôn tiếp tục lắc đầu, Thiếu Lâm cũng xuất hiện hung tăng, những kẻ cùng hung cực ác, có thể nói người tà ác, nhưng ít có người bị nói thành là công phu tà ác. Bạch Quỷ Vương rõ ràng luyện tà công, hai người Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng đều giỏi sử dụng tà công, ngay cả Triển Chiêu cũng vậy. Nhưng có ai nói họ tà ác không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, cho nên tà công đơn thuần cũng chỉ là một trong số những loại công phu thôi. Đúng thế. Thiên Tôn gật đầu, tà và ác không giống nhau. Vạn vật thế gian, có âm tất có dương, có ánh sáng tất có bóng tối, cho nên có chính sẽ có tà. Bản thân của tà không sai, chỉ là một sự tồn tại như vậy mà thôi. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi có thể khiến vạn vật phát triển, nhưng nếu không có đêm tối thì vạn vật trên thế gian cũng sẽ tiêu vong. Trước kia Yêu Vương thường nói, tồn tại chính là tồn tại, không phải cứ cố gắng phớt lờ nó, tiêu diệt nó thì nó sẽ biến thành chưa từng tồn tại. Bạch Ngọc Đường đi bên cạnh Thiên Tôn, an an tĩnh tĩnh nghe sư phụ hắn giảng đạo lý, đồng thời lại nghĩ, khi Thiên Tôn và Ân Hậu còn bé, có phải cũng từng nghe Yêu Vương giảng đạo lý giống như vậy không? Nhưng mà loại cố gắng phớt lờ này, lại thực sự dẫn đến một số thứ sẽ bị thất truyền. Thiên Tôn chậm rãi nói, từ khi bản cổ khai thiên lập địa đến nay, tài nghệ bị thất truyền nhiều vô số kể. Có một số vì quá khó khăn để kế thừa mà bị vứt bỏ, mà có một số, lại là vì quá thần bí, hoặc quá sợ hãi mà khiến cho thế nhân cố gắng không nhìn cũng như phớt lờ nó, chúng nó mới dần dần bị quên lãng. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ngay cả giang hồ trước mắt, có thể thấy được nội lực cũng đang từ từ tiêu vong. Thiên Tôn nói tiếp, chủ yếu là vì quá khó để luyện, ngay cả ngươi và Triển Chiêu có sư thừa thiên phú như vậy cũng chỉ có thể đạt tới mức ban đầu. Sơ với đời của yêu vương bọn họ, ta và lão quỷ còn không thể được coi như là tinh thông nữa là. Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất đáng tiếc, có một số tri thức về phương diện này đã thất truyền rồi. Đúng vậy. Thiên Tôn khẽ cười cười, hiện tại hẳn là không còn ai biết, kỳ thật so với loại nội lực hữu hình có thể nhìn thấy được, còn một loại nội lực càng khó luyện hơn, cũng càng hoàn toàn thất truyền. Bạch Ngọc Đường hỏi, là loại nội lực gì? Thiên Tôn vươn tay, giơ một ngón tay chỉ về phía sau Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia có chút khó hiểu mà quay đầu lại nhìn thử. Phía sau không có ai, chỉ có mỗi Giao Giao ngây ngô mà đứng đó, cũng bắt trước Bạch Ngọc Đường quay đầu ra sau nhìn. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy hành động này của Giao Giao rất giống với Triển Chiêu, có lẽ là vì mình nhớ Miêu Nhi rồi đi. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, hỏi Thiên Tôn, Giao Nhân. Thiên Tôn thần bí cười cười, vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc lên huyệt thái dương của Bạch Ngọc Đường, nội lực ngoại trừ hữu hình, còn có thể có trí. Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Thiên Tôn. Không phải Giao Giao là vì con có huyết thống băng ngư tộc. Thiên Tôn gật đầu, đúng vậy, tri thức về loại nội lực này sớm đã thất truyền, chút manh mối duy nhất còn lưu lại đều là trong huyết thống đời đời tương truyền mà thôi. Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể tin nổi, vừa gật đầu vừa hỏi, vậy nội lực của Hắc Thủy Cung cũng là một loại có trí tuệ sao? Đại khái là vậy. Thiên Tôn gật đầu. Ngũ gia nhìn sư phụ mình, muốn xem thử lão gia tử là nghiêm túc hay là lại gạt hắn. Thiên Tôn bị hành động của Bạch Ngọc Đường chọc cho bật cười, khi mình còn bé cũng thường xuyên nhìn yêu vương chằm chằm như vậy, muốn nhìn cho bằng được yêu nghiệt kia nói thật hay là lại gạt người. Nói cho ngươi thế này đi, theo lời đồn, nội lực của cao thủ Hắc Thủy Cung chính là khiến cho vật còn sống biến thành một bãi hắc thủy có phải không? Thiên Tôn hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả thật hắn từng thấy Hắc Thủy bà trong nháy mắt biến một bầy rơi thành hắc thủy. Kỳ thật hắc thủy chỉ là một phần. Mọi người vì cái tên Hắc Thủy Cung nên tập trung chú ý vào bãi hắc thủy dưới đất mà lại không để ý đến sương khói màu đen tan ra trên không trung. Bạch Ngọc Đường ngâm nghĩ, ừm, khi bầy rơi chết, quả thật trong nháy mắt có một làn khói màu đen tiêu tán theo gió. Do hình thể của rơi quá nhỏ nên có lẽ ngươi không thấy rõ. Thiên Tôn nói xong, đứng lại, xoay người đối mặt với Bạch Ngọc Đường, bảo, công phu chân chính của Hắc Thủy Cung là theo trình tự thế này, đầu tiên nội lực tạo thành mây mù màu đen. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nhìn chằm chằm Thiên Tôn. Bước thứ hai, đánh nội lực ra. Thiên Tôn vỗ nhẹ lên bả vai Bạch Ngọc Đường, mây mù màu đen khi chạm phải người thì sẽ tạo thành một cái lồng màu đen bao phủ người ở bên trong. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bước thứ ba, đột nhiên một hình người màu đen bị đẩy ra khỏi cơ thể, người nháy mắt hóa thành hắc thủy, xương khói hình người màu đen kia cũng rất nhanh tiêu tán. Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, như nghĩ ra điều gì, hỏi Thiên Tôn, thứ xương khói hình người bị đẩy ra là gì? Ngươi từng nắm tay hắc thủy, có cảm giác gì? Thiên Tôn hỏi lại Bạch Ngọc Đường. Rất nóng. Bạch Ngọc Đường trả lời, bình thường lạnh như băng nhưng khi vận động thì lại nóng như lửa, nếu không có hàn băng nội lực triệt tiêu thì sẽ bị phỏng. Nội lực của Hắc Thủy Cung thuộc hỏa, có thể đạt tới độ nóng như dung nham cũng như làm tan chảy bất kỳ thứ gì trong nháy mắt. Thiên Tôn giải thích, cái gọi là nội lực hộ thể chính là khi giao thủ với nội lực có nhiệt độ cao như vậy, còn không đến mức bị phỏng, đều là vì bản thân mình cũng có nội lực tồn tại. Bạch Ngọc Đường vừa nghe, đông nhiên hiểu ra, tức là thứ xương khói hình người màu đen bị đẩy ra chính là nội lực của đối phương. Thiên Tôn mỉm cười, đúng vậy. Đem nội lực hộ thể của người đẩy ra khỏi cơ thể, như vậy người bị mất đi nội lực bảo vệ chẳng khác gì một miếng thịt heo, sẽ bị nội công của Hắc Thủy Cung làm tan chảy trong nháy mắt. Đây là nguyên lý của tà công Hắc Thủy Cung. Người phân ra là tinh thần và hình thể, tuy rằng thần khống chế hình nhưng thần không thể không dựa vào hình mà tồn tại, một khi hoàn toàn hủy diệt hình. Như vậy thần không có nơi nương tựa, hoàn toàn tiêu vong. Bạch Ngọc Đường liên tục gật đầu, thì ra là thế. Đồng thời, hắn cảm thấy công phu này thật sự rất tà, vì thế lại hỏi, vậy đồng thể hóa mà sư phụ mới vừa nói thì sao? Thứ thần màu đen này thật ra có thể bị hấp thu. Thiên Tôn đáp, dưới tình huống bình thường, những xương khói hình người màu đen sẽ bị nội lực thổi tan. Nhưng mà có một số hình của người vì nội lực rất mạnh nên cái bóng đen đó sẽ dừng lại lâu hơn một chút. Trong khoảng thời gian này nếu thu chúng nó về cho mình, như vậy nội lực này sẽ biến thành của ngươi, quá trình này được gọi là đồng thể hóa là một loại nội lực đồng thể hóa. trong số những tà công, có một số rất lớn là đi cướp đoạt nội lực để nhanh chóng tăng cao võ công của mình, đồng thể hóa là một trong những loại thủ đoạn cao cấp nhất. Tức là Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra, gần đây có nhiều án sát hại cao thủ võ lâm ở Tây Vực nhiều như vậy, cái bóng đen bị nhìn thấy theo như những lời kể lại không phải là hung thủ giết người mà là thần của những người bị giết sao. Thiên Tôn hài lòng gật đầu, hai tử thật là thông minh, nói một chút đã hiểu. Có người đang cướp đoạt nội lực của võ lâm cao thủ Tây Vực. Bạch Ngọc Đường cau mày. Ừ, cái này khó mà nói. Thiên Tôn lắc đầu, lúc này Bạch Ngọc Đường nhìn ra được vẻ bối rối, dường như sư phụ của hắn có chỗ nào còn chưa nghĩ ra. Thứ hình người màu đen đó, kỳ thật không phải là nội lực đơn thuần, vì sao bị gọi là tà linh, ngươi có biết nguyên nhân không? Thiên Tôn hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Đây là bí ẩn thiên cổ rằng giữa nội lực và tâm trí rốt cuộc có tồn tại quan hệ hay không? Thiên Tôn nói tiếp. Những nội lực bị buộc xuất ra khỏi cơ thể mang theo thần trí của người chết, thay vì nói đó là nội lực gì còn không bằng nói, là linh hồn của người chết. Hấp thu loại nội lực này chẳng khác nào cùng với linh hồn của người chết dùng chung một thân thể, vì vậy mới gọi là đồng thể. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy người bị ngươi giết chết sẽ dễ dàng mà bỏ qua cho ngươi sao? Hấp thu loại nội lực này giống như bị ác linh nhập thể, sống không bằng chết, bình thường hấp thu một hai người đã điên rồi chứ đừng nói chi là thu một đồng lớn, trừ phi Thiên Tôn nói tới đây, tạm dừng một chút. Trừ phi cái gì? Ngũ gia hỏi dồn. Thiên Tôn vươn tay, vỗ nhẹ lên bả vai Bạch Ngọc Đường, trừ phi người kia, là tự nguyện chết trên tay ngươi. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt. Người kia tự nguyện cùng ngươi hợp thành một thể. Từ nay về sau không phân ly như vậy nếu như có thể tập hợp hết tất cả những người thân thương ở trong thân thể của mình. Thiên Tôn mỉm cười, chỉ đầu Bạch Ngọc Đường, như vậy từ nay về sau, nơi này, chính là nhạc viên, một nơi mà bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu có thể cùng những người yêu, người thân gặp nhau giao lưu vui vẻ. Bạch Ngọc Đường giật mình như hiểu ra mà sợ hãi nhìn Thiên Tôn, nghe Thiên Tôn không nhanh không chậm nói ra một câu, nơi này của Hát Thủy, chính là nhạc viên của bà ấy. Ngũ gia kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn. Bà. Thiên Tôn mỉm cười, thế nhân đều nói Hát Thủy không bằng hữu, không tình cảm, không ai biết, tất cả những người mà bà ấy thích, cùng với tất cả những người thích bà ấy đều ở cùng một nơi với bà ấy, vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Ngũ gia nghe Thiên Tôn giảng giải xong, mãi một lúc lâu cũng không cách nào nói chuyện được, hắn cần phải tiêu hóa một chút. Đến khi hoàn toàn tiếp nhận được việc này rồi, Bạch Ngọc Đường mới hỏi Thiên Tôn, tức là, cung chủ Hát Thủy cung Dư Khiếu Nguyên đã đồng thể hóa với Hát Thủy bà sao? Đương nhiên. Thiên Tôn gật đầu, Dư Khiếu Nguyên là nghĩa mẫu của bà ấy, đồng thời bản thân Dư Khiếu Nguyên lại mang theo trong mình tiền bối của Hát Thủy Cung, tiền bối kia lại mang theo tiền bối khác, cho nên phỏng chừng trong đầu Hát Thủy còn có sư phụ của sư phụ bà ấy, sư tổ, sư tôn, người sáng lập Hát Thủy Cung linh tinh, tóm lại là cả đống người. Vậy là người mà bình thường chúng ta tiếp xúc, rốt cuộc là Hát Thủy bà hay là Dư Khiếu Nguyên, hay là người nào khác? Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình không cách nào còn có thể nhìn thẳng vào Hát Thủy bà. Đây không phải chỉ là một bà mà là cả đám bà. Ha ha ha, Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, cười đáp, loại chuyện này không cần nghiên cứu quá tỉ mỉ, càng nghĩ càng khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta và lão quỷ kia, mà ngay cả Bạch Quỷ Vương năm đó đều không dám trêu chọc Hát Thủy, nha đầu kia chính là có tà linh ám. Khác hẳn với tiểu ngốc tử sau lưng người ta chính là yêu tinh hàng thật giá thật. Nói xong, Thiên Tôn còn trêu chọc Bạch Ngọc Đường vẫn đang mang vẻ mặt khiếp sợ, cho nên nói, ngươi thấy thỉnh thoảng Hát Thủy đột nhiên ngồi ngẩn người ra, đây không phải là mệt nhọc mà có thể là nghĩa mẫu trong nhà với di mụ nào đó tranh chấp, bà ấy đang khuyên can. Còn có đôi khi không phải Hát Thủy hay vỗ vai ngươi nói Ngọc Đường thật ngon sao. Bạch Ngọc Đường xấu hổ mà gật đầu. Thiên Tôn hiếp mắt, không chừng khen ngươi không phải Hát Thủy, mà là lão yêu nào đó đã chết từ năm 600 năm trước đấy. Ngũ gia đã cảm thấy da đầu có chút tê dại, lại liên tưởng đến Hát Thủy bà bình thường hay dùng một đôi mắt đỏ như Ngọc Lưu Ly. Che miệng nhìn mình hoắc hoắc mà cười hai tiếng. Khoe mắt Bạch Ngọc Đường liếc đến Giao Giao đứng một bên đang vỗ ngực giống như Chiến Chiêu, ngoan ngoãn quá quỷ dị. Chương 156, Hoa Sơn Trà. Thiên Tôn chỉ ở lại phái Thiên Sơn nửa ngày đã nói muốn theo Bạch Ngọc Đường cùng về Hắc Phong Thành. Ngũ gia thay sư phụ lên núi chào từ biệt Lục Phong, hiển nhiên là Lục Phong không nỡ nhưng cũng không cố giữ, dù sao Thiên Tôn lộ diện một lần đã là niềm vui lớn. Bạch Ngọc Đường thấy thập đại đệ tử phái Thiên Sơn tập trung một chỗ. Có một số còn là vừa mới gấp gáp trở về, tất cả mọi người đều tỏ ra thất vọng, bèn nói, đợi qua lần này ta lại dẫn người về, các ngươi cố gắng luyện công là được. Chúng đệ tử phái Thiên Sơn kinh ngạc mà nhìn Bạch Ngọc Đường cáo từ xuống núi. Vương Lạc vuốt cằm, nhỏ giọng hỏi sư huynh đệ bên cạnh, ta thấy tính cách của tiểu sư tổ đã khá hơn rất nhiều, không ngờ lại nghĩ thay người khác như vậy. Vừa mới dứt lời, bị Lục Phong gõ đầu, đừng nói bừa, tiểu sư tổ vốn là người rộng lượng ôn hòa. Thập đại đệ tử đều nhướng mày nhìn trưởng môn, Bạch Ngọc Đường ôn hòa. Trưởng môn sư huynh, ngươi xác định ngươi và chúng ta đang nói về cùng một Bạch Ngọc Đường sao? Lục Phong tức đến dậm chân. Lúc này phía trước núi có một tiểu đồ đệ chạy đến đưa một phong thư cho Lục Phong, nói là có người đưa tới cửa, không nhắn gì đã bỏ đi. Lục Phong có chút khó hiểu mà nhận phong thư, vừa nhìn thì liền giật mình hít một hơi, nhanh chóng hét to với thập đại đệ tử, mau. Ngăn sư tôn bọn họ lại. Cứ như vậy, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn mới vừa tới chân núi thì trên núi có nguyên một đám đệ tử phái Thiên Sơn không ngừng hô to sư tổ, sư tôn mà đuổi theo xuống. Ngũ gia có chút khó hiểu. Lục Phong chạy đến trước mặt, giao lá thư nọ cho hắn, nói là vừa mới nhận được. Bạch Ngọc Đường nhận thư, vừa đọc, cau mày. Chỉ thấy trên phong thư có đúng ba chữ, Hắc Thủy Cung. Bạch Ngọc Đường không hiểu mà cầm thư nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn nhìn chằm chằm phong thư kia hơi cau mày, gật đầu, ý bảo Bạch Ngọc Đường mở ra. Ngũ gia mở ra, trong phong thư có một tấm thiệp mời, vài chữ ít ỏi, ý đại khái là, Hắc Thủy Cung tái lập, hy vọng các vị trưởng môn võ lâm trung nguyên có thể đến dự lễ nhậm chức của tân cung chủ. Lá thư không đầu không đuôi, người phát thiệp là ai, mời ai tham gia điển lễ, thời gian địa điểm một câu cũng không nhắc đến, lần đầu tiên mới thấy một tấm thiệp mời qua loa như vậy. Lục Phong hỏi, có phải là một trò đùa không? Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn vươn tay, tiếp nhận lá thư, nhẹ nhàng vung tay. Theo động tác của Thiên Tôn, trên tờ giấy viết thư kia xuất hiện vài hoa văn màu đen, hoa văn như thủy mặc chậm rãi khuyết tán ra, sau đó hình thành một đồ án đầy đủ, là một đóa hoa sơn trà màu đen. Chúng đệ tử phái Thiên Sơn đều không hiểu, Bạch Ngọc Đường lại cau mày, hắn từng nhìn thấy đóa hoa sơn trà này rồi, bên thai Hắc Thủy bà vẫn luôn cài một đóa hoa như vậy. Trước kia tiểu tứ tử từng hiếu kỳ mà hỏi bà, hoa của người vì sao không tàn? Hắc Thủy bà bèn tháo hoa xuống cho bé nhìn. Mới phát hiện ra đây không phải hoa thật mà là một đóa hoa bằng ngọc được chạm trổ tinh mỹ. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn kỹ, đóa hoa kia được chạm trổ tinh mỹ, mấu chốt là loại đá này cực kỳ khó kiếm. Miếng ngọc dùng để chạm trổ là thanh ngọc nguyên khối, một nửa màu đen một nửa màu xanh thẫm, mà chính giữa còn có một khối đá màu vàng. Công tượng điêu khắc rất khéo léo mà đem phần đá màu vàng khắc thành nhụy hoa, màu đen là đóa hoa, phần xanh thẫm tạo thành một chiếc lá. Cánh hoa mỏng như cánh ve, cả đóa hoa nhẹ chẳng khác gì hoa thật vậy. Tiểu hầu gia Bàng Dục cũng từng khen ngợi, hắn rất biết nói ngọn, mở miệng liền vuốt mông ngựa, tiểu bà đang mang một bảo bối ha. Chỉ có hoa như thế này mới xứng với thân phận của bà. Tiểu Lương Tử hỏi, có phải rất đáng giá không? Một đám đại tài tử trường Thái học đều nói, không chỉ là đáng giá, chỉ nội khả năng điều khắc này, thiên hạ hiện nay không có một sư phụ ngọc khí nào có thể khắc ra được. Tiểu tứ tử giúp Hắc Thủy bà cài hoa trở lại, hỏi, bà, hoa này là mua được ạ? Hắc Thủy bà vươn tay khẽ che miệng, cười nói, đồ gia truyền đấy. Một đám đại tài tử vây quanh bà nhao nhao hỏi thăm có phải tổ tiên của bà rất có tiền không. Chọc cho bà cười hoắc hoắc mấy tiếng, ngoắc tay với mấy hài tử, cho các ngươi xem một thứ rất lợi hại. Mọi người đều hiếu kỳ. Bà đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve đóa hoa sơn trà màu đen, bỗng nhiên hoa sơn trà đổi sắc, cả đóa hoa trong nháy mắt biến thành màu xanh lam, đồng thời, hình dáng cánh hoa cũng thay đổi, màu xanh lam kia chuyển động. Tựa như một ngọn lửa bùng cháy, lại tựa như mặt biển bắt đầu cuộn sóng, nhụy hoa màu vàng ở trung tâm cũng trở nên trong suốt như băng. Khi tất cả mọi người đang còn há hốc miệng, Công Tôn kinh hô một tiếng, Ngọc Trung Chi Vương Băng Hỏa Hải. Vua của Ngọc. Tiểu tứ tử kiễng chân vươn tay chạm vào ngọn lửa kia, không nóng nha. Hắc Thủy bà lại một lần nữa phẩy nhẹ đóa hoa sơn trà kia, ngọn lửa trong nháy mắt liền dập tắt, trở lại nguyên dạng. Băng Hỏa Hải ta từng nghe cha ta nói qua. Bàng Dục mở to hai mắt. Lần trước cha ta có tìm được một mảnh ngọc bằng cỡ đầu ngón tay, dùng hai tòa nhà mới đổi được, còn nói nếu tìm được mảnh nào lớn hơn có thể dùng làm đồ gia truyền. Hắc Thủy bà cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng chỉ Bàng Dục, thái sư thật biết nhìn hàng. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đóa hoa in trên thư, đóa hoa này rất giống với đóa hoa của Hắc Thủy bà, hoặc là nói tuy rằng vẽ rất đơn giản nhưng cơ hồ giống nhau như đúc. Thiên Tôn đưa lá thư kia giao cho Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia đem thư thả trở lại vào trong bì thư. Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn ngẫm nghĩ, nói với Lục Phong, ngươi mang theo mấy người, cùng chúng ta đến Hắc Phong Thành một chuyến. Lục Phong cả kinh. Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc. Thập đại cao thủ phái Thiên Sơn há hốc miệng, thiệt hay giả? Cùng lên đường với Thiên Tôn á. Lục Phong có chút không hiểu, hỏi Thiên Tôn, Sư Tôn, chúng ta đi là. Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng một bên ngắm phong cảnh, chậm rãi buông ra một câu, Dư Khiếu Nguyên là trưởng bối của bản tọa, có một số việc cần quản thì phải quản. Đến Hắc Phong Thành, hết thể nghe theo Ngọc Đường an bài, đừng gây chuyện. Lục Phong cùng thập đại đệ tử đều cúi người nói vâng, nhanh chóng lên núi chuẩn bị. Bạch Ngọc Đường thấy thêm nhiều người, liền quyết định đi đường thủy, đi trước mướn thuyền. Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người cùng lên đường, chạy đến Hắc Phong Thành. Một đầu khác, Triệu Phổ gặp sứ giả Song, đang ngồi trong xoáy trướng, cầm phong thư phát ốc. Lúc này, màn trướng được vén lên, Hạ Nhất Hàng mang theo Hiên Viên Lang và Diệp Tinh đi vào. Hai người nói sơ qua mục đích đến đây, mới nói xong thì Triển Chiêu cũng đến. Cùng Triển Chiêu đi vào, còn có Hắc Thủy bà. Hiên Viên Lang và Diệp Tinh đều có chút khó hiểu, sao Triển Chiêu lại mang theo một tiểu cô nương vào đây? Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi vậy? Đến 15 chưa? Hai người đang kỳ quái thì thấy Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đều đứng dậy nên đón. Hạ Nhất Hàng kéo ghế mời Hắc Thủy bà đến ngồi gần vị trí nón lô, ngay cả nước trà cũng tự mình rót. Diệp Tinh cùng Hiên Viên Lang liếc mắt nhìn nhau, tình huống gì đây? Triển Chiêu không giới thiệu cụ thể với hai người, chỉ nói với Diệp Tinh và Hiên Viên Lang đang đầy mặt mơ hồ, thái di bà của ta. Khu khu. Hiên Viên Lang sặc nước trà, Diệp Tinh cũng dở khóc dở cười, quả nhiên là lao thần tiên ma cung, đầu năm nay có phải công phu càng tốt thì nhìn càng trẻ không? Diệp Tinh không cần phải nói, Hiên Viên Lang cũng đã từng gặp qua thiên tôn nên cả hai người đều rất đàng hoàng, đứng dậy cung kính hành lễ với bà, theo Triển Chiêu gọi thái di bà. Hắc Thủy bà che miệng cười hai tiếng, gật đầu nói một tiếng oan. Tuy không thấy bà mở miệng nói chuyện nhưng nghe thấy phát ra âm thanh, Hiên Viên Lang và Diệp Tinh giật mình mà nhanh chóng ngồi xuống uống trà. Triển Chiêu đang định mở miệng nói với Triệu Phổ thì Triệu Phổ đã khoát tay, nói trước, phỏng chừng là cùng một chuyện, di bà tỉnh vừa đúng lúc. Nói xong, Triệu Phổ đưa phong thư trên bàn cho Triển Chiêu. Triển Chiêu vươn tay nhận lấy xem thử, phần đề tên trên phong thư chỉ có Hắc Thủy Cung, bên trong là một tấm thiệp mời. Là mời Triệu Phổ đến tham gia điển lễ nhậm chức của tân cung chủ Hắc Thủy Cung. Vừa rồi là sứ giả của Liêu Quốc, mấy đại môn phái giang hồ của Tây Hạ cùng với Liêu Quốc đều nhận được những bức thư giống nhau như lúc, còn có về việc mấy người của Võ Lâm Tây Vực bị giết, thủ pháp đến từ Hắc Thủy Cung, đều là một chuyện này. Hạ Nhất Hàng giúp đỡ giải thích một chút. Triển Chiêu lật qua lật lại lá thư, nghi ngờ mà hỏi Hắc Thủy bà, Thái Di bà, thư này là thật sao? Hắc Thủy bà vươn tay nhận lấy tấm thiệp mời nhìn, sau đó phất nhẹ tay. Theo động tác của bà, trên giấy viết thư xuất hiện một đóa hoa sơn trà màu đen. Hiên Viên Lang nhìn tưởng như đang xem ảo thuật, Diệp Tinh cũng là vụt một tiếng đứng dậy, nhìn chằm chằm đóa hoa sơn trà màu đen cài trên tóc của Hắc Thủy bà. Triển Chiêu xua tay với hắn ý bảo hắn ngồi xuống, đừng quá kích động. Lúc này trong bụng Diệp Tinh lộn tùng phèo, hắn có chút không rõ vị trước mắt này là ai, đừng nói là Dư Khiếu Nguyên chứ. Vậy đã bao nhiêu tuổi rồi? Cũng là ma cung. Đang đùa sao? Hắc Thủy bà giao thư cho Triển Chiêu. Quay sang nhìn Hiên Viên Lang và Diệp Tinh. Hai người nhìn bà dùng một đôi mắt đỏ màu ngọc hồng liễu như mắt rắn mà chậm rãi quét qua người mình, đều cảm thấy da gà nổi hết cả lên. Diệp Tinh dù sao cũng là võ lâm cao thủ nên vẫn còn ổn, Hiên Viên Lang thì cảm thấy chân mình như nhũn ra, may mà đang ngồi. Các ngươi có nhìn thấy bóng đen đó không? Hắc Thủy bà hơi nghiêng đầu, hỏi. Diệp Tinh và Hiên Viên Lang ngẩn người, đều lắc đầu, chúng ta chỉ nghe nói thôi. Hắc Thủy bà gật đầu, trong truyền thuyết, là nói về cái bóng đen đó như thế nào? Diệp Tinh nhớ lại một chút. Cách nói cơ bản đều tương tự như nhau, nói là sau khi phát hiện thấy người chết thì có một bóng đen nhanh chóng biến mất, không bắt được kẻ nào cả. Bóng đen đó là hình người à? Hắc Thủy bà hỏi tiếp. Đúng vậy, nói là bóng người màu đen. Hắc Thủy bà mở to mắt, không nói gì nữa, dường như đang ngẩn người. Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đều nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đứng một bên chờ, Hắc Thủy bà có thói quen như thế này. Khi đang nói chuyện thì đột nhiên ngẩn người, phỏng chừng là đang tự hỏi đi kỳ thật Triển Chiêu không biết là mấy vị bà đang họp, mọi người mồm năm miệng mười thảo luận một chút, Hắc Thủy bà lúc này đang nghe họ trao đổi. Khi mọi người cố nhẫn mại chờ đợi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó mảnh được vén lên, Lâm Dạ Hỏa chạy vào. Hỏa Phượng cầm phong thư trong tay, các ngươi đã bắt đầu rồi à? Vừa rồi ta mới gặp Túc Thanh, nói cho các ngươi một chuyện rất lạ. Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa cơ cơ lá thư trong tay. Không đợi hắn nói xong thì Triển Chiêu cũng giơ lên lá thư trong tay lắc lắc. Hỏa Phượng giật mình, các ngươi cũng nhận được. Để ta. Lá thư của Lâm Dạ Hỏa đã được mở sẵn, rút ra thiệp mời, đồ án hình hoa sơn trà cũng đã xuất hiện. Triển Chiêu hỏi hắn, Liêu đại gia mở ra xem qua rồi. Đúng vậy, đưa đến Hỏa Phượng đường. Lâm Dạ Hỏa đáp, Túc Thanh chạy đến truyền tin, ta nhìn thoáng qua còn tưởng có kẻ đùa dai, bất quá Túc Thanh nói, Liêu đại gia và Âm Di đều nói là thật. Hiên Viên Lang và Diệp Tinh không hiểu. Cái gì mà thật hay giả? Hạ Nhất Hàng tò mò hỏi Hắc Thủy bà, đóa hoa này làm sao mà vẽ ra được? Là dùng loại mực đặc biệt gì sao? Hắc Thủy bà nghe xong, nhẹ nhàng nâng tay, vỗ một cái lên mặt bàn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt bàn. Trên bàn cái gì cũng không có. Bà vô xong, ngón tay gõ nhẹ lên bàn một cái theo động tác của bà, trên bàn xuất hiện một đóa hoa sơn trà màu đen, cực kỳ tương tự với đóa hoa trên thư, chỉ là Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cầm hai tấm thiệp mời so sánh với đóa hoa trên bàn, phát hiện còn có chút khác nhau, tuy rằng rất giống. Người viết thư cũng có nội lực của Hắc Thủy Cung sao? Triển Chiêu hỏi Hắc Thủy bà. Bà ngẫm nghĩ, nói, không chắc. Mấy đóa hoa sơn trà này Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Hắc Thủy bà, đại diện cho gì ạ? Là huy hiệu của Hắc Thủy Cung trước kia sao? Ta nhớ Đại Hòa Thượng có nói, Hắc Thủy Cung được xây dựng trên Hắc Thủy, một tòa cung điện thuần màu trắng, trên cửa chính của cung điện có hình một đóa hoa sơn trà màu đen, là cái này sao? Hắc Thủy bà nghe lời này, đột nhiên lại bắt đầu ngẩn người, sau đó tự nhiên lại nở nụ cười. Triển Chiêu nhìn chằm chằm bà, nụ cười này chẳng mấy khi được thấy, bình thường bà mà cười thật ra rất quỷ dị, nhưng nụ cười mỉm này lại mang theo bình thản ấm áp, là vì nhớ đến Hắc Thủy Cung sao? Hiên Viên Lang làm mặt quỷ với Diệp Tinh, ý là, cảm giác vị này trông không được bình thường cho lắm ha. Diệp Tinh cau mày chừng hắn, phần lớn trưởng bối nhà Triển Chiêu đều là kiểu này, ít nói nhảm, cẩn thận bị đánh. Chương 157, đi thuyền. Tất Châu Phủ, tọa lạc tại phía đông nam Hắc Phong Thành, nơi này là điểm giao nhau của hai tuyến đường thủy quan trọng nhất để vận tải hàng hóa từ bốn phương đông tây nam bắc, là nơi bắt buộc phải đi qua nếu ngồi thuyền đến Hắc Phong Thành, được xưng là Tây Bắc đệ nhất thủy thành. Toàn thành Tất Châu Phủ bị vô số con đường thủy răng khắp nơi chia nhỏ, dân cư không nhiều lắm, đều tập trung cư trú tại thành Nam, thành Tây và thành Bắc có xây dựng quân trại của thủy quân, thuộc khu vực quản lý của hữu lộ quân Hắc Phong Thành, nói cách khác đây chính là nhân mã của Long Tiểu Quảng. Trong phủ, hồ lớn nối liền với hồ bé, bốn phương đường thủy đều thông suốt, tạo thành rất nhiều đảo lớn lớn nhỏ nhỏ trên nước, hình thành một cụm bến đỏ, tất cả tiểu lâu, khách điếm, nơi trung chuyển hàng hóa đều ở trên đảo. Nói cách khác, thuyền đi qua nơi này chưa bao giờ vào thành mà đều ngừng lại tại các bến tàu trên đảo nhỏ, ăn một bữa cơm hoặc là cất dỡ hàng, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức lại tiếp tục lên đường. Tất Châu Phủ chỉ có đường thủy chứ không có đường bộ, bên trong thành thuyền qua thuyền lại như thoi đưa, không nói ngoa, ngay cả xe ngựa hay cô kiệu đều di chuyển trên mặt nước. Hôm nay, một con thuyền hoa hoa Mỹ màu trắng tiến vào Tất Châu Phủ. Thuyền hoa này cực đẹp, thân thuyền màu trắng, trên thuyền có một ngôi lầu các ba tầng tinh xảo, không trang trí quá nhiều. Cũng không gắn cờ hiệu mà ngay một bên thân thuyền có một đồ án rất bắt mắt, tổng thể của đồ án này có hình tròn, giống như một đóa hoa đào, trên năm cánh hoa có ẩn huyền cơ, là hình con chuột cùng một kiểu với hình cắt giấy dán cửa sổ, năm chú chuột có hình dạng khác nhau. Đồ án này vừa tinh xảo vừa thú vị, người quanh năm đi trên sông nước đều biết dấu hiệu này, đồ án này có rất nhiều ý nghĩa, quy kết lại thành một cụm từ đơn giản, chính là hãm không đảo. Thuyền của hãm không đảo chia theo màu, màu đen là thuyền đánh cá chuyên ra biển bắt cá. Đây là đội thuyền của Tam gia Từ Khánh. Màu đỏ thẫm là thuyền vận chuyển hàng hóa trên sông, đây là đội thuyền của Tứ gia Tưởng Bình. Màu vàng là thuyền quan vận, là đội thuyền của Đại gia Lư Phương. Màu xám là đội thuyền của Nhị gia Hàn Trương, chủ yếu phụ trách đóng và sửa chữa tàu thuyền. Mà màu trắng, cơ bản đều là thuyền hoa, là thuyền của Ngũ gia Bạch Ngọc Đường. Về phần những thuyền này dùng để làm gì? Nói đơn giản một chút thì cái gì cũng không làm, Ngũ gia dùng để du sơn ngoạn thủy. Ngẫu nhiên hỗ trợ thu tiền hoặc trở hộ đồ đạc linh tinh gì đó, thuộc nhóm đồ gia dụng của hãm không đảo. Mấy vị đương gia hãm không đảo đều là nghĩa sĩ hiệp nghĩa, đại gia Lư Phương lại rất biết là người, bởi vậy bất kể là hắc bạch quan thương, chỉ cần là người kiếm ăn trên mặt nước, nhìn thấy thuyền huy này đều sẽ nể mặt ba phần. Hôm nay chiếc thuyền hoa này chậm rãi tiến vào Tất Châu Phủ. Lúc này, trên bong thuyền có mấy người trẻ tuổi đang đứng, nữ có nam có, đều ăn mặc kiểu người học võ, một người hai người kích động quan sát phong cảnh bên bờ. Như là lần đầu tiên tới Tây Bắc. Trên tầng 3 của thuyền hoa, một bạch y nhân dung mạo như tranh vẽ đang ngồi dựa vào cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn non sông gấm vóc. Đây là ai? Đương nhiên là Ngũ gia Bạch Ngọc Đường. Núi cao sông dài phong cảnh đẹp, còn có rượu ngon, nhưng vẻ mặt của Ngũ gia lại là không biết làm thế nào, đây là vì sao? Lý do nói ra rất dài dòng. Ngũ gia lại uống một hớp rượu, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng. Chỉ thấy bên trong gian nhà có một cái bàn vuông có 4 người đang ngồi. Thiên Tôn, Lục Phong, Thẩm Hoài Nguyệt cùng Vương Lạc, đang ngồi cùng đánh ma điếu, bên cạnh còn có hai tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vừa ăn hoa quả vừa xem. Ngũ gia lại một lần nữa thở dài, coi như là đã đến phụ cận Hắc Phong Thành rồi, nhớ nghèo. Một câu nói thuận miệng của Thiên Tôn mang các đệ tử phái Thiên Sơn đến Hắc Phong Thành, thật đúng là khó lường. Trong số thập đại đệ tử phái Thiên Sơn có hai người lớn tuổi trùng hợp lại không ở Thiên Sơn, ngoại trừ Nghiêu Tử Lăng, Vương Lạc cùng Thẩm Hoài Nguyệt ba người đã qua 20 ra thì 5 người còn lại đều là tiểu hài nhi trai trai. Trong 5 người có 3 nam 2 nữ, 2 người nữ đều rất có lai lịch, một người tên là Liễu Cẩm Lân, một người tên là Triệu Viện. Gia gia của Liễu Cẩm Lân được người giang hồ gọi là Liễu Diêm Vương, trưởng môn Diêm Vương môn Liễu Biện. Đừng nhìn cái tên Diêm Vương môn nghe rất dọa người, thật ra là cùng một môn phái với Dược Vương môn, Liễu Biện và Dược Vương là sư huynh đệ, xét về bối phận thì Liễu Cẩm Lân là chất nữ nhi của đại tẩu nhà Bạch Ngọc Đường. Triệu Viện lại là khuê nữ của nữ hiệp Đông Phương Hiểu, cha nàng là phái chủ của Bình Thành phái, Triệu Tịch, nàng còn có một ca ca rất lỗ mãng, Triệu Thập Lục. Lúc trước Án Oai Kim Bùn ở Khai Phong phủ, ở trước tiểu lâu uống rượu say đụng phải án giết người, chính là hắn. Xem lại Long Đồ án quyển 20. Đông Phương Hiểu là tỷ muội với Lục Tuyết Nhi, mẫu thân của Bạch Ngọc Đường, Triệu Tịch nghe nói còn có chút huyết thống hoàng tộc, luận về bối phận thì Triệu Viện cũng coi như là thân thích xa xôi của Triệu Phổ. Hai nha đầu này đều được đưa đến phái Thiên Sơn học công phu từ nhỏ, đừng nhìn là được người quen giới thiệu, thiên phú của cả hai đều hơn người. Tuy tuổi không lớn lắm nhưng võ nghệ đã rất cao, danh tiếng trên giang hồ cũng đều không nhỏ. Hai nàng cùng với Đường tiểu muội của Đường Môn, còn có khuê nữ Long Miểu Miểu của Dạ Xoa Vương được xưng là giang hồ tiểu tứ mỹ, quan hệ của bốn người đều rất tốt. Bạch Ngọc Đường cảm thấy bốn nha đầu này cùng với muội muội Lâm Nguyệt Y Dị của Lâm Dạ Hỏa, một người so với một người càng tà tính hơn, không bằng cùng nhau lập một cái môn phái, chẳng mấy ngày nhất định sẽ xưng bá giang hồ, tiền đồ vô lượng. Trước đây Thiên Tôn cũng nói, thập đại đệ tử phái Thiên Sơn, đánh được nhất chính là hai nha đầu 17 tuổi này, trong vòng 10 chiêu Liễu Cẩm Lân có thể diệt được trưởng môn Lục Phong, Niêu Tử Lăng và Vương Lạc cộng lại cũng không đánh lại được Triệu Viện. Còn lại ba nam đệ tử thì có một đôi là song sinh, Thẩm Phục Thanh và Thẩm Phục Vân, giang nam đệ nhất tiêu, nhị vị công tử của Thẩm Tiêu Đầu, công phu cũng rất tốt. Mà người nhỏ nhất chính là người trước kia trong vụ án Kỳ Lân ở Bích Thủy Đàm, bị quỷ bà bắt được ném ở bãi Tha Ma, xém chút mất mạng, Trình Bình. Đừng nhìn chuyện mất mặt lần đó của Trình Bình, chủ yếu là vì quỷ bà quá lợi hại lại còn là đánh lén nên mới bắt nạt được người. Tiểu tử này tuy tuổi nhỏ nhất nhưng thiên phú cực cao, lại rất chăm chỉ nên võ nghệ tiến bộ cực nhanh. Mấy tiểu hài nhi này trong số những đồng lứa trên giang hồ tuyệt đối là nổi bật, và lại tính cách khác nhau, người thì thông minh tinh quái, người thì ngây ngô thành thật. Trước đây Lục Phong nói không sai, thập đại đệ tử của phái Thiên Sơn thay đổi qua nhiều đời, đến đời này thực lực là cực mạnh. Nói đến cũng thú vị, Thiên Tôn không thể nào phân biệt rõ ai là ai trong thập đại đệ tử, nhưng vừa nghe đến tên của Trình Bình thế mà lại nhớ rõ, còn hỏi hắn, ngươi chính là tiểu hài nhi nói triển chiêu gầy không có khí khái anh hùng kết quả bị đánh phải không? Nghe nói ngươi rất biết chọn dưa hấu. Trình Bình ngượng đến đỏ mặt, sư huynh đệ một bên cười đến không thẳng lưng được. Nghe nói đoạn ân oán này của Trình Bình và Triển Chiêu đã truyền khắp giang hồ, mỗi lần Trình Bình nhớ đến chuyện kia đều vô cùng đau xót, lúc ấy vẫn còn trẻ không hiểu chuyện, hối hận muốn chết. Ngũ gia đi cả đường này đều rất bất đắc dĩ. Nói mang theo một đám đệ tử phái Thiên Sơn đi cùng, mới ban đầu Ngũ gia cảm thấy hẳn là sẽ rất thú vị, sư phụ hắn lên núi tạo hình tượng lẽ nào xuống núi cũng vẫn giữ hình tượng được sao? Trên đời này có một số việc không thể giấu được, đó là ánh mặt trời, ánh trăng và nhị hóa, sư phụ hắn nhị thành như vậy. Khi xuống núi còn giữ được à? Hình tượng thế ngoại cao nhân tiên khí bức người nhất định sẽ vỡ nát. Ngũ gia chờ được xem biểu cảm sụp đổ của các đệ tử phái Thiên Sơn, nhưng mà sự tình lại vượt ra ngoài khả năng dự đoán của Ngũ gia. Đi đường thủy chưa đến 2 ngày, Thiên Tôn đã nói thật buồn thật chán muốn chết, tranh thủ giữa trưa thuyền cập bờ bổ sung vật liệu liền chạy vào trong thành, kết quả không ngoài dự đoán liền đi lạc. Ngũ gia không chú ý một chút, liền không tìm thấy Thiên Tôn. Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn rất nhiệt tình nói để họ vào trong thành tìm kiếm. Ngũ gia nghĩ một chút, gật đầu, để cho bọn họ đến những nơi bán đồ cổ tranh chữ mà tìm, hoặc là tìm xem có chỗ nào hơn 10 mặt tường đều bị đánh thủng. Ngũ gia và Lục Phong ở trên thuyền chờ, chẳng mấy chốc, chỉ thấy một đám thiếu nam thiếu nữ như chúng tinh phùng nguyệt mà vây quanh Thiên Tôn trở về, trong tay Trình Bình và huynh đệ Thẩm gia đang ôm một đống đồ cổ tranh chữ. Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân hai nha đầu dịu rít đi theo Thiên Tôn không biết đang nói chuyện gì chọc cho Thiên Tôn cười ha hả. Ngũ gia nâng cằm nhìn, sau khi Thiên Tôn lên thuyền, hớn hở đi vào phòng. Ngũ gia hồ nghi mà nhìn Thiên Tôn đã quên tạo dáng, rõ ràng là vừa gây chuyện nhị trở về, chợt nghe mấy tiểu đồ đệ hưng phấn mà tụ lại một chỗ tán gẫu. Hoa! Vừa rồi các ngươi nhìn thấy không? Sư Tôn lạc đường tưởng nhà tắm là tiệm cơm nha. Ngũ gia gật đầu, đủ nhị đi. Ai ngờ ngay sau đó là tiếng hét của bọn nha đầu, thật đáng yêu. Thời quần áo không? Bàn tay cầm chén của Ngũ gia liền run lên. Không. Bên trong một đám lão gia trần trụi hoảng sợ chạy ra, Thiên Tôn đứng trong phòng tắm tràn ngập sương mù. Nha. Lại một loạt tiếng thét chói tai. Kết quả bởi vì sương mù trong phòng tắm quá nhiều, bị nhốt ở trong không tìm thấy đường ra. Ngũ gia lặng lẽ gật đầu, từng gặp qua ai nhị như vậy chưa?
A,
thật đáng yêu, sau đó làm sao mà ra được? Phất tay. Trình Bình bắt chước phong thái của Thiên Tôn, nguyên nhà tắm liền đóng băng. Ngũ gia đỡ chán.
A,
các nữ đồ đệ thét chói tai. Lợi hại chưa? Hai huynh đệ Thẩm gia hai mắt sáng lấp lánh như sao, mấy người trong nhà tắm toàn thân dính đầy vụn băng chạy ra ngoài, sư tôn đạp lên nền băng đi ra, đi tới cửa còn bị trượt. Triệu Viện nôn nóng, ai nha, ngã không?
Làm sao có thể?
Trình Bình liền vỗ ngực, sư tôn mượn lực một cái, trực tiếp bay ra khỏi nhà tắm vọt vào thanh lâu đối diện. Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Lục Phong phụt một tiếng, nước trà phun ra, Ngũ gia cũng bị sặc trà, liên tục vỗ ngực. Chợt nghe Trình Bình kể tiếp, hoa. Sư tôn bay vào thanh lâu, bên trong thanh lâu liền vang lên một loạt tiếng thét.
A,
đáng ghét. Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân vừa ôm mặt vừa dậm chân, có kẻ nào dám chiếm tiện nghi của sư tôn không? Lục Phong mới thở lại bình thường lại phun hớp trà thứ hai ra, Ngũ gia chỉ biết đỡ chán thở dài. Huynh đệ Thẩm gia đắc ý rào rạt khoát tay, học động tác xoay người của Thiên Tôn, sư tôn liền quay người lại như vậy.
Hả?
Tất cả mọi người trong thanh lâu đều bị điểm huyệt hết, ngay cả ngựa trước cửa cũng không thể nhúc nhích.
Nha a a.
Một đám đệ tử vừa vỗ tay vừa nhảy nhót.
Sư tôn thật quá xoái.
Tựa thần tiên. Không dính chút khói lửa nhân gian.
A a a.
Không muốn xuất giá, làm sao bây giờ? Bên bàn của Bạch Ngọc Đường, Niêu Tử Lăng cắn răng nhịn cười, Vương Lạc bị Lục Phong phun một mặt đầy nước trà, đang dùng tay áo lau mặt. Thẩm Hoài Nguyệt thì cứng đờ một bên không nhúc nhích, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ngũ gia nhìn thoáng qua biểu cảm của nàng, gật đầu, coi như có người bình thường. Đang cảm khái thì chợt thấy Thẩm Hoài Nguyệt đột nhiên vỗ bàn. Dâm một tiếng, tất cả mọi người giật mình, soạt một tiếng quay lại nhìn nàng. Chỉ thấy cô nương kia vỗ bàn rồi vươn tay ôm tim, vẻ mặt tràn đầy tán thưởng buông một câu. Sư tôn vậy mà có thể điểm được huyệt đạo của ngựa.
Thần.
Một đám tiểu đồ đệ lập tức hùa theo thét chói tai, Lục Phong và Vương Lạc cũng ở một bên cảm khái. Nói như vậy, quả thật rất thần, sư tôn đúng là sư tôn mà.
A ha ha ha.
Niêu Tử Lăng đã không chịu được nữa, cười đến nằm bẹp trên bàn bả vai run rẩy. Ngũ gia đỡ chán than thở, đều có bệnh rồi. Cứ như vậy, con thuyền một đường xuôi nam, Thiên Tôn mang theo đám tiểu đồ đệ vừa ngốc vừa ngây thơ của phái Thiên Sơn ngao du một đường. Mỗi ngày Ngũ gia không phải đỡ chán cũng là xoa chân mày, giao giao phía sau ngày nào cũng phải vươn tay vô vô đầu của hắn để an ủi. Khó khăn đi tới được Tất Châu phủ, mắt thấy sắp đến Hắc Phong thành, Ngũ gia thở một hơi dài, mèo đâu?
Mèo nhà hắn đâu rồi?
Tất Châu phủ cũng không có nơi nào để đi dạo vì nơi nơi đều là nước, Thiên Tôn mới tương đối đàng hoàng, sáng sớm mang theo đám tiểu đồ đệ đánh ma điếu. Thiên Tôn thắng được mấy ván, tâm tình không tồi, các đồ đệ vẫn là vẻ mặt ngưỡng mộ, kỹ thuật chơi bài của sư Tôn thật kinh người. Ngũ gia đỡ chán lần thứ 101, sư phụ hắn như vậy mà còn được khen là kỹ thuật kinh người, vậy ma cung kia chẳng phải toàn là thần bài sao? Ngũ gia đang âm thầm khinh bỉ, bên cạnh, Niêu Tử Lăng không biết nhìn thấy gì. Vươn tay gõ gõ bệ cửa sổ trước mặt Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn nhìn ra bên ngoài. Ngũ gia nhìn theo hướng Liêu Tử Lăng chỉ, liền hiểu ngay hắn muốn chỉ cho mình xem cái gì. Tất Châu phủ tụ tập rất nhiều thuyền của các môn phái giang hồ. Vì Hắc Phong thành là cứ điểm quân sự quan trọng, vùng lân cận không có môn phái giang hồ nào, nên bình thường không mấy khi thấy được nhiều người giang hồ. Mà đường thủy qua Tất Châu phủ là ngại đi đường bộ chậm, không có thời gian đến Hắc Phong thành mới có thể đi đường này. Liêu Tử Lăng hỏi, lẽ nào họ cũng nhận được thiệp mời? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nói không chừng. Vừa định trao đổi hai câu với Liêu Tử Lăng thì trước mắt đã bị một bóng người chặn lại. Ngũ gia ngẩng đầu, chỉ thấy Giao Giao hít mắt, đứng chắn giữa hắn và Liêu Tử Lăng. Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu nhịn cười, vẻ mặt này của Giao Giao miễn bàn giống mèo kia khi ghen đến thế nào.
Hát gì?
Trong quân doanh của Triệu Phổ, Triển Chiêu đang cùng Tiểu Tứ Tử gói thuốc đột nhiên ngửa mặt lên trời nhảy mũi một cái. Tiểu Tứ Tử vươn tay sờ chắn hắn. Diệp Tinh bên cạnh chẳng biết tại sao cũng chạy đến giúp gói thuốc hỏi thăm, cảm mạo rồi. Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Diệp Tinh, bụng nói, sao giờ này Bạch Bạch vẫn chưa về. Một cơn gió thổi qua thuyền, Ngũ gia đưa tay xoa mũi, cũng hắt hơi một cái. Lúc này chợt nghe thấy Triệu Viện các nàng ở bong thuyền phía dưới gọi, nói muốn lên bờ ăn cơm. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hướng tay họ chỉ, cách đó không xa có một cái đảo nhỏ giữa hồ, trên đảo có một tòa tiểu lâu có quy mô rất lớn, trên tấm biển có ba chữ lớn Cung Phúc Lâu. Chỉ cần vào Tất Châu phủ đều có thể nhìn thấy. Trước đây Ngũ gia từng nghe Triển Chiêu nhắc đến, Tất Châu phủ có tòa Cung Phúc Lâu lừng danh, muốn đi ăn thử. Ngũ gia cảm thấy có thể nếm thử, nếu ăn ngon thì lần sau sẽ mang mèo đến ăn. Vừa lúc, Thiên Tôn cũng bảo đói bụng, Bạch Ngọc Đường cho người lái thuyền hoa cập bờ, mang theo Thiên Tôn và nhóm đồ đệ phái Thiên Sơn lên bờ đến Cung Phúc Lâu dùng nữa. Xuống thuyền, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn một loạt thuyền lớn thuyền nhỏ đậu bên bờ, cũng có chút kinh ngạc, rất nhiều môn phái võ lâm trung nguyên đều đến đây, định đến mở đại hội võ lâm chắc. Lục Phong có chút lo lắng, hỏi Bạch Ngọc Đường, thân phận của sư tôn đặc biệt, đi vào dùng cơm, nhiều người giang hồ như vậy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đương nhiên biết Lục Phong đang lo lắng điều gì, hắn đưa tay, vỗ nhẹ lên vai Thiên Tôn đang đi phía trước. Thiên Tôn quay đầu lại nhìn đồ đệ nhà mình. Ngũ gia chỉ mái tóc của Thiên Tôn. Thiên Tôn hất đầu. Cùng với tiếng kinh hô một lần nữa của nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn, mái tóc bạc của Thiên Tôn liền biến thành màu đen. Nhìn một màn này, Thẩm Hoài Nguyệt ôm Triệu Viện, Liêu Cẩm Lân, ba nha đầu kích động đến lệ rơi đầy mặt. Ngũ gia không nói gì mà nhìn đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn bắt chước học theo tư thế hất đầu, cảm thấy việc đầu tiên sau khi đến Hắc Phong Thành chính là phải đi tìm Công Tôn xem mạch hết cho bọn họ. Chương 158, náo náo nhiệt nhiệt. Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn cùng với các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn xuống thuyền ăn cơm. Cung Phúc Lâu là tiểu lâu lớn nhất Tất Châu Phủ, quy mô không thua kém gì tiệm chính của Thái Bạch Cư ở Khai Phong Thành. Bốn phía được nước bao quanh đều là bến tàu, trên cả hòn đảo chỉ có một tòa lâu, hết sức khí phái. Bạch Ngọc Đường xuống thuyền nhìn lướt qua thì phát hiện ra không ít thuyền của các môn phái giang hồ, trong lòng nghi hoặc. Tây Bắc xa xôi, không có khả năng vô duyên vô cớ nhiều môn phái võ lâm trung nguyên như vậy tập trung về, có lẽ thứ duy nhất có thể giải thích được chính là tấm thiệp mời từ Hắc Thủy Cung kia. Nhưng tấm thiệp mời ngắt đầu bỏ đuôi, đưa đến một cách tùy tiện như vậy mà thật sự có nhiều đại môn phái coi là thật sao? Đặc biệt có rất nhiều môn phái mới xuất hiện, những bang phái này từ khi thành lập đến bây giờ phỏng chừng chưa vượt quá 20 năm, bọn họ biết Hắc Thủy Cung xảy ra chuyện gì sao? Khi Hắc Thủy Cung diệt cung thì ngay cả Ân Hậu và Thiên Tôn vẫn còn là tiểu hải tử, nói cách khác, thời kỳ môn phái đó cường thịnh căn bản chưa ai nhìn thấy, một tấm thiệp mời như vậy lại có thể khiến cho võ lâm trung nguyên huy động lực lượng lớn đến thế. Đi vào Cung Phúc Lâu thì thấy trong lâu đã ngồi đầy người, ít nhất là ngay cả tại đại đường ở tầng 1 cũng không thể thêm nổi một chỗ, tiểu nhị mang thức ăn lên đều phải lách người mà đi qua các bàn chật kín. Nguyên bản Lục Phong còn lo lắng họ đi vào sẽ khiến cho mọi người chú ý, nhưng trong lâu đầy người náo náo nhiệt nhiệt, mọi người bận rộn ăn cơm nói chuyện, không ai để ý đến bọn họ. Lúc này, một tiểu nhị chạy đến tỏ ra có lỗi mà nói với mọi người, các vị khách quan, chỗ này của chúng ta đã đầy. Dường như tiểu nhị muốn mời mọi người về thuyền đợi một lát nữa. Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, Bạch Phúc đã tiến lên. Quản gia hãm không đảo có cái gì mà chưa gặp qua, tiến lên kéo tiểu nhị qua thì thầm mấy câu, tiểu nhị lập tức đi mời trưởng quỹ đến. Trưởng quỹ dẫn mọi người lên lầu, nói, tầng 5 có thể thêm một bàn, mời lên lầu. Tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn tò mò mà nhìn quản gia Bạch Phúc, đây chẳng lẽ là có tiền có thể sai quỷ đẩy ma trong truyền thuyết sao? Mọi người theo trưởng quỹ lên trên lầu thì nhận ra mấy tầng lầu khác cũng đều trong trạng thái kín người hết chỗ, tiểu nhị chạy lên chạy xuống cũng nhiều. Bởi vậy không ai để ý đến vị trí tôn của võ lâm trung nguyên đang được một đám tiểu hài nhi vây quanh, vừa nói vừa cười đi lên lầu. Bạch Phúc hỏi thăm trưởng quỹ, ông chủ làm ăn thật phát đạt, mỗi ngày việc buôn bán ở đây đều náo nhiệt như vậy sao? Trưởng quỹ liên tục xua tay, nói việc làm ăn bình thường cũng không tồi, nhưng 3-4 ngày nay đột nhiên càng ngày càng đông người, lại đều là người giang hồ, đoán chừng là muốn mở võ lâm đại hội gì đó đi. Bạch Phúc hỏi thăm tỉ mỉ hơn nhưng miệng của trưởng quỹ lại rất kín. Trong lòng Ngũ gia đã hiểu. Nơi này là khu vực của Hắc Phong Thành, không chừng trưởng quỹ này là thám tử trong quân doanh, có chuyện gì đương nhiên sẽ không nói cho người qua đường, nhưng Triệu Phổ ở đầu kia hẳn là đều biết. Cũng may càng lên cao càng an tĩnh, tầng 5 ngay cả cầu thang cũng được lót thảm thêu tơ vàng. Lục Phong biết bữa cơm này phỏng chừng không rẻ, tiến lên đi song song với Bạch Ngọc Đường, nói nhỏ, phiền tiểu sư tổ tốn kém. Bạch Ngọc Đường cảm thấy Lục Phong thật khách khí, Bạch Phúc đi theo lên lầu định thay thiếu gia nhà mình khách sáo với Lục Phong hai câu. Đông nhiên chợt nghe thấy phía trước vang lên một tiếng mèo. Mọi người vừa mới đi lên tầng 5 thì ngay phía trước mặt có một người bay tới. Lúc này trưởng quỹ và Bạch Phúc đi tuốt đằng trước, một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn vây quanh Thiên Tôn đi theo phía sau. Trưởng quỹ vừa ngẩng đầu đã giật mình, giữa ban ngày ban mặt ăn một bữa cơm, ai lại ném một người sống lại đây vậy? Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân đi ngay phía sau hai người họ, thuận tay kéo cả hai sang bên cạnh. Hai nha đầu vốn là cũng muốn né luôn, nhưng nghĩ lại phía sau còn có Thiên Tôn. Không thể để sư tôn bị đụng. Vì thế, Liễu Cẩm Lân vươn tay, một phát túm lấy lưng quần người nọ xoay một vòng trên không trung rồi thả xuống mặt đất bên cạnh. Người nọ lảo đảo, nện mông mịch một tiếng ngồi bệnh xuống đất. Mọi người nhìn lại, đều buồn cười. Vóc người của Liễu Cẩm Lân nhỏ nhắn, nhưng vừa rồi nàng một tay đỡ được người bay kia lại là một hán tử dáng người cường tráng, ngồi mà cao chẳng chênh lệch là bao với cô nương này. Mọi người phái Thiên Sơn lục tục lên lầu, đều rất tò mò trên lầu đã xảy ra chuyện gì. Liêu Cẩm Lân phẩy phẩy tay, cũng ngẩng đầu nhìn, bụng nói ai ném người qua vậy. nội lực không thấp. Tầng 5 có tổng cộng 4 cái bàn, bàn không lớn lắm, đều ngồi đầy người, nơi cạnh cửa sổ được dọn ra một cái bàn lớn, là mới vừa được dọn xong, hẳn là thêm chỗ cho mọi người phái Thiên Sơn. Ngũ gia nhìn thoáng qua trên lầu, nháy mắt có chút dở khóc dở cười, trên đời này đúng là có những việc trùng hợp như vậy, toàn bộ đều biết cả, một bàn là lão bằng hữu, một bàn không biết có nên tính là bằng hữu không, còn có một bàn có biết nhưng không thân, cuối cùng là một bàn có quan hệ rất kém. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Thiên Tôn đang cố gắng núp sau lưng mình, ý là, người xem đi ăn có một bữa cơm thôi mà đụng phải gì này. Vì sao Thiên Tôn lại trốn ra sau lưng Bạch Ngọc Đường? Bởi vì đang ngồi ở đây có một kẻ đối địch với Thiên Tôn. Lại nói võ lâm đương thời hẳn là không có kẻ nào có thể khiến Thiên Tôn sợ đi, nhưng vị này rất phiền phức, đụng chúng rất xấu hổ. Mà so với Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường đang không biết nói gì thì mấy tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn lại nhảy nhót vui mừng. Liễu Cẩm Lân và Triệu Viện hai nha đầu cao hưng phân chấn gọi to, tiểu muội tỷ. Tại bàn đối diện có một tiểu mỹ nhân cũng vui mừng mà vây các nàng, Viện Nhi, Lân Nhi. Trong số 4 bàn này, một bàn được Bạch Ngọc Đường xếp vào vị trí lão bằng hữu, đang ngồi chính là người của Thục Trung Đường Môn, hai vị đương gia đều đến đây, một người là Đường Tứ Đao, người còn lại là Đường Tiểu Muội, đều là người quen cũ của Ngũ gia. Đường Tiểu Muội còn là nghĩa nữ được Lục Tuyết Nhi chính miệng thừa nhận, cũng là muội tử của Bạch Ngọc Đường. Đường Tứ Đao tò mò mà nhìn một đám người đi theo Ngũ gia đến, cơ bản hắn đều biết, tất cả mọi người đều là người của phái Thiên Sơn, thập đại đệ tử có 7 người đến, gần như đông đủ, ngay cả trưởng môn Lục Phong cũng đến. Tuy công phu của Lục Phong bình thường nhưng đây cũng là trưởng môn của đệ nhất đại môn phái Trung Nguyên, bối phận rất cao. Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều đứng dậy hành lễ, đồng thời cả hai nhìn hai người phía sau Lục Phong. Hai người bọn họ tất nhiên quen thuộc với Bạch Ngọc Đường, hai người họ cũng từng gặp qua Thiên Tôn, chỉ là vì sao lão gia tử lại là một đầu tóc đen vậy. Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều là người lao luyện trên giang hồ, việc gì nên hỏi việc gì không nên hỏi rất rõ ràng. Đều hành lễ với Lục Phong và Thiên Tôn xong thì không nói thêm gì cả. Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày với Đường Tứ Đao. Đường Tứ Đao có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu với hắn, tựa như nói, vụ tranh chấp vừa rồi không phải do họ gây ra. Đường Môn đã dùng bữa xong, mấy vị đệ tử đứng dậy để tiểu nhị dọn bàn của Đường Môn đi, ghép bàn lại với phái Thiên Sơn, để lại Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội, những người khác đều về thuyền đợi. Ngũ gia ngồi xuống, không cần phải hỏi, dáng vẻ của Đường Tứ Đao như vậy, át hẳn là đến Hắc Phong Thành. Ngũ gia dương mắt, quan sát Đường Tứ Đao. Đường Tứ Đao bĩu môi hướng về phía Đường Tiểu Muội bên cạnh. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Đường Tiểu Muội, đột nhiên mặt nha đầu đỏ lên một chút, vội vàng nói chuyện với Liêu Cẩm Lân và Triệu Viện, dáng vẻ rất mất tự nhiên. Bạch Ngọc Đường buồn cười, Đường Tiểu Muội vốn không sợ trời không sợ đất vậy mà lại thẹn thùng. Trước đây, Hạ Nhất Hàng từng hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ với Bạch Ngọc Đường về tình hình của Đường Môn, Ngũ gia còn rất khó hiểu không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó tiểu tứ tử mới nói với hắn, muội muội tỷ tỷ vừa ý quảng quảng rồi. Bạch Ngọc Đường về hỏi Triển Chiêu nói thật vừa vặn, ngày đó Đường Tứ Đao chạy đến kéo hắn đi tiểu lâu uống rượu cả một buổi chiều, tán gẫu đều là về Long Kiều Quảng, tứ thiếu gia đem ra phả, nhân phẩm, sở thích của hữu tướng quân cha xét hết một lần, cười tủm tỉm mà đi về, hóa ra là như thế này. Long Kiều Quảng và Đường Tiểu Muội đều là người tài giỏi mà cũng đều có chút kỳ quái. Nhưng xét hết tất cả các phương diện lẫn điều kiện thì thật đúng là môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi. Đường Lao Thái Thái vừa nghe khuê nữ nhìn chúng đại tống hữu tướng quân thì vui mừng vô cùng, ngay cả vị ca ca soi mói nhất Đường Môn là tứ ca cũng rất hài lòng về Long Tiểu Quảng. Một đám ở Hắc Phong Thành thì càng khỏi phải nói, mấy vị huynh đệ của hữu tướng quân đều đá mông hắn nói bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, tiểu tử này đào hoa khó lường. Quảng gia từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Muội liền thích. Cô nương này không chỉ bề ngoài coi được mà quan trọng nhất là tính tình rất hoạt bát, sáng sủa. Trên đời này đúng là có việc tốt như vậy, Hồng Cửu Nương và Đường Môn Lão Thái Thái tình như tỉ muội, Cửu Nương lại là sư nương của Quảng gia, vừa nghe tiểu muội coi trọng Long Tiểu Quảng thì liền vỗ vai khen nàng rất tinh mắt, chỉ cần nhìn mỗi việc Long Tiểu Quảng hiếu thuận với sư phụ hắn, hảo nam nhân nha. Sau này nhất định đối với thê tử ngàn ý rìa trăm thuận. Cứ như vậy, nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, Đường Môn và Hắc Phong Thành lại gần nhau. Hai người vẫn luôn gặp gỡ. Phải nói Quảng gia vốn là ưa dính người, vì thế nên rất chuyên cần chuẩn đến Đường Môn. Đường Tiểu Muội gần đây chẳng khác nào được ngâm trong hũ đường, người cũng càng lúc càng tỏa sáng. Triệu Phổ thấy huynh đệ cả ngày hớn hở, cảm khái tiểu tứ tử đúng là thật chuẩn. Nói có hoa đào liền nở, quá thần. Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng không rõ biểu tình kia của Đường Tứ Đao, là nói lần này hắn đặc biệt mà theo Đường Tiểu Muội đến xem Long Tiêu Quảng, hay là hắn có việc đến Hắc Phong Thành. Thuận tiện mang theo muội tử đến. Dù sao Đường Tứ Đao cũng không phải là Triển Chiêu, việc giao lưu bằng ánh mắt không được thông thuận cho lắm. Vừa nghĩ đến Triển Chiêu, Ngũ Gia liền sâu kín mà thở dài, tiếc là mèo nhà hắn không ở đây, nếu không thì mấy tình thế phức tạp thế này không chừng mèo nhà hắn sẽ thích. Ngũ Gia vì sao cảm thấy tình thế phức tạp? Bởi vì trong lâu ngoại trừ một bản của Đường Môn ra thì mấy bản khác thật đúng là không dễ nói. Một bản Ngũ Gia rất quen, gần đây mới vừa có liên hệ, chính là cái bản mà Thiên Tôn đối đầu. Một bản này có một vị đạo cô nhắm hai mắt ngồi ngay vị trí đầu, chính là Minh Tây Sư Thái. Vị Sư Thái này có chút khúc mắc với Thiên Tôn, bà từng xuất hiện khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ đến Tô Châu tra vụ án động con rối. Tính tình của Lao Thái Thái cáu kỉnh như vậy là vì một chuyện. Minh Tây Sư Thái và Huyền Linh Đại Sư của Thiếu Lâm tự khi còn trẻ vốn là phu thê, đêm thành thân đánh nhau rồi tách ra ở riêng. Huyền Linh trong cơn tức giận xuất gia làm hòa thượng, Minh Tây vốn định đến Thanh Dương Sơn làm ni cô, không ngờ Thiên Tôn chỉ sai đường cho bản nên hại bà mơ mơ hồ hồ đi đến Minh Dương Sơn, kết quả trở thành đạo cô. Mà một nam một nữ ngồi bên cạnh Minh Tây Sư Thái đều còn rất trẻ, Bạch Ngọc Đường cũng quen biết, nữ chính là khuê nữ trưởng tôn giao của trưởng môn Đông Hoàng Môn, trưởng tôn Tấn, mà người nam vẫn lô mãng như xưa. Là đồ đệ của trưởng Tôn Tấn, Hoa Nhất Trần. Đông Hoàng Môn vốn là một môn phái rất tốt, nhưng trưởng môn trưởng Tôn Tấn sai lầm rơi vào mê cục con rối, khiến cho môn phái sụp đổ. Nói đi cũng phải nói lại, so với mấy nhà khác trong tứ đại môn phái thì Đông Hoàng Môn coi như rất tốt, cũng không bị diệt hết, ít nhất vẫn giữ lại được căn cơ. Các môn hạ đệ tử chạy hơn phân nửa, nguyên khí đại thương chỉ là phụ, quan trọng là thanh danh nguyên bản của trưởng Tôn Tấn và mấy trưởng môn khác, nay đều thành trò cười cho võ lâm trung nguyên. Người của Đông Hoàng Môn trước kia ra ngoài đều ngẩng đầu đỡ ngực, người giang hồ đều sẽ kính nhường ba phần, nhưng bây giờ đi ra ngoài đều cảm thấy có người chỉ trỏ sau lưng. Điều duy nhất để trưởng Tôn Tấn vui mừng đại khái chính là đồ đệ Hoa Nhất Trần này vẫn luôn trung thành và tận tâm với mình, thủy chung không phản bội. Bạch Ngọc Đường từng nghe một vài tin đồn, nói là quy mô môn phái Đông Hoàng Môn thu nhỏ rất nhiều, trưởng Tôn Tấn đã trậu vàng rửa tay rời khỏi võ lâm, bây giờ trưởng môn là Hoa Nhất Trần. Tuy Hoa Nhất Trần khá linh lợi nhưng dù sao công phu chỉ bình thường, bây giờ Đông Hoàng Môn không còn là đại môn phái gì nữa. Cũng may trưởng Tôn Tấn còn có người gì là Minh Tây Sư Thái, tuy tính cách của Minh Tây Sư Thái rất nóng nảy nhưng Lão Thái Thái vẫn tương đối nghĩa khí, phỏng chừng là khi Đông Hoàng Môn gặp nguy hiểm, giúp chất nhi một tay. Hoa Nhất Trần thấy Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua bàn mình thì cười cười với hắn, nâng chén ý chào một tiếng. Ngũ Gia khẽ gật đầu. Tuy Minh Tây Sư Thái rõ ràng không thích bọn họ nhưng Khai Phong Phủ coi như cũng có ân với Đông Hoàng Môn. Đừng nhìn Hoa Nhất Trần rất lỗ mãng, nhưng chỉ bằng phần hiếu thuận và trung tâm của hắn với trưởng Tôn Tấn, Ngũ Gia cảm thấy bản chất của người này hẳn là không tệ lắm. Vì thế mới nói, một bàn kia hẳn là có thể xếp vào nhóm quan hệ không tồi đi. Ngũ Gia đang nghĩ tới đây thì thấy Minh Tây Sư Thái hơi hé mắt, nhìn thoáng qua bên này, đầu mũi khụt khịt mấy tiếng, thì ra là cao thủ phái Thiên Sơn, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, dựa vào luồng nội lực vừa rồi mà đoán thì người kia hẳn là bị Minh Tây Sư Thái ném ra. Có thể là kẻ đó chọc giận Lao Thái Thái, Sư Thái cũng không dùng nội lực gì, phỏng chừng liền vung tay háo ném người ra. Nhưng Minh Tây Sư Thái phẩy tay háo cũng không phải là chuyện đùa, Liễu Cẩm Lân có thể dùng một tay đỡ được người, có thể thấy được dù tuổi còn trẻ nhưng công phu rất cao. Minh Tây Sư Thái con người này có một đặc điểm. Đại khái là vì chán ghét Huyền Linh nên thái độ của vị Lao Thái Thái này với nữ Hải Nhi và nam Hải Nhi khác nhau rất lớn. Dù sao Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy Sư Thái nhìn hắn và Triển Chiêu đều rất không vừa mắt. Liễu Cẩm Lân là người hiểu chuyện đứng dậy cung kính hành lễ với Sư Thái, nói, đa tạ Sư Thái khen ngợi, kính đại danh Sư Thái đã lâu, nội lực Sư Thái thâm hậu khí chất phương hoa, vạn bối kính ngưỡng. Không chỉ có Liễu Cẩm Lân, Triệu Viện cũng đứng lên hành lễ chào hỏi, hai nha đầu nói rất trôi chảy. Nói đến Minh Tây Sư Thái híp lại hai mắt gật đầu mỉm cười. Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn Lục Phong, vẻ mặt kia, hay nha. Phái Thiên Sơn ta không ngờ lại có được tiểu đồ đệ vừa có tài lại ăn nói khéo léo như vậy, Lục Phong nha. Làm tốt lắm. Lục Phong xấu hổ, thấy Bạch Ngọc Đường ngồi một bên cũng dùng ánh mắt bỡn cợt mà nhìn mình, Lục trưởng môn thở dài, bây giờ tiểu hài tử đều là cái kiểu này, người nhỏ mà danh như quỷ. Ngoại trừ hai bàn này ra còn có một bàn ngồi một nhóm người bình thường rất ít lộ diện trên giang hồ. Lôi Thiết Môn. Lôi Thiết Môn là một môn phái tương đối thần bí, người sáng tạo môn phái này họ Lôi, tên là Lôi Thiết, là người vùng Kiềm Quý. Có rất nhiều lời đồn đãi về vị trưởng môn này, có người nói Lôi Thiết là vận tiêu cũng có người nói hắn là ma phỉ, tương đối tà hồ nhất chính là nói hắn là đuổi thi hay trộm mộ. Từ khi Lôi Thiết Môn thành lập đến nay đại khái đã hơn 100 năm, chưa bao giờ tham dự vào việc của võ lâm Trung Nguyên. Trưởng môn thay đổi ba người, người hiện tại này còn khá trẻ, tên là Lôi Nhạc. Chỉ tầm 30 tuổi. Bạch Ngọc Đường chỉ có duyên gặp mặt người này một lần, là tại một lần đại hội giang hồ võ lâm nào đó. Những lần đại hội võ lâm Trung Nguyên, Ngũ gia bất quá là vì không muốn để phái Thiên Sơn chịu thiệt nên đi ngang qua xem chừng, bởi vậy không có thâm giao gì với mấy môn phái này. Lôi Thiết Môn và Thần Long Cốc là hàng xóm, nghe nói vị trưởng môn Lôi Nhạc này và cốc chủ Long Thần Cốc Trần Tử Hư có quan hệ không tệ lắm. Hai huynh đệ Trần Tử Hư và Trần Tử Vô cùng với Đường Môn và Triển Chiêu có thù hận tương đối rối rắm. Trước đây án Vô Hoa Mục gây ầm ĩ tương đối lớn, đem cả di tộc của Bạch Quỷ tộc đều kéo ra, đám người kia náo loạn muốn thay tim cho Yêu Trường Thiên, tìm lại Bạch Quỷ Vương năm xưa, kết quả chứng minh Vô Hoa Mục chỉ đơn giản là một trò đùa của Yêu Vương với mọi người mà thôi. Đám người di tộc của Bạch Quỷ tộc đó, Ngũ gia mới nhớ đến đã đau đầu. Yêu Trường Thiên dứt khoát bỏ chạy, vì quan hệ họ hàng mà hắn bị bắt làm hoàng đế của Bạch Quỷ tộc. Quản đám người chán muốn chết đó. Theo Bạch Ngọc Đường được biết, gần đây Bạch Quỷ tộc ngược lại rất đàng hoàng, tránh trong rừng Tây Nam nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng lúc ấy di tộc của Bạch Quỷ tộc cấu kết với Thần Long Cốc là sự thật, nếu nói Bạch Quỷ tộc là ngoại tộc, Triệu Trinh cân nhắc đến ích lợi mọi mặt nên mới xử lý nhẹ bọn họ, thì Thần Long Cốc lại mang tội phản quốc. Đệ đệ Trần Tử Vô bản tính thành thật, chỉ là tòng phạm nên chỉ bị xử lý nhẹ. Thế nhưng ca ca Trần Tử Hư lại là ngụy quân tử danh xứng với thực, vả lại trên tay liên lụy nhiều vụ án mạng. Lúc này còn đang bị đại lý tự thẩm tra xử lý. Sau khi Trần Tử Vô giải tán Thần Long Cốc thì về nhà cũ, từ đó về sau mai danh ẩn tích. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua các đệ tử Lôi Thiết Môn ngồi ở bàn bên cạnh bình tĩnh ăn cơm không hề chớp mắt, ngồi một đầu còn có cả vị trưởng môn Lôi Nhạc kia. Vừa rồi đích thực là Lôi Nhạc có liếc nhìn mọi người phái Thiên Sơn, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, vờ như không nhận ra gì cả, hành sự rất khiêm tốn. Ngũ gia không đoán được hắn là trung hay ra nước giếng không phạm nước sông đi. Mà một bàn cuối cùng được Bạch Ngọc Đường xếp vào nhóm có quen biết, là người của Ngô Gia Trại. Ngô Gia Trại này là một môn phái tại Hán Trung, lấy đảo làm trại, hùng bá một vùng Hán Giang. Vốn là, Cao Hà Trại là đệ nhất đại trại tại Trung Nguyên, tiếc là đầu năm nay mấy môn phái võ lâm, một khi tỏ ra kiêu ngạo bao nhiêu thì càng hại thân bấy nhiêu. Biển ra từ thịnh chuyển suy, một bạch mục thiên đã khiến cho Cao Hà Trại loạn đến long trời lở đất. Cuối cùng Cao Hà Trại suy sụp, tương tự như Đông Hoàng Môn. Từ đại trại đệ nhất thiên hạ cực thịnh một thời lưu lạc thành một môn phái nhỏ phổ thông. Cao Hà Trại sụp đổ, Ngô Gia Trại nhân cơ hội hợp nhất một phần môn đồ của Cao Hà Trại để mở rộng môn phái của mình, muốn trở thành Trung Nguyên đệ nhất trại kế tiếp. Nhưng thủy trại dù sao cũng không thể sánh bằng trại trên đất liền, đặc biệt trên đảo nhỏ chỉ có thể chứa được số lượng người không nhiều, quy mô có hạn. Môn phái hoạt động trên nước của võ lâm Trung Nguyên không tính là nhiều nhưng thực lực không yếu. Tuy Ngô Gia Trại có dã tâm bừng bừng nhưng muốn đạt đến đỉnh cao bằng với Cao Hà Trại thời kỳ cực thịnh vẫn rất khó khăn. Dù sao trại chủ Cao Hà Trại, Biển Thịnh có địa vị giang hồ nổi danh ngang với Lục Thiên Hàn, đương gia của Ngô Gia Trại bất quá chỉ là một chủ thuyền, người ngang tàng một chút, thủ hạ đồ đệ nhiều một chút mà thôi. Trường môn Ngô Gia Trại là Ngô Lão Đại, cùng với nhị đương gia Hàn Trương của hãm không đảo quen biết từ nhỏ. Triệt điệu thử Hàn Trương không giống với Lão Đại Chu Toàn, Lão Tam Hào Sảng, Lão Tư Khôn Khéo. Lão nhị lại là một người tương đối cô tịch. Bằng hữu của Hàn Trương không nhiều lắm, lại rất nặng tình nghĩa huynh đệ, nguyên bản tình cảm với Ngô Lão Đại vô cùng tốt. Nhưng năm đó khi Ngô Lão Đại xây dựng Ngô Gia Trại dính líu vào một vụ buôn lậu con muối, ai ngờ hắn ta bội bạc, vu hãm Hàn Trương, làm hại nhị đương gia thiếu chút nữa bị bắt, phải biết, buôn lậu con muối là tử tội. Sau đó Bạch Ngọc Đường giúp Hàn Trương điều tra rõ việc này, Hàn Trương với Ngô Lão Đại cũng từ sinh tử chi giao biến thành kẻ thù không đội trời chung. Ngày ấy khi huynh đệ vạch mặt nhau còn đánh một trận. Hàn Trương để lại trên mặt Ngô Lão Đại một vết sẹo rất dài, một đao kia vốn là chém vào cổ của hắn nhưng triệt địa thử nói niệm tình nghĩa bao nhiêu năm qua nên tha cho hắn một mạng, từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn không ai nợ ai. Bên người Ngô Lão Đại cũng có mấy huynh đệ, Ngô Gia Trại và hãm không đảo ngẫu nhiên sẽ có chút cạnh tranh trong làm ăn, nhưng người giang hồ đều khinh thường kẻ bội bạc, Ngô Lão Đại mang ác danh bên ngoài, giang hồ chính đạo tránh xa không kịp. Hơn nữa năm huynh đệ hãm không đảo luôn đồng lòng với nhau, đắc tội một người tương đương đắc tội tất cả, ngay cả các giang hồ hào hiệp như Triển Chiêu, phàm là người quen biết với Hàn Trương đều chướng mắt Ngô Lão Đại. Bởi vậy Ngô Gia Trại mặc dù có dã tâm muốn lớn mạnh nhưng không được lòng người. Nói trắng ra chính là nhân vật phản diện ở võ lâm chính phái Trung Nguyên, không ai muốn chơi cùng bọn hắn. Đầu năm nay ngay cả giới trộm đạo cũng có câu, có thứ gì khiến cho người giang hồ chán ghét hơn việc phản bội huynh đệ đâu. Lúc này, Ngô Lão Đại trên mặt mang một vết sẹo thật dài cứ như vậy ngồi ở vị trí giữa Đường Môn và Đông Hoàng Môn, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thì rất xấu hổ. Ngũ Gia nhìn hắn, nhớ năm đó khi Ngô Lão Đại và Hàn Trương còn chưa trở mặt, Ngũ Gia gặp hắn còn mở miệng gọi một tiếng huynh trưởng, bây giờ chỉ muốn chém chết hắn. Vừa rồi đại hán bị Minh Tây Sư Thái ném ra ngoài rồi bị Liêu Cẩm Lân túng được, hẳn là người của Ngô Gia Trại. Người của Ngô gia trại đến cũng rất đông đủ, Ngô lão đại và hai huynh đệ, Ngô lão nhị và Ngô lão tam đều đến, còn có một đám cao thủ trong trại. Đông Hoàng môn, Ngô gia trại, Lôi Thiết môn đều là gia đại nghiệp đại, môn phái rất có tiền, Đông Hoàng môn dù cho xuống dốc nhưng của cải vẫn còn. Thục Trung Đường môn càng không cần phải nói, bởi vậy bốn nhà này tập trung ở tầng lầu cao nhất dùng cơm là việc rất bình thường, chỉ là không khéo sao lại đụng mặt cả phái Thiên Sơn. Đại hán kia sau khi về chỗ ngồi thì xoa xoa cái mông đau, trợn trắng mắt trừng Minh Tây Sư Thái. Triệu Viện tò mò hỏi Đường tiểu muội, làm sao vậy? Tiểu muội nhỏ giọng nói, đám người Ngô gia trại kia rất thô lỗ, cười nhạo trưởng môn Đông Hoàng môn trưởng Tôn Tấn, nói hắn chó nhà có tang, kết quả bị Minh Tây Sư Thái ném đi. Lục Phong lắc đầu, môn phái giang hồ chính là như vậy, bỏ đá xuống giếng thì nhiều người mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại ít người. Đám người Ngô gia trại vốn rất ngang ngược, đại hán kia vốn không phục không cam tâm nhưng sau khi ngồi xuống bị Ngô lão đại trừng mắt một cái thì không dám nói gì nữa. Ngô lão đại ý bảo thủ hạ nhanh chóng ăn cơm, ăn xong thì đi. Người giang hồ không biết, ba huynh đệ Ngô gia sợ nhất là Bạch Ngọc Đường. Năm đó Ngũ gia là người đầu tiên tra ra Ngô lão đại là kẻ hãm hại nhị ca hắn, thiếu chút nữa đã san bằng Ngô gia trại. Ba huynh đệ Ngô gia thấy vị gia này thì lập tức cảm thấy ớn lạnh sau gáy, chỉ cảm thấy ăn một bữa cơm mà cũng có thể đụng mặt, đúng là hoan gia ngõ hẹp. Thiên Tôn bưng chén, uống rượu nhìn Minh Tây đối diện. Sư Thái sớm đã nhìn thấy Thiên Tôn. Nếu nói về bối phận thì Minh Tây vẫn kém Thiên Tôn một đoạn, Thiên Tôn là hảo nam không đấu với nữ trốn tránh nha đầu điên là Sư Thái, bà cũng không thể quá mức vô lễ, bởi vậy khí thế thô bạo vừa rồi cũng được thu lại một chút. Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu đau từng trận. Nhìn một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn cười hì hì nhao nhao vây quanh Thiên Tôn xem thực đơn gọi món ăn, đầu của Ngũ gia càng thêm đau. Giao Giao nhu thuận mà vươn tay giúp Bạch Ngọc Đường xoa đầu. Bên ngoài truyền đến mấy tiếng rồng ngâm, Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía thuyền, Bạch Phúc đang dẫn theo tiểu nhị mang hai sọt cá lên thuyền cho Yêu Yêu ăn. Ở đây nhiều người mắt có tật, từ khi lần trước có kẻ muốn trộm Yêu Yêu, Bạch Ngọc Đường càng thêm cẩn thận, tận lực không cho nó chạy lung tung, rêu rao như trước nữa. Đồ ăn còn chưa mang lên thì bên ngoài lại có mấy chiến thuyền cập bến. Chỉ thấy tiểu nhị chạy lên bỏ thêm hai cái bàn ở chỗ trống, Ngũ gia liền nhìn trời, không phải chứ. Rốt cuộc là có bao nhiêu người đến đây, các đại môn phái võ lâm trung nguyên có cần phải rảnh rỗi đến vậy không? Chẳng mấy chốc, quả nhiên trên thang lầu vang lên tiếng bước chân, một nhóm người đi lên. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua người đi đầu, lặng lẽ gật đầu, nữa. Lại một người quen. Sau khi người nọ lên lầu nhìn qua một vòng thực khách, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mọi người phái Thiên Sơn, hiển nhiên cũng là rất giật mình. Người tới chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường, giơ tay hành lễ với Bạch Ngọc Đường bọn họ, Bạch Huynh, Nghiêu Huynh. Bạch Ngọc Đường và Nghiêu Tử Lăng đều gật đầu. Là ai đến? Lâu chủ Mộ Trí Lâu, Dụ Mộ Trí. Mộ Trí Lâu được xưng là trung nguyên đệ nhất lâu, Dụ Mộ Trí người này trước kia khi Đổ Vân Phong hiện ra, Bạch Ngọc Đường đã từng có chút giao tiếp với người này. Dụ Mộ Trí là người cực thông minh, rất có tiền đồ. Mấy năm nay Mộ Trí Lâu phát triển rất tốt cũng là việc có thể đoán trước được. Mà sư phụ Hạc Đồng lão giả của Dụ Mộ Trí lại là bạn thâm giao của Thiên Tôn, nên tuy Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người quen ở Võ Lâm Trung Nguyên chẳng hiểu vì sao lại chạy đến đây vẫn là khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng may mắn, ít nhất vẫn là gặp được người hiểu chuyện. Dụ Mộ Trí nhìn thấy Thiên Tôn thì theo bản năng muốn hành lễ, đồng thời khó hiểu vì sao tóc của lão gia tử lại là màu đen. Thiên Tôn hơi nhăn mặt. Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu với Dụ Mộ Trí. Dụ Mộ Trí nhìn ánh mắt kia, lập tức thu tay, ý bảo thủ hạ ngồi xuống ăn cơm. Người của Mộ Trí Lâu vừa mới ngồi xuống thì trên thang lầu lại vang lên tiếng bước chân này còn rất nặng. Ngũ gia cau mày liếc nhìn phía đầu cầu thang, bụng nói, người đi lên phòng trừng thân hình không nhỏ, cái lầu này có thể chứa được nhiều người vậy sao? Lát nữa đừng có mà sụp mất. Vừa nghĩ tới lầu sụp, Ngũ gia đã cảm thấy mí mắt phải giật liên tục, vội vàng gõ gõ mặt bàn, nghìn vạn lần đừng miệng quạ đen nhé, A Di Đà Phật. Chỉ là Ngũ gia còn chưa kịp niệm xong câu Phật hiệu kia thì cửa thang lầu truyền đến một tiếng A Di Đà Phật. Đồng thời Minh Tây Sư Thái cũng hô một tiếng Lượng Ốc. Một tiếng quát này khiến cho sàn lầu phải rung lên, đám tiểu đồ đệ ngây thơ hồn nhiên của phái Thiên Sơn đang thưởng thức mỹ thực, bàn tay giơ đũa liền cứng lại, người trên lầu đồng loạt xoay mặt nhìn về phía cửa thang lầu. Chỉ thấy có bốn vị đại hòa thượng đang lên đầu, người đi đầu há hốc miệng chỉ vào Minh Tây Sư Thái, bà nương. Ngũ gia nhìn trời, Miêu Nhi ngươi đang ở đâu, chỗ này thật là loạn. Hòa thượng kia là ai? Lão Đoan gia Huyền Linh đại sư của Minh Tây Sư Thái. Ha ha. Thiên Tôn đang cầm cái chén vẻ mặt bắt quái, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, không xong, lầu này sụp mất. Nói còn chưa dứt lời thì thấy Bạch Ngọc Đường lặng lẽ quay sang, dùng vẻ mặt ai đoán mà nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn bị chọc cho vui vẻ. A Di Đà Phật. Ba đại hòa thượng phía sau Huyền Linh cùng một đám tiểu hòa thượng đều niệm Phật, có một người lớn tuổi một chút đưa tay vỗ một trưởng lên sau đầu Huyền Linh, bốp một tiếng thanh thúy vang dội. Mọi người vừa nhìn ra sau, ai nấy đều sửng sốt, ba vị hòa thượng phía sau Huyền Linh tuổi đều lớn hơn ông, Huyền Minh, Huyền Hối, Huyền Viễn. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tứ đại cao thủ Thiếu Lâm La Hán Đường. Các vị đại sư đã đến, khiến cho trong lâu vang lên hàng loạt tiếng xôn xao. Huyền Minh là đệ tử lớn nhất của Thiếu Lâm La Hán Đường, bối phận gần với phương trượng huyền hư của Thiếu Lâm Tự, công phu của lão hòa thượng rất tốt, nội lực thâm hậu. Nói đến cao tăng Thiếu Lâm, đều rất có duyên với Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường. Nghe nói khi Triển Chiêu hơn 10 tuổi vừa xuống Ma Sơn, một đường đi du ngoạn, ở dưới chân núi Thiếu Lâm Tự gặp gỡ Huyền Viễn. Thiếu Lâm có một đặc điểm, bắt đầu từ trưởng môn, hòa thượng võ công càng cao tính cách càng hài hước, tăng nhân tuổi trẻ ngược lại nghiêm trang chững chạc không tùy tiện nói cười. Huyền Viễn chẳng biết tại sao lại cùng với Triển Chiêu mới gặp mà như đã quen thân, trở thành hảo bằng hữu. Lúc ấy trời chiều rồi, đại hòa thượng mang Triển Chiêu lên núi ngủ lại. Triển Chiêu vừa vào cửa liền đụng phải phương trượng huyền hư của Thiếu Lâm lão. Phương trượng nhìn hắn một chốc, cười hỏi một câu, tiểu thí chủ, ngươi là giao long trên cửu thiên hay là khốn long nơi nước cạn? Triển Chiêu lúc ấy nhìn chằm chằm lão hòa thượng híp mắt cười, A Di Đà Phật, đại sư ngài nhìn nhầm rồi, ta là mèo không phải là rồng. Hòa thượng khoát tay, bản tính của ngươi là mèo nhưng huyết thống lại là rồng hay mèo không phải do ngươi. Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn hòa thượng, đại sư người lại nhìn nhầm, bản tính của ta là mèo, huyết thống là người mà, trên đời này nào có người mà huyết thống lại không phải người. Triển Chiêu chọc cho đại hòa thượng vui vẻ, huyền hư lại hỏi tiếp, ngươi không phải là phàm phu tục tử, vốn nên ẩn thân nơi thâm sơn vì sao lại trở về trốn nhân gian? Ngươi là thần Phật giúp người hay là lệ quỷ hại người? Triển Chiêu vươn tay chọc chọc cái bụng của đại hòa thượng, hòa thượng ngài bớt đi, giúp người là việc của ngài, ta không tranh với ngài, lệ quỷ hại người ở đâu? Ngược lại ta có thể thay ngài bắt. Bắt lệ quỷ làm gì? Hòa thượng cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Bắt để độ hóa, hỏa táng hay giáo hóa? Triển Chiêu lắc đầu, không hóa gì hết, trói lại mang đến quan phủ xử trí theo luật pháp. Hòa thượng kinh hãi, ngươi có khả năng lên trời xuống đất, vậy mà lại tin quan phủ. Triển Chiêu mỉm cười, kiếm tuệ treo trên cự khuyết kiếm đeo sau lưng theo mái tóc dài của hắn nhẹ nhàng đung đưa, trêu chọc lao hòa thượng, ta không tin quan phủ mà tin vào công lý. Công lý của thế gian ở nơi nào? Một ngón tay của hòa thượng chỉ vào hư vô, nghiêm túc hỏi. Triển Chiêu không cần nghĩ ngợi, một ngón tay chỉ vào ngực hòa thượng, tại lòng người. Phương trượng đại sư cười ha hả, mời Triển Chiêu ở lại ăn đồ ăn chay, còn giới thiệu mấy cao tăng khác cho hắn làm quen. Triển Chiêu ở lại Thiếu Lâm Tự lăn lộn mấy ngày, khi rời đi đã trở thành tâm giao ý hợp tâm đầu mới một đống lao hòa thượng. Triển Chiêu sở dĩ tuổi còn trẻ đã danh chấn thiên hạ, ngoại trừ công phu của hắn rất tốt ra, cũng vì nhân duyên với người khác rất tốt. Huyền hư phương trượng gặp ai cũng khen, nam hiệp khách, trí nhân trí thiện, thông minh linh tuệ, là tiểu bằng hữu thú vị nhất trên đời. Có nhân phẩm của các vị cao tăng Thiếu Lâm chứng thực, con đường hiệp nghĩa của Triển Chiêu đương nhiên là thông thuận. So với thiện duyên của Triển Chiêu cùng các cao tăng Thiếu Lâm, Bạch Ngọc Đường cùng một chúng cao tăng Thiếu Lâm tự, lại là nghiệt duyên. Các đời phương trượng Thiếu Lâm dường như không thể nào đối phó được với Thiên Tôn, tính cách của Thiên Tôn lại như tiểu hài nhi, tuy nói có quan hệ hòa thuận với các hòa thượng Thiếu Lâm nhưng môn hạ của phái Thiên Sơn không được phép thua bởi Thiếu Lâm ở bất cứ phương diện nào. Bất đắc dĩ người có thể đánh được của phái Thiên Sơn không nhiều lắm, đời này của Lục Phong cũng không khá hơn gì, còn thích nội chiến nữa. Nhưng Thiên Tôn không sợ. Phái Thiên Sơn có tệ hơn nữa thì thế nào? Thiên Tôn còn có Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia thường bị Thiên Tôn phái đến chiếm hết nổi bật của Thiếu Lâm Tự. Bất đắc dĩ là Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hàn kể cả phụ thân Bạch Hạ của hắn đều có quan hệ sâu xa thâm hậu với Thiếu Lâm Tự, quan hệ cũng tốt, Ngũ gia bị kẹp ở giữa thật là phiền lòng. Cho nên nếu Triển Chiêu nhìn thấy cao tăng Thiếu Lâm đều chạy đến vô bụng người ta mà nói thì Bạch Ngọc Đường mà nhìn thấy chỉ biết đỡ chán. Trước mắt tầng năm là thần tiên yêu quái tề tụ vào một phòng, Ngũ gia lại một lần nữa thở dài, thật phiền. Nhớ mèo quá. Chương 159, gió thổi từng cơn. Tầng năm cung phúc lâu tràn vào một đống cao thủ võ lâm, quan hệ giữa các đại môn phái phức tạp, ân oán tình cừu giữa các đại cao thủ, tóm lại ăn một bữa cơm mà đụng mặt nhau rất là xấu hổ. Duy độc các tiểu đệ tử phái Thiên Sơn vẫn hoạt bát như cũ, vui vẻ gấp đồ ăn cho Thiên Tôn. Các cao tăng Thiếu Lâm dù sao cũng là đức cao vọng trọng, vừa đi lên lầu, chúng hậu bối của các đại môn phái nhộn nhịp đứng dậy hành lễ. Đương nhiên các lão hòa thượng sẽ không bỏ nhiều tiền ra để lên được tầng 5 ăn đồ ăn chay, đây là do trưởng quỹ đặc biệt mà chuẩn bị vị trí này cho các vị đại sư. Huyền Minh có chút khó hiểu mà nhìn mái tóc đen của Thiên Tôn. Lúc này Thiên Tôn đang dùng nữa, tâm trạng thoạt nhìn không tồi, được một đám tiểu đồ đệ dô đến vui vẻ hớn hở. Huyền Minh nhìn đến có chút xuất thần. Thân phận của Huyền Minh đại sư gần với Phương Trượng Thiếu Lâm Huyền Hư, mà thực tế thì Huyền Hư còn là sư đệ của Huyền Minh, chỉ là võ công không tốt như sư đệ. Năm nay Huyền Minh đã hơn 90, từ lúc còn rất nhỏ đã xuất gia, vẫn luôn đi theo sư phụ của mình, Phương Trượng đời trước của Thiếu Lâm Tự. Bởi vậy khi còn bé Huyền Minh đã từng gặp Thiên Tôn rất nhiều lần. Nhưng mà Thiên Tôn trong ký ức của Huyền Minh không phải là như thế này. Thiên Tôn có một ngày sẽ cười đến vui sướng như vậy, trước kia lão hòa thượng ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ bao giờ. Bạch Ngọc Đường để ý thấy Huyền Minh nhìn Thiên Tôn chằm chằm, cũng có chút khó hiểu. Mọi người ngồi xuống dùng cơm, không nói chuyện nghiêm túc mà chỉ hàn huyên tâm sự. Cũng may Dụ Mộ Trì và Nghiêu Tử Lăng rất quen, Đường Tiểu Muội và Triệu Viện, Liễu Cẩm Lân cũng tán gẫu vui vẻ, Đường Tứ Đao có thể cùng Bạch Ngọc Đường uống hai chén rượu, bởi vậy không khí xấu hổ dần dần giảm bớt. Huyền Linh và Minh Tây tuy ngồi trợn mắt nhìn nhau nhưng không gây ầm ĩ như ngày xưa, dù sao vẫn còn có Thiên Tôn ở đây. Trong bầu không khí hài hòa này, đột nhiên có một tiếng gọi, các vị đại sư. Tại hoàn cảnh mà tất cả mọi người đều cố gắng nhỏ giọng nói chuyện, đông dưng có người nói chuyện lớn tiếng, mọi người không khỏi đều nhìn sang. Chỉ thấy người nói chuyện, cư nhiên là người vừa rồi vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, mắt nhìn thẳng, trưởng môn của Lôi Thiết Môn, Lôi Nhạc. Bốn vị cao tăng thấy có người gọi, liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lôi Nhạc. Lôi trưởng môn ít đi lại trên giang hồ nên mọi người không biết nhiều về người này. Huyền Viễn là người ôn hòa nhất trong bốn vị cao tăng, liền hỏi, Lôi thí chủ, có gì chỉ giáo? Lúc này Lôi Nhạc đã cơm nước xong, gọi một bình trà đang thưởng thức trà, hắn nhìn chằm chằm lá trà nổi lên bên trong chén, định thần một lát mới chậm rãi mở miệng. Văn bối có một điều nghi vấn vẫn luôn muốn thỉnh giáo. Bốn vị cao tăng liếc mắt nhìn nhau, vị này định hỏi về Phật Pháp hay hỏi cái gì? Thí chủ muốn hỏi điều gì? Tính tình của Huyền Hối tương đối u ám, không biết Lôi Nhạc xuất phát từ mục đích gì, là địch hay bạn. Lão hòa thượng vừa hỏi vừa đánh giá người thanh niên này. Với tuổi này của hắn, cũng coi như có can đảm, võ lâm hậu bối tầm này hẳn là không mấy ai dám nói chuyện với họ đi. Lôi Nhạc ngẩng đầu, vẻ mặt tự nhiên mà nhìn bốn vị cao tăng, mở miệng, vạn bối vẫn luôn muốn hỏi, Thiên Tôn và Ân Hậu, ai mới lợi hại hơn. Lôi Nhạc lên tiếng nói ra, trên lầu liền có mấy người bị sặc nước. Người đầu tiên bị sặc chính là Lục Phong. Đường Tứ Đao khẽ nhíu mày, Dụ Mộ Trì cũng liếc mắt nhìn Lôi Nhạc. Mọi người ở đây nhìn Lôi Nhạc đang cười như không cười, lúc này đều chỉ có một ý tưởng, gây sự. Vị này tuyệt đối là đang cố tình gây sự. Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đều thu lại nụ cười, trao đổi ánh mắt với nhau. Lôi Nhạc ở ngay trước mặt phái Thiên Sơn hỏi cao tăng Thiếu Lâm giữa Thiên Tôn và Ân Hầu ai lợi hại hơn. Ngoại trừ cố tình gây sự ra không còn cách giải thích nào khác được. Ngũ gia bưng chén âm thầm gật đầu, Lôi Nhạc hẳn là không biết sư phụ hắn cũng đang ở chỗ này đi. Ai mà không biết quan hệ giữa hắn và Triển Chiêu rất tốt. Triển Chiêu là ngoại tôn của Ân Hậu, đồng nghĩa với việc Ân Hậu cũng là trưởng bối của hắn, hơn nữa quan hệ giữa Ân Hậu và sư phụ hắn rất tốt, việc này mấy năm nay cơ bản đã truyền khắp giang hồ. Vấn đề này của Lôi Nhạc bề ngoài là gây khó dễ cho cao tăng Thiếu Lâm, thực tế là đang gây khó dễ cho Bạch Ngọc Đường hắn. Ngũ gia nhìn thấy Đường Tứ Đao ngồi đối diện đang lắc đầu với mình. Trong lòng Bạch Ngọc Đường liền hiểu rõ, khả năng lời đồn là thật, quan hệ giữa Lôi Nhạc và Thần Long Cốc không cạn, đồng nghĩa với việc người này là địch không phải là bạn. Bất quá lúc này, lung túng hơn còn có tứ đại cao tăng. Bốn vị hòa thượng hai mặt nhìn nhau, tâm nói, câu hỏi này, đáp kiểu gì cũng đắc tội với bên còn lại. Huyền Minh đưa tay xua nhẹ, Lôi thí chủ, Thiên Tôn và Ân Hậu đều là võ lâm chí tôn, tầm cao của hai người này đều không phải là thứ mà thế hệ chúng ta có thể đàm luận. Mấy trưởng môn các môn phái khác đều gật đầu, đại hòa thượng thật biết nói chuyện nha, ai cũng không đắc tội, rõ ràng hai người đều mạnh như nhau. Ngũ gia bưng chén rượu nhìn Thiên Tôn. Lúc này, lão gia tử vẫn đang dùng nữa, vẻ mặt không khác vừa rồi, giống như đoạn đối thoại này người không hề nghe thấy. Nghe câu trả lời của Huyền Minh, Lôi Nhạc vẫn không chịu buông tha, hắn mỉm cười, nhưng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Bạch Ngọc Đường tò mò mà nhìn Thiên Tôn, dường như cũng cảm thấy hứng thú, hai người đánh từ bé đến lớn, có đến qua không? Ai thắng nhiều hơn? Thiên Tôn bưng chén rượu cười tủm tỉm chỉa chỉa bản thân, ý là, đương nhiên vi sư thắng nhiều hơn. Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, đáng tin không? Lúc này trí nhớ của người ngược lại sao tốt thế? Thiên Tôn lại cười tủm tỉm gấp tôm thả vào trong chén cho mấy tiểu đồ đệ. Lúc này mấy tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn nơi nào còn có tâm tư quản Lôi Nhạc là ai, đều đang nghĩ đến việc đem con tôm trong chén làm bảo vật gia truyền. Theo ta được biết, Ân Hậu từng nhiều lần gặp nạn, thậm chí có lúc tính mệnh gặp nguy hiểm, đều là được Thiên Tôn cứu. Lôi Nhạc dứt khoát không nhìn người khác, hỏi Huyền Minh, năm đó khi Ân Hậu bị vây trong Khốn Long trận, Nguyên Phương Trượng Thiếu Lâm cũng có mặt ở đó, bốn vị cao tăng có từng nghe ngài ấy nói qua việc này không? Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhìn Thiên Tôn, lão gia tử cực đắc ý, đương nhiên, không có lao tử, lão quỷ kia đã chết cả trăm lần. Thiên tôn cứu ân hậu nhiều lần mà ân hậu không ít lần bị thương, nhưng thiên tôn xưng bá võ lâm nhiều năm, chưa từng nghe qua thiên tôn bị thương bao giờ, có phải có thể chứng minh được kỳ thật thiên tôn thắng ân hậu một bậc không? Huyền Linh, Huyền Hối cùng Huyền Viễn đều nhìn Huyền Minh, ở đây chỉ có Huyền Minh tương đối quen thuộc với Nguyên Trường Môn, từng nghe qua chuyện này chưa? Lúc này mấy tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn lại một lần nữa dùng vẻ mặt hoa si mà nhìn sư tôn nhà mình, mà dụ mộ trì, Đường Tứ Đao và Hoa Nhất Trần biết thân phận của thiên tôn cũng đều quan sát biểu tình của lão gia tử. Nhưng lúc này thiên tôn đang cố gắng lột một con tôm, tay của lão gia tử rất vụ về, bất quá ngón tay thật là đẹp mắt. Ngũ gia vươn tay cầm đôi đũa kẹp lấy con tôm trước mặt thiên tôn thay sư phụ nhà mình lột vỏ, lão gia tử liền ngậm đũa ngồi một bên dùng đôi mắt trông mong mà nhìn, đợi đồ đệ lột xong lại gấp trở về trong chén của mình. Bạch Ngọc Đường thấy thiên tôn dường như rất thích ăn, vừa định bảo tiểu nhị lại mang thêm cho mình một mâm, bên cạnh rầm một tiếng, đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đồng loạt nhấc tay hô, tiểu nhị, tôm. Nhưng mà ta lại nghe nói, khả năng thêu dệt chuyện của Lôi Nhạc rất xuất sắc, không đợi mấy hòa thượng đang nhìn chằm chằm thiên tôn ăn tôm hoàn hồn, liền nói tiếp. Thiên tôn đã từng định giết một ma đầu của ma cung, ân hậu vì ngăn cản đã cùng thiên tôn chiến đấu kịch liệt, kết quả thiên tôn bại trận, còn bị thương. Bạch Ngọc Đường tò mò mà nhìn thiên tôn, còn có chuyện này. Người muốn giết ai? Thiên tôn ngửa mặt lên nghiêm túc suy nghĩ, có chuyện này sao? Sao ta không biết vậy? Lôi Nhạc hỏi Huyền Minh, các vị đại sư có biết việc này? Huyền Linh, Huyền Hối cùng Huyền Viễn đều yên lặng nhìn Huyền Minh. Huyền Minh không nói gì mà nhìn Lôi Nhạc, vị lôi trưởng môn này có biết thiên tôn đang ngồi đối diện với hắn không? Còn có Lôi Nhạc còn nói tiếp. Tất cả mọi người dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn, đại ca, ngươi nói thật nhiều nha, còn chưa nói xong nữa. Thiên tôn và ân hậu đều được Ngân Yêu Vương dạy dỗ, đây không phải là bí mật gì, nhưng hai người bọn họ không phải đồng thời nhập sư môn, thời gian hai người họ theo bên cạnh Yêu Vương cũng khác nhau. Nghe nói Yêu Vương cực kỳ sủng ái thiên tôn, làm sư phụ, không phải là lúc nào cũng xử lý công bằng, như vậy ở điểm học công phu có phải ân hậu tương đối chịu thiệt không? Dưới tình trạng điều kiện bất đồng, ân hậu còn có thể ngồi ngang hàng với thiên tôn, như vậy có phải chứng minh, thật ra ân hậu mạnh hơn thiên tôn? Bạch Ngọc Đường nghe được lời này của Lôi Nhạc liền cho mày, liếc mắt nhìn Thiên Tôn một cái, quả nhiên ánh mắt của Thiên Tôn, âm trầm mà quét qua Lôi Nhạc ngồi đối diện. Ngũ gia thay Lôi Nhạc lau mồ hôi, vị này ý là nói Yêu Vương bất công. Muốn ăn đòn sao? Lôi trưởng môn cuối cùng cũng hỏi hết các vấn đề, thảnh thơi uống trà. Nhưng người giang hồ ở đây đều như ngồi trên bàn trông, đặc biệt là những người biết Thiên Tôn đang ở chỗ này, tâm nói vị này rốt cuộc là muốn gây sự với ai? Cảm giác cuối cùng là cả ân hậu lẫn thiên tôn đều gây sự hết. Mấy vị cao tăng thiếu lâm càng là vẻ mặt rối rắm, Huyền Viễn và Huyền Hối đều trừng Huyền Linh, đều tại ngươi đó, khi không lại muốn chạy đến đây ăn đồ chay, nhịn đến Hắc Phong Thành có mất gì đâu. Huyền Linh chỉ biết gãi đầu nhìn Huyền Minh. Mà lúc này Huyền Minh lại đang đánh giá Lôi Nhạc, tuy nói ý đồ vị này khơi chuyện rất rõ ràng, nhưng người này tuổi còn nhỏ, vì sao lại biết nhiều chuyện về ân hậu và thiên tôn như vậy? Thậm chí ngay cả chuyện về Ngân Yêu Vương cũng biết. Minh Tây Sư Thái vẫn không mở miệng nói gì, lúc này Lao Thái Thái đang cau mày nhìn Lôi Nhạc, cảm thấy kẻ này không biết tôn trọng, ăn nói lung tung. Lúc này chợt nghe thấy Hoa Nhất Trần đột nhiên cười hỏi, Lôi trưởng môn nghe được không ít truyền thuyết, là từ đâu nghe được vậy? Ta cũng là kẻ thích nghe chuyện phiếm nhưng sao tới giờ vẫn chưa từng nghe qua mấy chuyện này. Những người giang hồ đang ngồi ở đây đều hiểu ra, bối cảnh của Lôi Nhạc hẳn là không đơn giản, chỉ là lần này hắn cố tình nói như vậy trước mặt phái Thiên Sơn là có ý gì? Vấn đề đã được ném tới tay Thiếu Lâm, Huyền Minh gật đầu, không nhanh không chậm mà nói, vấn đề này bẩn tăng thực sự không có cách nào trả lời thí chủ, không bằng ngươi đổi lại hỏi các cao đồ của phái Thiên Sơn đi. Huyền Minh nói vừa dứt lời thì chúng đồ đệ phái Thiên Sơn soạt một tiếng xoay mặt trừng lao hòa thượng, hòa thượng. Sao lại vứt cái nồi này qua đây? Biểu tình của bốn vị hòa thượng đều rất thống nhất, đây vốn dĩ là nồi của lão tổ tông phái Thiên Sơn nhà các người, mắc gì lại để Thiếu Lâm tự chúng ta gánh. Tất cả mọi người quay sang nhìn người của phái Thiên Sơn, Lôi Nhạc cũng nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc mà hỏi, thì ra chư vị là cao đồ phái Thiên Sơn. Thất kính thất kính. Những người khác đều làm vẻ mặt không biết nói gì mà nhìn Lôi Nhạc, vị này giả vờ cũng quá không có tâm, trưởng môn lục phong của phái Thiên Sơn không khó nhận ra, những người khác đều nhận ra không lẽ chỉ mình ngươi không biết. Hơn nữa không nhận ra lục phong chẳng lẽ cũng không nhận ra Bạch Ngọc Đường. Đúng là mở to mắt nói rồi mà. Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đều nghiến răng, trong lòng bọn họ đương nhiên Thiên Tôn là tốt nhất, không chấp nhận được kẻ khác nói một câu không tốt. Lục Phong rất khó xử, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia đơn giản quay sang hỏi Thiên Tôn đang gấp tôm đã được lột vỏ chấm giấm chua ăn, người có cao kiến gì không? Miệng Thiên Tôn còn ngậm nửa con tôm, ngẩng đầu nhìn đồ đệ, hửng. Ngũ Gia nâng cằm nhìn Thiên Tôn, bĩu môi hướng về phía Lôi Nhạc bên kia, vấn đề của người ta. Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn Lôi Nhạc ngồi đối diện. Lôi Nhạc vốn đang nhìn Bạch Ngọc Đường, rất rõ ràng, vấn đề này của hắn là đang gây khó dễ cho Bạch Ngọc Đường, nhưng Ngũ Gia lại đem vấn đề này vứt cho một đồ đệ thoạt nhìn có chút nhị của phái Thiên Sơn ngồi bên cạnh. Thiên Tôn quan sát Lôi Nhạc một chút, miệng vẫn nhai tôm, không nhìn ra được Thiên Tôn đang nghĩ cái gì. Những người khác không ai dám thở mạnh, dù sao ở nơi này ngoại trừ mấy người của Lôi Thiết Môn và Ngô Gia Trại ra, đa số mọi người đều biết thân phận thật sự của Thiên Tôn. Rốt cục Thiên Tôn cũng nhai hết con tôm, nghiêng đầu hỏi Lôi Nhạc, ngươi cảm thấy sao? Lôi Nhạc không hiểu, ta cảm thấy. Ừ. Thiên Tôn gật đầu, ngươi cảm thấy Thiên Tôn và Ân Hậu, ai mạnh hơn? Lôi Nhạc mỉm cười, ta không biết mới hỏi. Thiên Tôn gật đầu, vừa rồi Lao Hòa Thượng đã trả lời ngươi, hai người họ đều mạnh, với chút công phu mèo ba chân của họ không đánh giá được, ngươi dường như không hài lòng với đáp án này. Thiếu Lâm tứ đại cao thủ hổ thẹn đến gãi cái đầu trọc, luyện gần cả trăm năm hóa ra chỉ là công phu mèo ba chân sao tim đau. Lôi Nhạc lắc đầu, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Không đợi Lôi Nhạc nói xong, Thiên Tôn đã nở nụ cười. Chúng tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn ngưỡng mặt nhìn Thiên Tôn, quản vấn đề của hắn là gì, sư Tôn cười một tiếng khuynh thành. Những người khác đều tò mò nhìn Thiên Tôn công phu của lão gia tử tốt ai cũng biết, không ai dám hoài nghi. Nhưng quan hệ của Thiên Tôn và Ân Hậu khó bề phân biệt, giang hồ đồn đại cũng rất nhiều. Có người nói hai người họ tình như thủ túc, có kẻ lại nói hai người họ thủy hỏa bất dung. Mà về phần hai người họ có phải đều được Ngân Yêu Vương dạy dỗ thì đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, là thật hay giả không ai biết được. Đối mặt với nghi vấn như vậy, thân là võ lâm chí tôn thiên hạ, sẽ trả lời như thế nào đây? Hay là nói, hai vị tôn giả võ công đạt tới cảnh giới cao nhất, là nhìn sự tồn tại của đối phương như thế nào? Thiên Tôn đặt đũa xuống, thuận tay dùng tay áo của Lục Phong lau tay, không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí bình thản, tựa như trưởng bối đang dạy dỗ hậu bối, nói thế này, trên đời này có vài người vốn không xấu, ngươi cảm thấy hắn xấu chỉ là vì ngươi nghĩ hắn xấu. Tương tự, có một số kẻ vốn không tốt như vậy, ngươi cảm thấy hắn tốt chỉ là vì ngươi nghĩ hắn tốt mà thôi. Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đều nghiêng đầu cân nhắc những lời vừa rồi của Thiên Tôn, có chút chúc chắc, là đáp án cho vấn đề của Lôi Nhạc sao. Mặc kệ, dù sao giọng nói của sư Tôn thật dễ nghe. Bạch Ngọc Đường bưng chén tiếp tục uống rượu, khỏe miệng hơi nhếch lên, trong lòng cảm khái, sống hơn 100 tuổi không phải sống uổng phí, lao gia tử cũng không phải lúc nào cũng hồ đồ. Huyền Minh khẽ gật đầu, A-di-đà Phật, thí chủ cao kiến. Mấy người Ngô gia trại đều là người thô kệch, Ngô lão nhị không hiểu, trò gì vậy? Người ta hỏi ngươi giữa Thiên Tôn và Ân Hầu ai lợi hại hơn, cái gì mà người tốt kẻ xấu? Chuyện đó rốt cuộc là ai lợi hại hơn? Sự thật chính là cả hai người đều lợi hại, một đám công phu mèo ba chân như các ngươi không có tư cách để bình phán. Lúc này, một giọng nói êm tai dễ nghe ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay vào. Khoảnh khắc Ngũ Gia nghe thấy âm thanh này, động tác trong tay hơi chững lại, khóe miệng vô thức mang theo ý cười. Trên đời này, sự thật phàm là qua lòng người một lần, lại qua miệng người một lần, không còn là sự thật nữa. Thiên Tôn trong cảm nhận của các ngươi không phải là Thiên Tôn thật sự. Ân Hậu trong cảm nhận của các ngươi cũng không phải là Ân Hậu thật sự. Đổi cách nói khác, nếu trong lòng ngươi muốn Thiên Tôn mạnh hơn, như vậy tự nhiên có thể tìm được cả trăm nghìn lý lẽ để giữ vững niềm tin của các ngươi. Tương tự, nếu trong lòng ngươi muốn Ân Hậu mạnh hơn, như vậy luôn có thể tìm được vô số lý do để chứng minh Thiên Tôn yếu hơn. Bất luận là so sánh như thế nào cũng đều là so sánh trong lòng ngươi, không liên quan gì đến sự thật cả. Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn chớp mắt mấy cái, gật đầu, thì ra là ý này. Miệng lưỡi của vị này cũng lợi hại lắm. Ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy không biết từ khi nào, Triển Chiêu một thân hồng y tay cầm cự khuyết đặt sau lưng đã đứng trên lan can ngoài cửa sổ. Vạt quan bào hồng sắc, dây đỏ đính trên mũ quan, mái tóc đen, đều khẽ phất phơ theo làn gió ngoài lâu. Ý cười bên khóe miệng Bạch Ngọc Đường lan đến đáy mắt. Ngẩng đầu chỉ thấy mèo kia cũng đang cười tủm tỉm nhìn sang đây. Thiên Tôn ngồi một bên ăn tôm vừa vặn nhìn thấy cảnh này, âm thầm tán thưởng, lợi hại nha Triển Tiểu Miêu. Mặt than của Ngọc Đường nhà ta cũng chưa hết. Triển Chiêu dựa vào khung cửa sổ, nhìn Lôi Nhạc cười đến vô hại, nói một cách đơn giản, chính là ngươi muốn biết giữa hai người lùn ai lùn hơn, túi đầu nhìn là được, nhưng phải biết rằng giữa hai người cao, ai cao hơn thì ngươi phải nhanh chóng cao hơn, hoặc là trèo lên vị trí rất cao. Húng chi hai người cao kia còn đứng trên đỉnh núi mà ngươi lại đứng dưới chân núi nhìn lên, hỏi gió núi xem hai người bọn họ ai cao hơn. Ngươi hy vọng gió núi sẽ nói cho ngươi biết điều gì đây. Bản thân gió núi còn choáng váng, bất luận cơn gió nào nói linh tinh với ngươi rằng ai cao ai thấp, là thiện hay ác, vậy đều là suy nghĩ của bản thân cơn gió đó, có quan hệ gì với sự thật không? Triển Chiêu nhẹ nhàng khéo léo nói mấy câu, chọc cho mọi người trong lâu ngầm hiểu mà cười, ngay cả Minh Tây Sư Thái cũng phải nở nụ cười, Huyền Linh tức đến dậm chân, con mèo miệng lưỡi bén nhọn nhà ngươi. Ba vị đại sư còn lại lại đều ôm tim, sau công phu mèo ba chân là gió núi đả kích lần hai. Ngũ gia gật đầu, phỏng chừng thức ăn hôm nay của mèo không tồi, mồm miệng càng thêm lưu loát. Triển Chiêu trêu chọc mấy kẻ nhàm chán xong thì thân hình nhoáng lên một cái, mọi người liền nhìn thấy một hồng ảnh rơi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu ngồi xuống bên cạnh Ngũ gia, khuỷu tay huých nhẹ hắn xem như chào hỏi, thuận tay nhét một quả mận cho hắn. Ngũ gia cầm quả mận không hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu như hiến vật quý, nếm thử. Ngũ gia cắn một cái, nháy mắt chua đến cau mày, Thiên Tôn ngồi một bên bị biểu cảm của đồ đệ chọc cho cười đến nằm úp sấp trên bàn. Triển Chiêu gật đầu, lẩm bẩm, quả nhiên là chua, may mà chưa ăn. Nói xong, từ trong tay háo lấy ra mấy quả mận chia cho các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn. Triển đại ca, Đường tiểu muội, Triệu Viện cùng Liễu Cầm Lân, kể cả trưởng Tôn Giao đều chào hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu cười tủm tỉm, vừa chia mận vừa khoát tay với các vị tiểu mỹ nhân, xem như chào hỏi. Các cao thủ trong lâu đều dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn thoáng qua Triển Chiêu, nhân duyên đâu cần phải tốt như vậy chứ cái vị này. Ngũ gia vừa dùng rượu súc miệng, vừa đánh giá Triển Chiêu, mèo này mặc một thân quan phục ra ngoài, đừng nói là đến vì việc công. Nghĩ đến đây Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chằm chằm, không phải ngươi lại nhặt thi thể chứ? Vẻ mặt của Triển Chiêu là một lời khó nói hết, lắc đầu lia lịa với Bạch Ngọc Đường, chuột. Nói cho ngươi ngươi không tin được đâu. Vận xui lúc này của Miêu gia đã đạt đến tầm cao mới. Ngũ gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu thật lâu sau, gật đầu, ta tin. Chương 160, cùng ai? Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện giúp cho bầu không khí ngột ngạt trong lâu nháy mắt biến mất. Các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn không khách khí với Triển Chiêu, gặp mặt chào hỏi còn thân thiết hơn cả với Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu làm lôi nhạc nghẹn lời, chiêu mận, đang ngồi xuống nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Thiên Tôn đột nhiên hỏi, ngươi lại đắc tội người nào vậy? Triển Chiêu tỏ ra phiền muộn, vừa rồi do con không cẩn thận. Nhặt thi thể. Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn đồng thanh hỏi. Một bên, chúng đệ tử phái Thiên Sơn dùng vẻ mặt đồng cảm mà nhìn Triển Chiêu. Niêu Tử Lăng cũng rất bội phục, vị này không biết là bản lĩnh gì, ra khỏi cửa liền có chuyện, thể chất chiêu thai gây họa này đúng là chẳng mấy ai có được. Đúng là nhặt được một cái. Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường ngược lại tỏ ra ngạc nhiên, mới có một thôi. Mặt Triển Chiêu liền nhăn lại thành bánh bao, ngươi còn ngại ít. Thiên Tôn gật đầu, mới một cái mà thôi, đúng tiêu chuẩn phổ thông. Ngũ gia lại khó hiểu, chỉ nhặt được một cái thi thể thì sao lại nói vận xui phát triển đến tầm cao mới. Miêu gia không cẩn thận. Triển Chiêu cầm lấy chén trà Bạch Ngọc Đường mới rót cho, uống một hơi thấm giọng, kéo thù hận của cả đường. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đang định hỏi kỹ càng tỉ mỉ thì chợt nghe xa xa truyền đến hàng loạt tiếng hét mang theo nội lực thâm hậu, Triển Chiêu. Ngươi lăn ra đây cho ta. Triển Chiêu liền bị sặc nước trà, tới nhanh quá vậy. Tất cả mọi người trong lâu liền nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cách đây không xa trên mặt hồ có một chiếc chiến thuyền, màu đen, đầu thuyền có một cái mặt quỷ cũ kỹ đáng sợ, trên thân thuyền có một con dấu hình tròn màu vàng kim, chính giữa có một chữ ngai. Mọi người trong lâu nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền kia một lúc lâu, sau đó soạt một cái, tập thể xoay mặt nhìn Triển Chiêu, cùng ngai. Triển hộ vệ cười ha hả, không phải sao? Mới vừa nói đến đây, từ chiếc chiến thuyền kia lại chuyển tới mấy tiếng giống, đều mang theo nội lực mạnh mẽ. Triển Chiêu! Ngươi đi ra! Giết người thì đền mạng, Triển Chiêu ngươi ra chịu chết đi. Huyền Linh meo mắt nhìn người đang nhảy nhót la hét trên thuyền, nhịn không được niệm Phật, A-di-đà Phật, Triển Hiền Đệ, ngươi chọc giận toàn bộ người của cuồng ngai à? Triển Chiêu cảm thấy một ly trà không si nhê, lại rót cho mình một chén lĩnh rượu, vừa ngược uống vừa tiếp tục lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, miêu ra khổ lắm. Bạch Ngọc Đường nghe hết một loạt tiếng la hét láo nháo bên ngoài, không hiểu mà hỏi Triển Chiêu, ngươi giết tứ đương gia của cuồng ngai. Tứ đương gia cuồng ngai. Đường Tứ Đao cũng cau mày, Nghiêm Tứ Cuồng. Nghiêm Tứ Cuồng chết. Dù Mộ Chỉ cũng cả kinh. Mọi người trong lâu ai nấy đều kinh hãi, bàn tán xôn xao. Triển Chiêu nhìn trời, giơ ra hai ngón tay, thứ nhất, Nghiêm Tứ Cuồng đúng là đã chết. Thứ hai, không phải ta giết nhưng mà ta nhặt được thi thể của hắn. Mọi người trong lâu dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn Triển Chiêu, ngươi chỉ nhặt một cái thi thể mà người ta lại một đường đuổi đến tận đây đòi mạng của ngươi. Ngũ gia tò mò nhìn Triển Chiêu, quá trình ra sao? Triển Chiêu thở dài, đem chân tướng sự tình đại khái nói lại một lần. Cái gọi là cuồng ngai là một môn phái tương đối nổi danh ở Tây Vực. Trên giang hồ có một số môn phái tương đối đặc biệt, chính là nơi ác nhân tụ tập trong truyền thuyết. Ví dụ điển hình có thể nói đến Ma Cung do Ân Hậu sáng lập. Nói cho đơn giản một chút, một nhóm đủ loại bại hoại tụ tập lại một chỗ sinh hoạt, dần dà liền hình thành một môn phái. loại môn phái này sẽ không tham gia vào chuyện giang hồ, không thuộc về bạch đạo cũng không thuộc về hắc đạo, hành sự khiêm tốn không tranh đua với đời, nhưng trong cửa lại có không ít cao thủ. Bây giờ trên giang hồ loại môn phái này mà tương đối nổi tiếng còn rất nhiều, ví dụ như ma cung, dạ xoa cung, quỷ cốc, tà môn, cùng với cùng ngai. Cùng ngai ở tại đây vực, vị trí địa lý ở phía tây Cuồng Thạch Thành. Khu vực Cuồng Thạch Thành có thạch lâm lớn nhất tây vực, Cuồng Thạch Lâm, xung quanh sơn trại có rất nhiều tòa thành, phần lớn đều dùng chữ cuồng làm tên. Cùng ngai ở trong một sơn cốc hẹp dài, quy mô rất giống một con phố, bởi vậy mới có cái tên này. Lão đại cùng ngai được xưng là tây vực đệ nhất cuồng, lão tổ nhân cuồng. Vị lão đầu này cùng với sư phụ của Dụ Mộ Trì, lão tổ Hạc Đồng là sư huynh đệ, nhưng quan hệ giữa hai sư huynh đệ không tốt lắm, bởi vậy Mộ Trì Lâu và Cuồng Nhai không mấy khi lui tới với nhau. Lão đầu nhâm cuồng này mười phần ngông cuồng, nghe nói khi còn trẻ gây ra không ít họa, đắc tội rất nhiều người, ở Trung Nguyên không nổi nữa, bởi vậy bèn chuyển chiến trường đến Tây Vực. Rất nhiều thành viên của Cuồng Nhai đều là cao thủ bị võ lâm Trung Nguyên trục xuất, theo Triển Chiêu được biết thì có một số người chính là năm đó không được Ma Cung đồng ý thu nhận. Nhâm cuồng, vốn dĩ tên là Nhâm cuồng. Nhưng ông ta ngại vùng Cuồng Thạch Thành này người dùng chữ cuồng nhiều quá, nên không thể không sửa chữ cuồng, này lại đổi thành chữ cuồng. Luận bối phận, Nhâm cuồng cùng một thế hệ với Lục Thiên Hàn bọn họ, phần lớn người trong Cuồng Nhai cũng là người lao luyện trên giang hồ, so với Triển Chiêu còn lớn hơn mấy bậc, tư thế này thoạt nhìn có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Song Phương vì sao lại trở mặt? Thực sự là có chút quan hệ với cái vận xui của Triển Chiêu. Từ khi nhận được thiệp mời từ cái gọi là Hắc Thủy Cung đưa đến, Triệu Phổ liền phái một lượng lớn thám tử tìm hiểu tin tức của Hắc Thủy Cung, nhưng mà thu hoạch lại quá ít. Hai ngày nay Triển Chiêu cũng là rất sốt ruột, mắt thấy người giang hồ từ đợt từng đợt chạy đến Hắc Phong Thành, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện không hay. Sáng sớm hôm nay, trong cung phái người mang quan phục mới đến. Triệu Trinh vẫn tương đối tỉ mỉ, bạc của Đại Tống Triều lại nhiều, quan phục của quan viên cơ hồ hàng năm đều sẽ được đổi mới, hơn nữa bọn quan viên lại không giống Triển Chiêu ăn thế nào cũng không ngập, luôn thay đổi mập ốm liên tục. Bởi vậy mỗi năm quan phục mới đều phải thử trước rồi mới may theo yêu cầu. Năm nay quan phục của Triển Chiêu được đưa đến cùng lúc với quan bào của các vị tướng lãnh Triệu gia quân, thợ cắt may cũng theo đến, đang để mọi người mặc thử. Sau khi Triển Chiêu mặc vào cảm thấy vừa vặn không rộng không chật, dù sao năm nào cũng cùng một số đo, chẳng bao giờ thay đổi. Đang ngắm y phục thì đột nhiên Lâu Nghiêm chạy đến, "Triển đại nhân, trên đường có người đánh nhau." Triển Chiêu có chút khó hiểu, Hắc Phong Thành luôn quản lý rất nghiêm, ai dám gây náo loạn ở đây? Hơn nữa nếu thật sự có người gây rối thì người của Triệu gia quân đã sớm đến dẹp yên, sao Lâu Nghiêm lại đến tìm hắn? Lâu Nghiêm liền hỏi, cái đó, Triển đại nhân, trên đường có mấy lão giả cổ quái công phu lại rất cao, đang động thủ với một số người giang hồ lại gọi những lão giả kia là ma đầu gì đó có phải là tiền bối ma cung không? Triển Chiêu sửng sốt, hiểu được tại sao Lâu Nghiêm lại đến tìm mình. Để ta đi xem. Nói xong liền lách người chạy ra khỏi lều. Triển Chiêu vừa chạy vào trong thành vừa lo lắng, đừng nói thật sự là lao ra tử nào của ma cung chạy đến, bị người giang hồ đụng chạm nên đánh nhau chứ. Gần đây các môn phái giang hồ tập trung về Hắc Phong Thành tương đối nhiều, Lâu Nghiêm cũng là vì tránh những hiểu lầm không đáng có. Triển Chiêu chạy rất gấp, vì vậy quan phục cũng không đổi mà cứ như vậy chạy đến. Vội vã đuổi tới trên đường, phát hiện trước cửa Thái Bạch Cư đích thực là có người đang đánh nhau, Âu Dương Thiếu Trinh mang nhân mã mới vừa chạy đến. Ven đường còn có nhiều người vây xem. Hắc Phong Thành luôn an ổn, cơ hội để người qua đường vây xem đánh nhau cũng ít. Triển Chiêu nhảy lên mái nhà nhìn vào trong đám người, ngược lại yên tâm, giữa đám người đang đánh nhau không có người của Ma Cung. Cũng đúng, tất cả người của Võ Lâm Trung Nguyên có quy định bất thành văn là không gây chuyện ở Hắc Phong Thành, các lão đầu lao thái Ma Cung càng là ít đến Hắc Phong Thành và Khai Phong Phủ vì sợ gây phiền toái cho Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn một chốc, phát hiện võ công của hai phe đều không yếu, bên nhìn trẻ hơn hẳn là Vạn Tông Môn của Tây Hạ. Vạn Tông Môn cùng một loại với Thanh Vu Đường của Liêu Quốc, trên danh nghĩa là môn phái giang hồ nhưng kỳ thực là nhân mã của quan gia, thường thì người võ lâm sẽ không mấy khi đi trêu chọc người của Vạn Tông Môn. Mà phía đối chiến với Vạn Tông Môn kia võ công có chút tà khí, Triển Chiêu phán đoán một hồi, kinh ngạc, là người của Cuồng Nhai Tây Vực. Hỏa Kỳ Lân đuổi tới nơi vừa định cho nhân mã đuổi người đi, chợt thấy Triển Chiêu trên mái nhà khoát tay với hắn. Hỏa Kỳ Lân thu lại băng thiết côn vừa mới giơ lên, sửa thành giơ tay ngăn lại. Nhân mã Triệu gia quân tách ra hai bên, đứng tại chỗ đợi lệnh. Vì sao Triển Chiêu lại ngăn Âu Dương? Vạn Tông Môn tạm thời không nói đến nhưng cao thủ Cuồng Nhai nhiều như mây, không thể để binh tướng của Triệu Phổ bị thương được. Triển Chiêu nhảy xuống giữa đám người, lắc mình nhảy vào giữa hai bên đang chiến đấu kịch liệt, mỗi bên một trường, đẩy ra hai người đang đánh túi bụi. Hai người đang giao thủ đều lui lại mấy bước. Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, một bên là tứ tông Lý Khiếu của Vạn Tông Môn, bên kia hẳn là tứ đương gia của Cùng Ngai, Nghiêm Tứ Cùng, Lao Tứ đánh với Lao Tứ. Nghiêm Tứ Cùng cùng Lý Khiếu đồng loạt quan sát Triển Chiêu, ánh mắt không đồng nhất, hẳn là đều nhận ra thân phận của Triển Chiêu. Triển Chiêu không nói thêm cái gì, ý bảo Lý Khiếu nhìn ra sau. Lý Khiếu quay đầu lại, liền nhìn thấy Âu Dương Thiếu Trinh ôm cánh tay, ngồi trên lưng ngựa đang quan sát hắn. Âu Dương rất tức giận, bụng nói Vạn Tông Môn nhà ngươi ăn gan hùm mật gấu dám chạy đến Hắc Phong Thành Dương Oai, ra đánh chết ngươi có tin không? Lý Khiếu cũng cau mày, hắn vốn có công vụ trên người nên mới đến đây, không muốn quá lộ liễu, bất đắc dĩ lại đụng chúng đối thủ một mất một còn. Cùng Ngai và Vạn Tông Môn còn có cả Thanh Vu Đường, ba nhà quan hệ không được hòa thuận, việc này toàn bộ võ lâm Tây Vực đều biết, gặp mặt xảy ra tranh chấp cũng là việc bình thường. Trong tên đã có gắn chữ Cuồng, tính tình đương nhiên sẽ chẳng tốt lành gì. Nghiêm Tứ Cuồng chừng 50 tuổi, thuộc nhóm trẻ tuổi trong số các cao thủ tại Cuồng Ngai, có thể lên làm lão tứ của Cuồng Ngai thì tất nhiên công phu rất cao. Hắn nhìn Triển Chiêu mặc một thân quan bào đỏ rực không quá thuẫn mắt, liền bĩu môi, Triển đại nhân quản thật là rộng, quản khai phong phủ còn chưa đủ, lại quản đến cả Hắc Phong Thành. Ma cung bây giờ cũng chạy theo loại như Vạn Tông Môn, làm tay sai cho triều đình à. Triển Chiêu vốn là có lòng tốt, nghĩ dàn xếp ổn thỏa coi như xong, năm mới hòa khí phát tài, mắc gì cứ hô đánh hô giết. Ai ngờ Nghiêm Tứ Cuồng vừa mở miệng không chỉ mắng hắn còn mắng cả Ma Cung, Triển Chiêu lạnh mặt nhìn hắn, ngươi nói Ma Cung ta là gì? Âu Dương Thiếu Trinh lắc đầu, cảm khái, hoắc, Nghiêm Tứ Cuồng này đúng là rảnh đến điên rồi, vừa thấy mặt liền chạm trúng vảy ngược của Triển Chiêu, người ta trêu ngươi hay chọc ngươi mà đầu năm đầu tháng mở miệng liền ân cần thăm hỏi cả nhà người ta, rõ ràng là muốn bị đánh mà. Có một số người, có đôi khi quen thói ngang ngược, chẳng bao giờ biết hòa nhã, không biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng ngươi cuồng không có nghĩa là người khác nhất định phải nhịn ngươi, Triển Chiêu hôm nay nhìn không quen thói xấu của hắn, nói trở mặt liền trở mặt. Bên trong Thái Bạch Cư có mấy lao đầu lao thái đi ra, đều là cao thủ Cùng Ngai, đánh giá Triển Chiêu. Nghiêm Tứ Cuồng thấy Triển Chiêu chỉ là một tiểu hài nhi mười mấy 20 tuổi nên chẳng buồn để Triển Chiêu vào mắt. Lúc này bên cửa sổ lầu 2 Thái Bạch Cư truyền ra một giọng nói, nói ma cung của ngươi thì sao? Sao hả, không cho người ta nói về ma cung à? Mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy trên lầu 2 có một lão đầu đang dựa vào, lão đầu ngày dáng người cường tráng, một mái tóc đen xám buộc sau gáy, mày rậm râu dài, mắt to và sâu, bộ dạng trông hung hăng ngang ngược. Tiếng nói của lão ta mang theo một luồng nội lực mạnh mẽ, Triển Chiêu cười lạnh, vị này phỏng chừng chính là đương gia của Cùng Ngai, Nhân Cuồng. Nhân Cuồng và Ân Hậu có thù hận gì không thì Triển Chiêu chưa từng nghe nói, nhưng có không ít cao thủ của Cùng Ngai năm đó đều đã từng muốn gia nhập vào Ma Cung, vì Ân Hậu ghét bỏ nhân phẩm của họ có vấn đề, bởi vậy bắt bỏ. Vì vậy bên này không thể không có chút hiềm khích. Đừng nhìn lao đầu khí thế 10 phần nội lực cũng cao, Triển Chiêu cũng không sợ ông ta, hỏi lại. Ma cung của ta có thế nào thì năm đó khi các ngươi tìm nơi nương tựa không phải không bước chân qua cửa nổi. Vậy chẳng phải các ngươi đang tự nhận bản thân ngay cả heo chó cũng không bằng. Không ít người giang hồ trong tiệm đều gật đầu, Triển Chiêu lợi hại, có một mình cũng khiến cả đám người nghẹn họng nha. Âu Dương ôm cánh tay cười hớn hở, luận về khua môi múa mép Triển Chiêu làm sao có thể thất bại. Ánh mắt Nhâm Cuồng trở nên âm trầm, túi đầu nhìn vẻ mặt hết sức tự nhiên của Triển Chiêu dưới lầu, tiểu bằng hưu không biết trời cao đất rộng. Triển Chiêu cảm giác được một luồng nội lực đè ép từ trên xuống, hơi nhướng mày, vận nội lực đẩy ngược trở lại cho đối phương, trời cao đất rộng có quan hệ gì với ngươi sao? Nhâm Cuồng ngược lại lắp bắp kinh hãi, tâm nói Triển Chiêu không hổ danh là truyền nhân của Ân Hậu, tuy còn ít tuổi nhưng nội lực kinh người. Cùng lúc đó, đám người đứng xung quanh cũng cảm nhận được có luồng nội lực tản ra bên ngoài tới chỗ bọn họ. Vội vàng lui về phía sau. Âu Dương Thiếu Trinh vẫn luôn xem náo nhiệt sắc mặt liền không tốt nữa, nhưng cùng trên đường cái dùng nội lực đè ép Triển Chiêu mà không quan tâm đến người xung quanh gần như đều không biết võ công, ví dụ như vừa rồi, nếu không phải Triển Chiêu đẩy những người vây xem ra ngoài thì mấy người họ đều đã trúng chiêu. Với tính cách của Hỏa Kỳ Lân thì lúc này đã mở miệng chửi đồng, nhưng Triển Chiêu đang giằng co với người giang hồ ở phía trước, một quân nhân như hắn lúc này mở miệng chẳng khác nào ra mặt giúp Triển Chiêu. Thế thì đám người giang hồ kia lại càng châm chọc khiêu khích Triển Chiêu hơn. Hỏa Kỳ Lân ôm cánh tay đứng nhịn một bên, bụng nói các ngươi chờ đó, đại gia mà có cơ hội nhất định đập các ngươi một trận. Mấy thuộc hạ đứng nhìn đều thấy đầu tiên phong quan nhà mình sắp sửa bốc khói rồi. Nhân Cuồng đẩy nội lực xuống dưới, vốn tưởng rằng có thể ngăn chặn tên hậu bối trẻ tuổi này, ai ngờ nội lực của Triển Chiêu không chỉ không kém lao mà cảm giác còn cuồn cuộn không ngừng. Nhân Cuồng nhất thời không ép nổi Triển Chiêu, cảm thấy bản thân thật sơ suất. Mấy lao đầu Cùng Ngai đều kinh ngạc, sao nội lực của Triển Chiêu lại cao như thế? Lúc này đâm lao phải theo lao, nếu lần này để bị Triển Chiêu đè đầu thì sau này còn lăn lộn trên giang hồ thế nào nữa? Nhân Cuồng muốn triệt nội lực nhưng Triển Chiêu không cho, hắn thật đúng là so tài với Nhâm Cuồng đến hăng hái, bụng nói hôm nay nhất định phải cho ngươi ngã lột cổ, coi ngươi còn dám cuồng nữa không. Mắt lấy lão gia tử sắp sửa không trụ nổi, Nghiêm Tứ Cuồng vừa rồi mới gặp rắc rối đột nhiên tung một trưởng về phía Triển Chiêu, tiểu quỷ. Nghiêm Tứ Cuồng còn chưa dứt lời thì Triển Chiêu liền nhìn thoáng qua hắn. Một trường Nghiêm Tứ Cuồng đánh ra chạm vào một luồng nội lực mạnh mẽ phản lại, tứ đương gia liền bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời té ngã, ngã chồng vó. Âu Dương thật sự không nhịn được, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi đánh lén hậu bối, còn mặt mũi sao? Nghiêm Tứ Cuồng tự bêu xấu chính mình nhưng lại coi như là đã giúp Nhâm Cuồng giải vây. Các cao thủ cùng nhai lúc này đều ngầm hiểu, luận đơn đả độc đấu, trưởng môn nhà mình phỏng chừng không phải là đối thủ của tiểu hài nhi này. Có mấy người đến đỡ Nghiêm Tứ Cuồng, tứ đương gia bừng bừng lửa giận, đứng lên vung tay bỏ đi, lưu lại một câu, ma cung ngươi ỷ thế hiếp người, tổ tôn đều như nhau. Triển Chiêu cũng tức giận, bụng nói gây sự chính là ngươi nói năng lô mãng cũng là ngươi, kết quả đánh không lại người ta thì lại đi trách người ta khi dễ ngươi. Đám người cùng nhai đều về Thái Bạch Cư ăn cơm. Nhân cuồng trên lầu lại liếc nhìn Triển Chiêu một cái rồi xoay người bỏ đi. Trong tiệm có không ít người giang hồ, đa phần đều là người Tây Vực, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Triển Chiêu, cảm giác tựa như ma cung khi dễ môn phái nhỏ vậy. Triển Chiêu khó chịu. Phía sau, Âu Dương xuống ngựa, chạy lại nói với hắn, hai ngày nay có rất nhiều người giang hồ đến đây không biết để làm gì, giống như đang chờ tin tức gì đó, khả năng có quan hệ với thiệp mời của Hắc Thủy Cung. Nghe nói tất cả môn phái nào trên trăm người của Võ Lâm Trung Nguyên và Võ Lâm Tây Vực đều nhận được thiệp mời. Triển Chiêu kinh ngạc, vậy không phải gần như tất cả các môn phái đều nhận được sao? Âu Dương gật đầu, Trung Nguyên xa hơn một chút còn Tây Vực lại gần nên hai ngày nay trên đường có nhiều môn phái Tây Vực, phỏng chừng hai ngày nữa Võ Lâm Trung Nguyên sẽ đến, lúc đó càng thêm loạn. Triển Chiêu nhíu mày. Âu Dương nói tiếp đi, vừa rồi người đưa quan phục còn mang theo cả thánh chỉ đến, chuyện này đã kinh động tới trong cung rồi. Triển Chiêu hiểu rõ, cơ hồ toàn bộ Võ Lâm dốc toàn lực lượng thì đương nhiên Triệu Trinh sẽ để ý. Âu Dương không quên nhắc nhở Triển Chiêu một câu, ta nghe nói rất nhiều môn phái Võ Lâm Tây Vực đều là năm đó bị Võ Lâm Trung Nguyên đuổi ra, bọn họ vốn định tìm Ma Cung làm nơi nương tựa nhưng ân hậu lại ngại nhân phẩm của họ không tốt nên không nhận, bọn họ chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo lên ngươi, ngươi đề phòng một chút. Việc này Triển Chiêu đương nhiên hiểu rõ, gật đầu, ý bảo Âu Dương không cần lo lắng. Thấy sự tình đã bình ổn, Âu Dương liền mang người trở về. Triển Chiêu cũng chuẩn bị trở về quân doanh, cảm thấy bằng không thời gian tới đây mình vẫn là khiêm tốn một chút, đừng gây thêm phiền cho Triệu Phổ. Đang đi tới thì bỗng nhiên Triển Chiêu cảm nhận được một luồng sát khí cùng với nội lực của Nghiêm Tứ Cuồng. Triển Chiêu lập tức nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy trong một con hẻm cách đây không xa, Nghiêm Tứ Cuồng đang ngã xuống, trước mắt còn có một bóng đen. Triển Chiêu chau mày, cự khuyết ra khỏi vỏ phi thân qua chém về phía bóng đen kia. Nhưng mà, bóng đen kia dùng một loại tốc độ không thể tin được mà tiêu tán theo gió. Một kiếm của Triển Chiêu chỉ chém vào khoảng không mà không trúng được ai, liền sửng sốt. Đây là lần đầu tiên mới gặp ha. Cư nhiên không chém trúng, võ công Miêu gia kém đi rồi. Cùng lúc đó, Nghiêm Tứ Cuồng ngửa mặt lên trời ngã quỵ, toàn thân co giật, một màu đen từ huyết quản mạch máu toàn thân hắn tuôn ra. Ê! Triển Chiêu cả kinh. Chợt nghe từ trong cổ họng Nghiêm Tứ Cuồng phát ra một âm thanh, nghe, giống như từ hắc. Triển Chiêu đưa tay điểm huyệt đạo của hắn nhưng đã quá muộn. Lão Tứ! Đúng lúc này, đầu ngõ truyền đến một tiếng hét thảm. Triển Chiêu ngẩng đầu thì thấy tam đương gia Cuồng Nhai, Xích Mục Tán Nhân, Bàng Phong vọt đến, mặt khác, người của Cuồng Nhai lục tục đổi tới, nhị đương gia Lâm Thủy Nghi cũng bay xuống từ trên nóc nhà. Nháy mắt mọi người nhảy xuống đất, chỉ thấy toàn thân Nghiêm Tứ Cuồng phủ kín tơ máu màu đen, hai mắt mất đi tiêu cự, miệng hộc máu đen đi đời nhà ma. Lão Tứ! Mấy người của Cuồng Nhai giật mình sững sờ, một lúc sau, mãnh liệt ngẩng đầu, căm tức nhìn Triển Chiêu. Hai mắt của Bàng Phong vốn đỏ đậm, lúc này hốc mắt cũng đỏ, cả con mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi mắng Triển Chiêu, ngươi cư nhiên hạ độc thủ như vậy, còn nhỏ tuổi mà lại ngoan độc đến thế. Triển Chiêu sửng sốt, vội vàng xua tay, không phải ta làm. Là một hắc ảnh. Vừa rồi ngoại trừ nội lực của Lão Tứ và nội lực của ngươi, căn bản không còn nội lực của ai cả. Sắc mặt của Lâm Thủy Nghi cũng lạnh lẽo. Lúc này Triển Chiêu khó có thể giải bày, bụng nói đạt đến tầm cao mới trong lịch sử rồi. Miêu gia không chỉ nhặt thi thể nhặt tán mạng, lúc này còn nhặt được cả cái danh hung thủ, sáng nay ra cửa chắc chắn bước nhầm chân rồi. Người của Cuồng Nhai bây giờ đã mất lý trí, mũi nhọn đều chĩa về phía Triển Chiêu, một đám cao thủ hợp lực tấn công Triển Chiêu. Triển Chiêu ba lùi hai nhảy leo lên nóc nhà, thấy họ muốn cùng mình liều mạng cũng không có cách nào, đành phải vừa trốn vừa giải thích, nhưng đối phương không nghe, tiếp tục vây công hắn. Lúc này Nhâm Cuồng ở xa xa cũng đến, một trưởng đánh tới. Triển Chiêu nói thầm, đám người các ngươi sao ai nấy đều không phân rõ phải trái vậy. Kết quả là người của Cuồng Nhai đuổi, Triển Chiêu vừa chạy vừa giải thích với họ, thật là náo nhiệt. Mà thú vị nhất là, đám người đuổi theo Triển Chiêu càng lúc càng đông, đều là mấy môn phái Tây Vực, hô đánh hô giết. Triển Chiêu nói thầm, được. Toàn bộ những kẻ có thù oán với Ma Cung đều đến đi. Đám người này không cần mặt mũi, đánh một mình không lại liền định vây công, hôm nay Miêu gia cho các ngươi mệt chết. Nghĩ xong, Triển Chiêu thi triển họa địa vi lao, một chiêu Yến Tử Phi, mang theo một đám cao thủ trên nóc nhà Hắc Phong Thành sang hướng khác, chạy cả một đường. Nhiều người trong quân doanh Hắc Phong Thành đều ra xem náo nhiệt, ngay cả Triệu Phổ cũng lên thành lâu xem thử, khó hiểu, Triển Chiêu đang làm gì vậy? Tiểu tứ tử ngồi trên vai Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn ra xa, Miêu Miêu đang chơi trò diều hâu bắt con gà con sao. Cảm giác hơi ngược. Tiểu lương tử toát miệng, nhìn thế nào cũng đều là gà con bắt diều hâu. Lại nhìn mấy cao thủ Tây Vực, theo Triển Chiêu một đường chạy như điên, cả đám đều mệt quá mà gục sạch. Triển Chiêu thật đáng giận, chạy được một lúc ngồi xổm trên cành cây đợi bọn họ, chạy được một lúc lại dừng lại ở một sạp hàng ven đường mua một cân đào, còn mời họ ăn, lại chạy được một lúc ngang qua một tiệm mì dừng lại ăn bát hoành thánh. Lại đi ngang qua vườn trái cây nhà người ta thì dừng lại hái mấy trái mận một đường nghiên cứu xem quả mận rốt cuộc có chín chưa. Bách tính Hắc Phong Thành đều nghe thấy tiếng bước chân rào rào trên nóc nhà, buồn bực, chuột bự nhà ai giữa ban ngày ban mặt chạy ra ngoài thế. Triển Chiêu cảm thấy còn ầm ĩ thế này thì rất dễ gây rối loạn, không thể để ai bị thương được, cuối cùng đơn giản mang theo mọi người ra khỏi thành, tâm nói, dứt khoát mang các ngươi chạy đến Ma Cung ăn bữa cơm đoàn viên đi. Chúng ta chạy đường dài luôn. Nhưng vừa mới chạy đến Tất Châu Phủ, liếc mắt một cái nhìn thấy thuyền hoa của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu coi như là nhìn thấy thân nhân, nghĩ bụng, Miêu gia tìm thân mật hỗ trợ đi. Cứ như vậy, Triển Chiêu xông vào cung Phúc Lâu. Lúc này, người giang hồ càng lúc càng tập trung nhiều bên ngoài chửi đồng. Bốn tầng dưới của cung Phúc Lâu còn đầy võ lâm nhân sĩ trung nguyên, đều nhìn ra ngoài thăm dò, khó hiểu người của Cuồng Nhai đang la hét cái gì. Để Triển Chiêu ra chịu chết. Triển Chiêu đang ở đây sao? Không ít người giang hồ đều quen biết Triển Chiêu, ai nấy đều thầm cảm phục. Vận xui của Triển gia tiểu Miêu gia này đúng là danh bất hư truyền. Niêu Tử Lăng cau mày, đây rõ ràng là lấy nhiều nhất ít. Dù Mộ Trì cũng không hài lòng, nhưng cùng từ trước đến giờ luôn không biết phân rõ phải trái là gì. Hoa Nhất Trần lắc đầu, xem ra kẻ thù của Ma Cung ở Tây Vực không ít. Triển Chiêu dùng vẻ mặt buồn bực mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là, Miêu gia có xui xẻo không? Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén rượu, giao giao chuyển sang xoa đầu cho Triển Chiêu, để an ủi. Lúc này, một trận nội lực truyền đến. Trên thuyền của Cuồng Nhai phía trước, Nhâm Cuồng vận nội lực gầm lên, Triển Chiêu. Mọi người ở đây đồng loạt cau mày, nội lực của lão gia tử này không thấp, giống như vậy người qua đường sẽ bị thương. Minh Tây nhìn thoáng qua bên ngoài, bất mãn, nhiêu đó tuổi, bao nhiêu người như vậy lại đi khi dễ một hậu sinh. Huyền Linh cũng rất không hài lòng, đúng vậy, không thèm quan tâm là đang ỷ lớn hiếp nhỏ. Người của Cuồng Nhai đối diện càng giống càng mạnh hơn, nội lực kia chấn cho cửa sổ cung Phúc Lâu rung lên răng rắc. Không ổn. Lôi Nhạc ngồi sát cửa sổ vội đứng lên, trên thuyền đối diện, một luồng nội lực cực mạnh bên chỗ Nhâm Cuồng phóng tới tầng 5 khiến cho sàn gác rung rinh. Huyền Minh cau mày, hắn muốn chấn cho sập tầng lầu này sao? Không phải chứ Đường Tứ Đao cũng đứng lên, bên trong lâu đang có mấy trăm người, thù hận lớn đến thế nào? Triển Chiêu buông chén chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên, diệt đám lao giả không chịu ngừng kia. Chỉ là chưa đợi hai người họ nhảy ra ngoài cửa sổ đã thấy Thiên Tôn buông chén, đưa tay phẩy nhẹ về phía ngoài cửa sổ. Luồng nội lực do đám cao thủ Cuồng Nhai phóng tới nháy mắt bị triệt tiêu, cùng lúc đó, xa xa trên mặt nước ào ào một tiếng, sóng lớn quần cuộn nổi lên, một con sóng dâng cao đến nửa trời rồi đổ ập xuống cả người Nhâm Cuồng. Thuyền của Cuồng Nhai bị đẩy đi khá xa, trôi đến chỗ nước cạn liền mắc cạn, thân thuyền lệch hẳn sang một bên, trên thuyền phủ một lớp sương giá, mặt hồ xung quanh cũng đóng băng trong nháy mắt, người trên thuyền bị ném văng ra, ngã lên mặt băng kêu la thảm thiết. Nhìn lại Thiên Tôn, mái tóc đen kể từ khi ống tay áo vung lên, nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Nét mặt lão gia tử rất không vui, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ không thấy Thiên Tôn mở miệng nhưng thanh âm nhẹ nhàng vang lên, mấy năm không gặp các ngươi đúng là có tiền đồ, lăn đến gặp ta. Toàn bộ cung Phúc Lâu nháy mắt lặng ngắt như tờ, từ trên xuống dưới không ai dám nhúc nhích, không chỉ có cung Phúc Lâu mà lúc này toàn bộ Tất Châu phủ đều tĩnh lặng, ngay cả thuyền trên mặt hồ cũng không dám chuyển động. Đám người Lôi Nhạc trong lâu kinh hãi há hốc miệng. Đừng nói đến những người không biết thân phận của Thiên Tôn mà ngay cả những người biết thân phận của Thiên Tôn như Dụ Mộ Trì, Hoa Nhất Trần cũng là lần đầu tiên mới chứng kiến nội lực cao như vậy. Mọi người nói không nên lời, không chỉ là vì kinh hoàng mà quan trọng hơn là bị nội lực cường đại kia áp chế, nhất thời không cách nào nhúc nhích. Huyền Minh lặng lẽ thở dài, A-di Đà Phật, sự tồn tại của vị này, chính là để tất cả những người luyện võ hoài nghi nhân sinh. Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đều ngây dại, không để ý tới vẻ hoa si của mình. liên tục nuốt nước miếng, sao tay chân không nghe đầu óc sai khiến nữa nhỉ? Lúc này, chỉ thấy ngoài cửa sổ có một người nhảy vào, toàn thân ướt đẫm chẳng khác gì gà nhúng nước, đúng là nhân cuồng. Lão đầu nhi ủ rũ cúi đầu, ngược lại trở nên đàng hoàng hơn. Vào lâu liền hành lễ với Thiên Tôn, lão lao gia tử, đã lâu không gặp. Thiên Tôn liếc nhìn lão ta, sao hả? Thừa dịp lão quỷ không ở đây mà đi khi dễ ngoại tôn của hắn báo thù riêng. Triển Chiêu lặng lẽ cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, quả nhiên là có mục đích riêng. Không hắn giết môn hạ của ta nhâm cuồng chỉ vào Triển Chiêu, nhưng vẻ kiêu ngạo rõ ràng yếu đi vài phần. Thiên Tôn cười lạnh, kẻ giết môn hạ của ngươi chính là dùng nội lực của Hắc Thủy Cung, công phu Hắc Thủy Cung chỉ có nữ nhân mới có thể luyện được, ngươi giả ngốc cái gì? Vậy không chừng là do Hắc Thủy hạ thủ. Nhâm cuồng nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn lại cười lạnh, bà ta đang ở đây, bằng không ngươi tự đi hỏi bà ta đi. Nhâm cuồng cả kinh đến nói lắp, bà không phải bà ấy đang ngủ đồng sao? Triển Chiêu nhìn trời, ngu chưa? Mọi người trên lầu cũng hết nói nổi, ngươi đã biết người ta ngủ đông còn nói người ta giết người. Nhân cuồng cũng biết mình nói hớ lời, chỉ đành gãi đầu. Thiên Tôn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo thanh thúy vang vang tiếp tục truyền ra, âm thanh từ trên trời vọng xuống mang theo nội lực tựa như lão thiên gia đang lên tiếng. Toàn bộ Tất Châu phủ đều nghe được, Thiên Tôn đang nói gì? Lão gia tử nói, bất kể các ngươi có ân oán gì với ma cung, lão quỷ không ở đây thì đứa nhỏ này chính là người nhà ta, ai dám động tới một sợi tóc của nó thử xem. Còn có đừng có dương oai tại Hắc Phong Thành, cho dù chỉ làm hỏng một tấm ngói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc quay về Tây Vực. Nơi này núi non tươi đẹp, chỗ chôn có sẵn, bản tọa tiễn các ngươi một đoạn. Đám cao thủ Tây Vực đuổi theo Triển Chiêu đến đây vừa nghe thấy thanh âm này liền xoay người chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Cơn tức này của Triển Chiêu cuối cùng cũng được giải tỏa, cười tủm tỉm xoa ngực nhìn chuột nhà mình, lão gia tử thật thương người nha. Bạch Ngọc Đường bật cười, ngươi cũng không nhìn xem ngươi là người nhà ai, người không thương ngươi thì còn thương ai. Nhìn lại đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn, một người hai người đều nhũn cả chân, gục xuống bàn dùng vẻ mặt si mê mà nhìn sư tôn nhà mình, đệ nhất thiên hạ chính là khí phái như vậy. Ngưỡng mộ thật tái thế thật muốn lăn lộn. Triển Chiêu nhìn một đám tiểu hài nhi phái Thiên Sơn cào bàn, tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, hậu bối nhà ngươi đều bị sao vậy? Ngũ gia thở dài, đều có bệnh chứ còn sao nữa? Chúng độc sư phụ ta quá nặng, phòng chứng ngay cả công tôn cũng giải không được. Chương 161, điểm chung. Thiên Tôn cảnh cáo các cao thủ cùng ai, để những người võ lâm Tây Vực từng có ân oán với ma cung đừng có ý đồ gì với Triển Chiêu. Lão gia tử hiếm khi mới đi hù dọa người ta, khiến cho đám cao thủ Tây Vực kia sợ tới mức quay lưng bỏ chạy không dám quay đầu. Nhân cuồng mấy năm trước bởi vì ân hậu không chịu thu nhận lão vào ma cung, có chút ghi hận lão gia tử, lần này đích thực là muốn lợi dụng xui xẻo của Triển Chiêu mà chút giận, ai ngờ nửa đường lại đụng chúng Thiên Tôn. Những người trẻ tuổi thế hệ này như Triển Chiêu có thể cảm thấy Thiên Tôn rất dễ ở chung, hơi nhị một chút còn rất khả ái, nhưng nếu hỏi thử những cao thủ lớn tuổi, giữa Thiên Tôn và ân hậu sợ ai hơn, họ không cần phải nghĩ cũng sẽ nói sợ Thiên Tôn hơn. Có đôi khi ân hậu còn nói vài phần tình cảm với ngươi, hơn nữa ân hậu sớm đã ẩn cư trong ma cung, rất ít khi lộ diện. Nhưng Thiên Tôn có gần cả trăm năm rảnh rỗi chờ đồ đệ sinh ra, bởi vậy thường hay lang thang khắp nơi, lão gia tử đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Nhìn thấy kẻ phạm pháp liền tiện tay trừng trị một trận, đúng là thật sự tiện tay, cứ như vừa rồi vung tay háo lên, người xấu liền chết rồi như vậy ai mà không sợ. Lão gia tử cũng không dễ lừa dối, nhưng cuồng biết vị trước mặt này mềm cứng đều không thể thực hiện được, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai xin tha. Triển Chiêu an an tâm tâm lột đậu phộng xem náo nhiệt. Minh Tây mở miệng hỏi nhân cuồng, võ lâm Tây Vực các ngươi nhiều người như vậy chạy đến Hắc Phong Thành để làm gì? Nhân cuồng lấy một tấm thiệp mời trong lòng ngực đưa ra cho Thiên Tôn xem. Thiên Tôn liếc một cái, hỏi, ở đây còn có bao nhiêu người vì tấm thiệp mời này mà chạy đến? Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trong lâu đều giơ tay lên. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi cũng nhận được. Bạch Ngọc Đường chỉ Lục Phong. Lục Phong lấy tấm thiệp kia ra cho Triển Chiêu xem. Triển Chiêu lại nhìn mấy người Đường Tứ Đao, Du Mộ Chỉ, ai nấy cũng đều lấy thiệp mời ra. Triển Chiêu buông thiệp mời suy nghĩ một chút, không hiểu, các ngươi đều rảnh rỗi vậy sao? Chỉ vì một tấm thiệp mời không rõ ràng mà các ngươi đều chạy đến Tây Vực hết à? Đường Tiểu Muội giơ tay, chúng ta là vì cha nương bảo chúng ta đi xem thử có chuyện gì. Du Mộ Chỉ cũng giơ tay, ta thì sư phụ bảo ta đến. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Hắc Thủy bà và Đường Môn Lão Thái Thái cùng Lão Tẩu Hạc Đồng đều có giao tình, để họ đến xem có việc gì cần giúp đỡ không có thể hiểu được. Triển Chiêu lại nhìn Minh Tây và mấy vị cao tăng thiếu lâm. Minh Tây chậm rãi nói, ta theo hậu bối đến xem một chút cho biết mà thôi. Triển Chiêu lại nhìn cao tăng thiếu lâm, mấy vị lao hòa thượng các người cũng đến xem cho biết à. Huyền Minh A-di đà Phật một tiếng, Huyền Ninh thẳng thắn đáp, trưởng môn sư huynh xem thiệp mời xong thì bảo sắp xảy ra hỗn loạn, để chúng ta đến Hắc Phong Thành hỗ trợ, biên thủy Tây Bắc không thể loạn, liên quan đến thiên hạ thương sinh gì gì đó. Nếu chúng ta đã đến đây, tiểu hiền đệ, dứt khoát cứ nghe ngươi sai phái đi. Triển Chiêu đã sớm cười đến tít mắt, chạy đến bên cạnh mấy vị hòa thượng ca ca, vươn tay giật râu mấy lao hòa thượng, ngay cả Huyền Hối luôn nghiêm túc cũng cười ha ha nhìn Triển Chiêu. Toàn thể người giang hồ lại cảm khái một lần nữa, nhân duyên của vị này thật tốt. Nhân Cuồng đứng có chút xấu hổ. Bạch Ngọc Đường hỏi, tiền bối cũng đến để tham gia náo nhiệt. Mặt Nhân Cuồng đỏ bừng, một tiếng tiền bối mà Bạch Ngọc Đường gọi lao nghe có chút châm trọng. Khu khu. Gần đây Tây Vực có không ít người chết vì nội lực của Hắc Thủy Cung, cho nên các ngươi chạy đến Hắc Phong Thành để làm gì? Thiên Tôn hỏi, Hắc Thủy Cung ban đầu đâu phải là ở Hắc Phong Thành. Vì những người biết vị trí trước kia của Hắc Thủy Cung, đều ở Hắc Phong Thành Nhâm Cuồng trông có vẻ rất ủy khuất. Thiên Tôn nở nụ cười, vậy nên ngươi định hỏi ai? Nhâm Cuồng thở dài nhìn Thiên Tôn, ý là, lão gia tử, ta biết sai rồi, xin người tha cho ta đi. Nếu môn hạ của ngươi đã chết ở Hắc Phong Thành, như vậy cứ dựa theo luật lệ của Đại Tống để điều tra. Thiên Tôn nói xong, lại nhìn lướt qua Lôi Thiết Môn cùng Ngô Gia Trại ngồi đối diện. Mấy vị đương gia của Ngô Gia Trại tái mặt, không dám nhúc nhích, một mình Bạch Ngọc Đường đã khiến cho họ đứng ngồi không yên, lần này cư nhiên lại đụng chúng cả Thiên Tôn. Lôi Nhạc càng thêm xấu hổ, hắn vừa mới khiêu khích Thiên Tôn lẫn ân hậu, bây giờ ngẫm lại, vừa rồi hắn còn tưởng người ta là một đồ đệ rất nhị của phái Thiên Sơn, thật muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Vì vậy lúc này, toàn bộ cung phúc lâu đều có chút bối rối. Bạch Ngọc Đường thấy cơm đã ăn xong rồi, liền trả tiền cơm rồi mang mèo chạy lấy người. Các vị đại sư thiếu lâm cùng đường môn đều đi theo, Nhân Cuồng cũng bị mang đi. Khi mọi người trở về quân doanh Hắc Phong Thành, Âu Dương Thiếu Trinh đã phái người vận chuyển thi thể của Nghiêm Tứ Cuồng về. Trong một trướng đồng riêng tại quân doanh, Công Tôn đang ngẩn người nhìn thi thể. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tới nơi thì trước tiên đến soái trướng gặp Triệu Phổ một chút. Về chuyện bóng đen của Hắc Thủy Cung, Bạch Ngọc Đường không biết nên nói với Triển Chiêu như thế nào. Đặc biệt việc Hắc Thủy bà thật ra là rất nhiều bà, không biết Triển Chiêu có rõ hay không, nếu Triển Chiêu không biết, vậy hắn có nên nói ra không? Hay là đợi bà đích thân nói với Triển Chiêu? Nếu lão nhân ra không muốn nói, bản thân dường như không nên lắm miệng. Lúc này Triệu Phổ rất đau đầu, không phải vẫn luôn chết ở Tây Vực sao, sao lại chết đến tận Hắc Phong Thành rồi? Không lẽ hung thủ kia đã theo đến Hắc Phong Thành? Cửu Vương gia rất muốn đuổi hết đám người kia về Tây Vực, kéo hạ nhất hàng thương lượng biện pháp đối phó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì ra khỏi xoáy trướng, đến lều trại nghiệm thi tìm Công Tôn. Đi chưa được mấy bước, Bạch Ngọc Đường chợt nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, Ngũ Gia cười khẽ, vừa dừng bước quay đầu lại thì tiểu tứ tử liền nào tới, Bạch Bạch. Bạch Ngọc Đường vươn tay bế bảo bối lên, mấy ngày không gặp, trong quân doanh ngoại trừ Triển Chiêu ra thì bé mập này là người mà hắn quan tâm nhất. Tôn Tôn đâu? Tiểu tứ tử ôm Bạch Ngọc Đường, mở miệng liền hỏi. Bạch Ngọc Đường không biết Thiên Tôn đi đâu. Vừa mới vào quân doanh đã bị một đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn kéo đi rồi. Đi theo tiểu tứ tử đến còn có tiểu lương tử, ôm một hòm thuốc nhỏ trong tay, phỏng chừng là mang cho Công Tôn. Mọi người đi qua mấy căn lều, đụng phải Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng hẳn là đang tìm họ, gặp mặt liền hỏi, hung thủ kia đã chạy đến Hắc Phong Thành rồi. Triển Chiêu gật đầu, đem chuyện giữa đường gặp phải Nghiêm Tứ Cuồng bị giết kể lại. Lâm Dạ Hỏa cũng nhíu mày, Túc Thanh nói, đại khái Tây Vực đã chết hơn 20 cao thủ. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cao mày, nhiều như vậy. Nếu không thì các ngươi nghĩ bọn họ mắc gì lại chạy đến Hắc Phong Thành. Hỏa Phượng cười xấu xa, là tới tị nạn chứ sao. Nói đến võ lâm Tây Vực. Triển Chiêu có chút lo lắng, Hỏa Phượng Đường và Lang Vương bảo không xảy ra việc gì chứ. Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, Lang Vương bảo chắc chắn không xảy ra việc gì, dù sao nơi đó không phải là môn phái võ lâm. Về phần Hỏa Phượng Đường của ta, hiện tại không có việc gì, bởi vì các cao thủ Tây Vực bị giết đều có điểm giống nhau. Điểm giống nhau gì? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò. Đều tương tự như Nghiêm Tứ Cuồng, tuổi trên dưới 50, công phu cơ bản cũng cùng cấp bậc với hắn. Lâm Dạ Hỏa nhún vai, Hỏa Phượng Đường của ta chỗ nào có cao thủ kém như vậy, hơn nữa Liêu Đại Gia và Can Nương tuổi đã cao, Túc Thanh bọn họ thì lại chưa quá 30 tuổi, không phù hợp. Người chết đều cùng một độ tuổi. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, những người này còn có điểm chung nào chăng? Cái này sao? Không chừng. Hỏa Phượng bất đắc dĩ. Võ Lâm Tây Vực không giống như Võ Lâm Trung Nguyên có một số đại môn phái có quyền quyết định. Nếu Võ Lâm Trung Nguyên xảy ra chuyện, Thiên Sơn, Thiếu Lâm gì đó sẽ đứng ra mở đại hội tìm đối sách. Võ Lâm Tây Vực chia 5 xẻ 7, còn có rất nhiều môn phái lại thuộc về quan gia, chẳng ai quan tâm đến ai. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, hơn nữa rất nhiều cao thủ Tây Vực đều từ Trung Nguyên tới, mai danh nhận tích, phần lớn còn mang theo bí mật. Triển Chiêu vuốt cằm cân nhắc, tra thử xem họ từng có điểm chung nào trong quá khứ không. Ba người trò chuyện, liền tới trước cửa lều nghiệm thi của Công Tôn. Ngoài cửa, người của Cuồng Nhai đang ngồi chung một chỗ, Nhân Cuồng, Bàng Phong cùng Lâm Thủy Nghi, sắc mặt ba người đều trầm như nước. Triển Chiêu mỉm cười, quen thuộc chạy tới khách sáo mấy câu. Tiểu Lương Tử cầm hòm thuốc nhỏ vào trong lều. Bên trong lều, Lê Yên cũng có mặt, đang cùng Công Tôn quan sát cỗ thi thể kia. Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cũng đi vào nhìn thoáng qua, hai người bọn họ đều là lần đầu nhìn thấy, nhịn không được liền nhíu mày, cả người Nghiêm Tứ Cuồng như bị phủ một lớp mạng nhện màu đen, thi thể nhìn rất thê thảm, chết rất đáng sợ. Bạch Ngọc Đường nhớ đến lời Thiên Tôn nói, tà linh màu đen kia cùng loại với nguyên thần của con người, liền cảm thấy tình trạng chết của Nghiêm Tứ Cuồng càng thêm quỷ dị. Công Tôn nhận lấy hòm thuốc từ Tiểu Lương Tử lấy ra một con dao mỏng như cánh ve, rạch mấy đường trên ngực Nghiêm Tứ Cuồng, liền có chất lỏng màu đen chảy ra. Ngũ gia cao mày, liền ôm Tiểu Tứ Tử ra ngoài. Tiểu Tứ Tử còn mở to hai mắt nhìn, tò mò, vì sao máu lại biến thành màu đen? Chúng độc sao? Cao thủ Cuồng Nhai trước cửa vừa vặn nghe thấy được, đều thở dài. Triển Chiêu hỏi, các vị tiền bối, có đối tượng tình nghi nào không? Ba vị cao thủ Cuồng Nhai đều ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hết nói, trừ ta ra. Nhân Cuồng do dự một chút, nói, kỳ thật, lần này đến Hắc Phong Thành, là do Lão Tứ đề nghị. Hắn đoán trước là mình sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Triển Chiêu ngồi xuống, hỏi. Mới vừa nghe xảy ra án mạng, Lão Tứ liền rất bất bình thường, đợi nhận được thiệp mời rồi, hắn liền đứng ngồi không yên, tính cách trở nên buồn vui bất chợt, thường xuyên đột nhiên nổi cáu. Bàng Phong nói, giống như vừa rồi đánh nhau với Lý Khiếu cũng rất khó hiểu. Vụ tranh chấp này là do ai khơi mào? Triển Chiêu hỏi. Là Lão Tứ khơi mào. Lý Khiếu vốn đã định đi rồi nhưng đột nhiên Lão Tứ lại nói hắn là chó săn triều đình gì đó. Triển Chiêu dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn mấy người cùng ngay, ý là, nhà mấy người chỉ biết một câu mắng chửi người vậy thôi. Lại nói, Lý Khiếu bao nhiêu tuổi? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Chắc hơn 40, nhìn trẻ hơn Nghiêm Tứ Cuồng. Triển Chiêu nói, Lý Khiếu chừng 50 tuổi. Lâm Thủy Nghi lại lắc đầu, đệ tử quý tộc bình thường sống an nhàn sung sướng nên vẻ ngoài nhìn trẻ hơn mà thôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao liền có chút lo lắng, vị này đừng nói cũng sẽ gặp phải nguy hiểm gì chứ. Khi Nghiêm Tứ Cuồng còn trẻ, có kẻ thù nào không? Triển Chiêu lại hỏi. Nhân Cuồng cười khổ, người giang hồ, ai lại không có vài kẻ thù chứ? Những cao thủ Tây Vực đã chết kia có điểm nào giống hắn không? Triển Chiêu luôn cảm thấy những người bị hại có liên hệ gì đó. Hoặc là nói, trước kia biết nhau. Cái này sao? Lâm Thủy Nghi đột nhiên nói, Lão Tứ trước kia từng làm lính. Tham gia quân ngũ. Triển Chiêu giật mình, ở đâu? Tây Hạ đi. Nhân Cuồng dường như không chắc lắm. Nhưng hắn rõ ràng là người hắn mà. Lúc này, Lâm Dạ Hỏa cũng đi ra, trên cơ thể binh sĩ Tây Hạ đều có hình xăm, hắn cũng không có. Là đội quân được xây dựng tạm thời, dùng tiền thuê, tụm bảy tụm tám lại thành đội quân không chính quy. Hình như là nhận việc hộ tống hay dò đường linh tinh gì đó, ta chỉ nghe hắn thuận miệng nhắc qua một câu. Lâm Thủy Nghi nhớ lại. Hắn nhắc đến việc này còn tỏ ra rất tức giận bất bình. Hình như là bị lừa, bởi vậy Lão Tứ rất ghét quan binh. Triển Chiêu cảm thấy đây có khả năng chính là manh mối của vụ án, đáng để Thiên Dực điều tra thử. Hắn nhập ngũ, là chuyện khi nào? Từ trong lều, Lê Yên cũng đi ra hỏi ba vị đương gia cùng ai. Hơn 20 năm trước đi. Nhân Cuồng trả lời. Lê Yên tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cau mày, ta đại khái biết là chuyện gì rồi. Tất cả mọi người tò mò nhìn vị nữ tướng quân tuổi không lớn lắm này, việc này cũng biết. Lê Yên bất đắc dĩ. Đừng quên phụ thân và huynh trưởng của ta đều tham gia quân ngũ chứ. Mọi người hiểu ra, đúng ha? Hơn 20 năm trước là lúc các nước Tây Vực thịnh vượng cũng như hỗn loạn nhất. Lúc ấy Liêu Quốc và Tây Hạ đều như hổ rình mồi muốn xâm lấn Trung Nguyên. Lê Điên kể, nghe nói, đích thực là Tây Hạ từng chiêu mộ một số kỳ nhân dị sĩ tạo thành một đội binh mã tạm thời, mục đích chỉ có một. Tất cả mọi người tò mò, là mục đích gì? Để phát động chiến tranh thì cần phải làm công tác chuẩn bị gì? Lê Điên nhắc nhở. Nhân Cuồng hỏi, chiêu binh mãi mã. Lê Yên lắc đầu. Không đợi những người khác trả lời, chợt nghe một thanh âm truyền đến, là kiếm quân phí đi. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng cùng đi tới. Hạ Nhất Hàng đi đến bên cạnh Triển Chiêu bọn họ ngồi xuống, Triệu Phổ lại tiến vào trong lều xem Công Tôn nghiệm thi. Cửu Vương gia liếc nhìn thi thể một cái, kêu lên, cả lồng ngực đều là thứ gì vậy? Công Tôn cầm dao trong tay, cau mày nhìn chằm chằm nội tạng của thi thể đã hóa thành hắc thủy mà ngẩn người, miệng lẩm bẩm. Toàn bộ huyết dịch đều biến thành màu đen, từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Mọi người bên ngoài vẫn tiếp tục trao đổi về vụ án. Hạ Nhất Hàng giải thích, đánh trận rất tốn kém, có tiền mới có thể đánh trận. Từ xưa vùng Tây vực vốn hoang vu cằn cỗi, đoạt đến cướp đi chỉ có ít ngựa bò dê, muốn kiếm được một số tiền lớn thì chỉ có một phương pháp. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều có cùng suy nghĩ, tìm bảo. Tức là năm đó Tây Hạ thuê một nhóm lớn nhân sĩ võ lâm tạo thành một đội quân chuyên tìm bảo vật. Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, kho báu ở Tây vực này không thể so sánh với kho báu ở Trung Nguyên, có chút bản lĩnh đào trúng mộ phần nào đó thì có thể lấy được, chỉ có điều bảo bối dưới lớp cắt vàng tại nơi này đầy tà tính. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, chuyện khác chưa nói, chỉ cần ngẫm lại vụ Trầm Tinh Điện mới rồi, cái đó đừng nói một đội quân nhỏ, thiên quân vạn mã đến đó cũng chỉ có đi không về. Chuyện lần này lại có quan hệ với Hắc Thủy Cung hay là những người này năm đó tìm bảo vật ở Hắc Thủy Cung? Bạch Ngọc Đường hỏi. Hắc Thủy Cung? Triển Chiêu tò mò, không phải Hắc Thủy Cung chỉ là một môn phái võ lâm sao? Bên trong có bảo vật. Lời này mới vừa hỏi ra khỏi miệng thì chợt nghe thấy bên bàn truyền đến một tiếng trả lời sâu kín. Có nha. Mọi người giật mình, chỉ thấy không biết từ khi nào có một tiểu nha đầu tóc bạc nhỏ xinh đứng cạnh bàn. Liếc mắt một cái nhìn thấy đóa hoa sơn trà màu đen cài trên tóc, ba vị đương gia cùng nhai đều giật mình đứng dậy. Nhưng cùng dường như có quen biết Hắc Thủy bà, há hốc miệng nói lắp bắp nửa ngày chỉ phát ra được mỗi chữ hắc. Hắc Thủy bà dùng đôi mắt màu ngọc hồng liễu như mắt rắn chậm rãi quét qua ba người. Lê Yên dọn cho bà một chiếc ghế đặt giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Tiểu tứ tử ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường giơ lên quả cam, bà ăn cam ạ. Hắc Thủy bà gật gật đầu, phiêu đến trên ghế ngồi xuống, tay nâng chén trà Triển Chiêu rót cho, trong tay áo, Tinh Bạch Liên thò đầu ra, ngáp một cái rồi lại rụt lại quấn quanh cánh tay của bà, tiếp tục ngủ. Hắc Thủy bà quay sang, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang quan sát mình, ánh mắt hai người chạm nhau, ngũ gia vội vàng bưng chén lên uống trà. Bà liền híp mắt nhìn hắn, sao không gọi người? Ngũ gia há miệng thở dốc, nghẹn nửa ngày mới thả ra một câu. Thái Di bà. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi mà cũng có lúc nói lắm á. Thái Di bà cũng nghiêng đầu, không hiểu mà nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, vươn tay chọc chọc quai hàm của hắn, ai nha, sao vậy? Lạnh đến ngốc rồi. Ngũ gia định thần, thầm khuyên nhủ bản thân, không có gì là không thể. Mặc kệ bà ấy là rất nhiều bà hay chỉ là một bà. Đang rồi dám thì thấy Hắc Thủy bà bỗng nhiên cầm quả cam ngưỡng mặt lên, ý vị thâm trường mà nhìn Bạch Ngọc Đường, chậm gì gì hỏi. Tiểu Du nói bậy gì về ta hả? Ngũ gia sửng sốt, luôn cảm thấy ánh mắt này dường như không giống bình thường, vội lắc đầu. Thái Di bà. Triển Chiêu rất tò mò về Hắc Thủy Cung, hỏi, trong Hắc Thủy Cung có bảo vật gì ạ? Lâm Dạ Hòa hỏi, vàng bạc tài bảo. Hắc Thủy bà lắc đầu. Bí tịch võ lâm. Hắc Thủy bà tiếp tục lắc đầu. Bản đồ kho báu. Vẫn lắc đầu. Hòa Phượng nâng cằm, thần khí quỷ khí linh tinh trong truyền thuyết gì đó. Hắc Thủy bà vẫn lắc đầu. Tất cả mọi người không hiểu, hỏi, vậy trong Hắc Thủy Cung có cái gì? Hắc Thủy bà đột nhiên nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, sau đó bất động, dường như lại bắt đầu ngẩn người. Triển Chiêu đã quen, những người khác khó hiểu, Lão Thái Thái phản ứng chậm. Mà Ngũ gia lại rất rõ, phỏng chừng các vị bà đã đến giờ họp. Mọi người nguyên bản đang tán gẫu rất náo nhiệt, đột nhiên liền an tĩnh, ai nấy đều chờ phản ứng của Hắc Thủy bà. Đúng lúc này, Già Ảnh chạy đến nói với Hạ Nhất Hàng, Phó Soái, Lý Khiếu đến đây. Nói là muốn gặp người. Hạ Nhất Hàng khó hiểu, hắn muốn gặp ai? Gặp Nguyên Soái. Già Ảnh lắc đầu, dường như cũng rất hoang mang, nhìn Bạch Ngọc Đường, nói, hắn nói muốn gặp Thiên Tôn. Chương 162, Lang Ngữ. Lý Khiếu là tứ đương gia của Vạn Tông môn Tây Hạ, lại vì hắn là người của hoàng tộc Tây Hạ nên được gọi là Tứ Tông. Đừng nhìn cái tên nghe rất dọa người, nhưng luận về bối phận và địa vị trên giang hồ, hắn vẫn là thua xa Lâm Dạ Hỏa tuổi còn trẻ một khoảng lớn. Triệu Phổ vừa nghe Giả Ảnh bẩm báo thì cảm thấy rất khó hiểu, Lý Khiếu là một võ quan thuộc hoàng tộc Tây Hạ, chạy đến đây gặp Thiên Tôn để làm gì? Bạch Ngọc Đường cũng khẽ cau mày. Không phải là Ngũ gia không muốn để người khác gặp Thiên Tôn, chỉ là Lao gia tử thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm, cái gọi là thoái ẩn chính là không muốn tham dự vào chuyện giang hồ nữa. Thiên Tôn chạy tới chạy lui ở Hắc Phong Thành lẫn Khai Phong Phủ chỉ là tham gia náo nhiệt, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, hắn vẫn không muốn để cho những người không thân quen tiếp cận sư phụ của hắn. Triệu Phổ hỏi Già Ảnh, hắn có nói chuyện gì không? Trước cứ dẫn hắn đến đây đã. Già Ảnh gật đầu, chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Già Ảnh lại trở lại, phía sau lại không có ai đi theo. Người đâu? Triệu Phổ ngạc nhiên. Thủ vệ trước cửa nói hắn đợi được một chút rồi đột nhiên bỏ chạy, chẳng khác nào gặp quỷ vậy. Già Ảnh có chút mờ mịt, rất là kỳ lạ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay, tiểu tử đó bày trò gì vậy? Chi bằng để ta đi xem. Triển Chiêu đứng dậy. Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, hỏi Triển Chiêu, ngươi chắc chứ? Hay là để ta đi đi, ngươi đi rồi đừng có lại nhặt thi thể về. Mọi người đều không nói gì. Triển Chiêu rất muốn phản bác một chút, nhưng luôn cảm thấy lời này của Hỏa Phượng hình như không sai chút nào. Đã chết rồi. Chính là ngay khi Hỏa Phượng và Triển Chiêu đang thương lượng xem là ai đi thì Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường ăn cam chậm rãi nói một câu. Mọi người đang ngồi đều cau mày, ngoại trừ nhóm Triển Chiêu ra thì ba vị đương gia của Cuồng Nhai vẫn còn ngồi đây, ba người liền khó hiểu mà nhìn Tiểu Tứ Tử. Từ khi nãy, ba người này đã để ý tới hai đứa bé Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, cảm thấy một đám người lớn nói chuyện nghiêm túc, hai tiểu hài nhi này hoàn toàn không gây rối. Tiểu Lương Tử lại còn to gan, nhìn Công Tôn Nghiệm Thi còn giúp bưng khay, tay không hề run rẩy tí nào. Tiểu Tứ Tử lại ngoan ngoan đáng yêu, an an tĩnh tĩnh ngồi trên đùi của Bạch Ngọc Đường lột vỏ cam cho Hát Thủy bà. Chưa bao giờ thấy qua bé mập nào đáng yêu như vậy. Người có tuổi luôn thích tiểu hài nhi, nhưng hoa hoa như tiểu tiên đồng này mở miệng liền nói chết người, ba người đều bị bé làm cho hoảng sợ. Tiểu Lương Tử vội kéo Tiểu Tứ Tử qua, cận nhi, chúng ta đi chơi đi. Ừ. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Bạch Ngọc Đường liền thả bé xuống đất. Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử chạy đi. Triển Chiêu ném cho Triệu Phổ một ánh mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ đi xem. Cửu Vương gia liên tục gật đầu, nhanh đi thôi. Tám phần là chết rồi, Tiểu Tứ Tử chưa bao giờ đoán chuẩn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Lâm Dạ Hỏa tham gia góp vui cùng ra khỏi trứng đồng, đầu tiên là ngăn lại Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lên, nghiêm túc hỏi bà bối, Tiểu Tứ Tử, Lý Khiếu chết thật rồi sao? Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn Triển Chiêu, ý là, ai là Lý Khiếu nha? Lâm Dạ Hỏa hỏi bé, cháu vừa mới nói ai chết? Tiểu Tứ Tử liền chỉ hướng ngoài thành. Mọi người vội vàng ra khỏi quân doanh. Lúc này, ngoài cửa có mấy thủ vệ đang tụ lại cùng một chỗ, nhìn xung quanh bìa rừng hát phong. Triển Chiêu bọn họ mới vừa đi ra, chợt nghe thấy trong rừng truyền ra tiếng chu của bầy sói, tiếng chu này ép tới cực kỳ trầm thấp, còn có mấy con sói đứng ngoài rừng hát phong, nhìn về phía bên này. Ôi chao! Trong rừng xảy ra chuyện sao? Lâm Dạ Hỏa ngoại trừ muội tử nhà mình thì quan tâm nhất chính là bầy sói trong rừng hát phong, vội vàng chạy lên đó. Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử cũng vươn tay chỉ về rừng hát phong. Ngũ gia liền mang theo bé và Tiểu Lương Tử đi xem. Triển Chiêu hỏi thủ vệ trước cửa. Vừa rồi Lý Khiếu chạy hướng nào? Mấy thủ vệ đều chỉ vào rừng hát phong, miêu tả lại tình hình vừa rồi. Lý Khiếu đến một mình, thần sắc hoảng loạn. Đúng vậy, giống như có ai đó đuổi theo hắn vậy. Chúng ta còn hỏi hắn muốn vào trong đợi không, bên ngoài gió lớn, hắn lại tựa như không nghe thấy.
Đúng thế, lẩm bà lẩm bẩm hết nhìn đông tới nhìn tây.
Sau đó đột nhiên mặt tái mét, như gặp quỷ mà xoay người bỏ chạy. Đúng vậy, mà rõ ràng không có ai đuổi theo hắn. Chúng ta gọi hắn cũng không dừng. Bất quá hắn không vào trong rừng mà chạy theo quan đạo phía trước rừng. Nhóm thủ vệ chỉ cho Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn quan đạo kia, đây là con đường kẹp giữa rừng Hắc Phong và núi Hắc Phong, tương đối hẹp, bất quá có thể thông đến cửa thành đông, cũng có thể đi vòng qua các châu phủ khác, bình thường mọi người ít vận chuyển hàng hóa bằng xe ngựa qua đây, góc rẽ cũng nhiều. Nếu Lý Khiếu chạy vào đây thì các thủ vệ hẳn là không thấy hắn chạy đi đâu. Triển Chiêu nhìn quanh con đường kia, chợt thấy Châu Lương chạy ra. Bầy sói làm sao vậy? Tả tướng quân hẳn là từ trong quân doanh nghe được động tĩnh nên chạy ra xem. Lúc này Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đứng ngay bìa rừng, mấy con sói đứng trước mặt họ phát ra mấy âm thanh kỳ quái. Ngũ Gia và Hỏa Phượng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết bầy sói muốn biểu đạt điều gì. Châu Lương lại cho mày, có người chết trong rừng hát phong. Triển Chiêu dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn, vậy mà có thể hiểu được. Tiểu Tứ Tử vươn tay vỗ vỗ hai con sói con có vẻ nôn nóng, một bên, sói mẹ đi cùng với đám sói con dùng đầu rủi rủi Tiểu Tứ Tử, miệng ô ô ứ ử phát ra một chuỗi tiếng kêu. Tiểu Tứ Tử tỏ ra kinh ngạc, vừa xoa cổ nó, đáng sợ vậy á. Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, đây coi như là đang giao lưu. Giao lưu như thế nào? Tiểu Tứ Tử an ủi sói mẹ một chốc. Liền ngưỡng mặt lên nói với Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, Á Đạt nói Tiểu Lang Bảo Bảo bị dọa sợ hãi. Á Đạt. Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không hiểu. Tiểu Tứ Tử chỉ sói mẹ, lại chỉ một con sói đực màu nâu bên cạnh, hôi hôi. Lâm Dạ Hỏa há miệng nhìn Tiểu Tứ Tử, hai cái tên này là cháu đặt tên cho chúng hay là mấy chục vạn con sói trong rừng cháu đều biết hết vậy. Đang nói chuyện, Châu Lương và Triển Chiêu cũng đến đây, trong rừng lại chạy ra mấy con sói, hình thể khá lớn, kêu lên mấy tiếng với Châu Lương. Châu Lương gật đầu ý bảo chúng dẫn đường, mọi người liền theo bầy sói vào rừng Hắc Phong. Cây cối trong rừng Hắc Phong rất rậm rạp, đường nhỏ chẳng chịt rất nhiều, có nhiều con đường gây rối loạn, chỉ có bầy sói mới có thể nhận ra. Lần này, bầy sói mang theo mọi người đi về phía đông nam của rừng. Châu Lương vừa đi vừa nhíu mày,
bên kia hẳn là hướng gần quan đạo. Lý Khiếu chạy theo quan đạo kia. Triển Chiêu kể lại cho mọi người nghe những gì các thủ vệ nhìn thấy. Lâm Dạ Hỏa không hiểu, Lý Khiếu là hồ đồ hay là sợ đến vắng đầu. Gặp nguy hiểm hẳn là nên chạy vào trong Hắc Phong Thành rồi kêu cứu mạng mới đúng chứ. Triển Chiêu cũng cảm thấy điểm này rất khả nghi, quan đạo này hẻo lánh, hành động này đích thực rất khác thường. Đi chẳng bao lâu, bầy sói ngừng lại, phía trước có một sườn núi nhỏ. Châu Lương nhảy lên trên núi nhìn thử, liền quay lại lắc đầu với mọi người. Tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt lắm, lên sườn núi vừa nhìn, chỉ thấy trên một mảnh đất trống trong mảng rừng gần quan đạo, là thi thể Lý Khiếu đang nằm. Lúc này tình trạng của Lý Khiếu và Nghiêm Tứ Cuồng đang nằm trong lều nghiệm thi giống hệt như nhau, sắc mặt thảm đạm, toàn thân phủ kín tơ máu màu đen, miệng hộp máu đen. Lại chết một người. Lâm Dạ Hỏa không nghĩ ra, cao thủ nào mà lợi hại như vậy, ở đây giết người mà chúng ta lại không có chút cảm giác nào. Vừa rồi ở trong hẻm cũng vậy. Triển Chiêu cũng thấy quỷ dị, ngoại trừ một chút sát khí và nội lực của Nghiêm Tứ Cuồng ra thì không cảm nhận được nội lực của ai hết. Nghiêm Tứ Cuồng và Lý Khiếu tuy không phải là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng muốn giết họ một cách đơn giản như vậy không phải chuyện dễ. Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái. Châu Lương để Tiểu Lương Tử đi tìm Công Tôn đến. Lâm Dạ Hỏa bế một chú sói con mập mạp lên hỏi nó, ngươi có thấy hung thủ không? Sói con nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm, nhào tới liếm mặt hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn Châu Lương, vừa rồi Tiểu Tứ Tử nói bầy sói sợ hãi, hẳn là bầy sói thật sự nhìn thấy hung thủ. Châu Lương ngồi xổm xuống, chạm trán với mấy con sói không biết đang giao lưu cái gì. Triển Chiêu đi lên đi xuống trên sườn núi, nhìn kỹ thi thể của Lý Khiếu, liều cao mày, kỳ quái. Triển Chiêu nói xong, cảm giác phía sau có người tiến lên nhìn, vừa quay đầu thì chỉ thấy gương mặt tò mò của Giao Giao. Không có dấu chân của những người khác, chỉ có một mình Lý Khiếu. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu gật đầu, cảm giác như Lý Khiếu chạy quanh nơi này một mình, sau đó ngã xuống còn rẽ rủa trên mặt đất một lúc. Trừ phi hung thủ là lơ lửng trên không trung, Bạch Ngọc Đường ra ngoài rừng, nhìn kỹ cây cối hai bên quan đạo. Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn ống quần của Lý Khiếu phát hiện trên quần dính đầy vết bùn. Hai ngày trước mới vừa mưa, trên quan đạo hẳn là có mấy vũng nước, ống quần của Lý Khiếu đều là bùn, nói hắn té xuống cũng không sai. Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày, vừa rồi hắn đã gặp qua Lý Khiếu, người này võ công không kém, con người cũng tạo cảm giác rất trầm ổn, bị thứ gì dọa thành như vậy. Bạch Ngọc Đường đi ra rất xa, sau đó lại vòng ngược trở về. Triển Chiêu dùng ánh mắt thắc mắc nhìn hắn. Ngũ gia lắc đầu, hai bên cây cối đều không có dấu vết bị nội lực gây tổn hại. Thật kỳ quái. Triển Chiêu không nghĩ ra. Bạch Ngọc Đường lại nhìn thoáng qua thi thể của Lý Khiếu nằm trong rừng, cảm giác căn bản không có ai đuổi theo hắn mà là do hắn tự mình chạy đến, tự mình dãy rủa, sau đó tử vong. Khi Nghiêm Tứ Cuồng chết ta đã từng chém trúng một bóng đen, tựa như xương khói mà biến mất, không giống như là người. Triển Chiêu vuốt cằm hỏi Bạch Ngọc Đường, đây là loại hung thủ mới à? Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói vậy, hiển nhiên mèo này không biết bí mật nội lực của Hắc Thủy Cung, có nên nói ra không? Triển Chiêu khẽ cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, chuột nhà hắn thật kỳ lạ. Ngay từ đầu hình như có chuyện gì giấu giếm, hơn nữa ánh mắt nhìn Thái Di bà cũng là lạ. Bạch Ngọc Đường giống thiên tôn, cái gì cũng có thể làm được nhưng chắc chắn là không biết gạt người, thấy Triển Chiêu hoài nghi, đành phải bắt chước dáng vẻ của sư phụ hắn ngửa mặt nhìn trời. Triển Chiêu híp mắt, quả nhiên có bí mật. Đang muốn truy vấn, Triển Chiêu chợt cảm giác và tháo bị ai kéo cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đứng trước mặt hắn, ngửa mặt lên nhìn, khuôn mặt tròn xoe như cái bánh trôi. Triển Chiêu ngồi xổm xuống hỏi bé, sao rồi? Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào trong rừng đối diện. Hai bên quan đạo đều là rừng, bên này là rừng Hắc Phong, bên kia là núi Hắc Phong. Trên núi Hắc Phong có không ít cây, hơn nữa rừng Hắc Phong bên này hướng nam, núi Hắc Phong vừa vặn là sơn âm, mảnh rừng đối diện tối đen như mực, cảm giác có chút dọa người. Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, xuyên qua quan đạo, ra ngoài rừng, hỏi bé, sao vậy? Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, không đợi Tiểu Tứ Tử trả lời. Ngũ gia nhẹ nhàng kéo tay áo Triển Chiêu, chỉ xuống mặt đất cho hắn nhìn. Chỉ thấy phía sau một gốc cây, có một đống vỏ đậu phộng. Triển Chiêu nhìn chằm chằm vỏ đậu phộng một lúc, ngẩng đầu nói, đậu phộng của Thái Nhiên Cư. Ngũ gia nháy mắt tràn ngập cảm giác khâm phục, vỏ đậu phộng cũng phân biệt được là của nhà ai. Đương nhiên, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đồng thanh, đậu phộng của Thái Nhiên Cư màu đen. Ngũ gia mờ mịt, chỉ vào vỏ đậu phộng dưới đất, mấy cái vỏ này rõ ràng là màu vàng. Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử khinh bỉ nhìn Bạch Ngọc Đường, là phần vỏ bên trong. Phần vỏ bên ngoài màu đen bị hỏng rồi. Ngũ gia bị nghẹn đến một câu cũng không nói lại được, vô lực, đậu phộng mà thôi, có cần nghiêm túc giữ vậy không? Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi dám khinh thường đậu phộng sao? Ngũ gia đỡ chán. Lý Khiếu chết ở phía đối diện Triển Chiêu nhìn hướng đối diện, nơi này lại có một đống vỏ đậu phộng. Vì sao có người lại ăn đậu phộng ở đây? Triển Chiêu nhặt một cái vỏ đậu phộng lên bóc thử, còn rất khô ráo, mới ăn không lâu. Ngũ Gia gật đầu, tán thưởng, ăn bao lâu cũng có thể bóp ra được, quả nhiên quen tay hay việc. Triển Chiêu nhìn chuột nhà hắn, ngươi vừa đoán thầm cái gì đó. Ngũ Gia vội vàng túi đầu tìm dọc theo con đạo, phát hiện cứ cách vài bước ven đường đều có vỏ đậu phộng. Hình như người này ăn cả một đường, đến đây ngừng lại một chút, sau đó đi tiếp. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi đoán có phải có người nhìn thấy được toàn bộ quá trình không? Hoặc là hung thủ? Ngũ Gia hỏi. Vừa ăn vừa giết người. Triển Chiêu đột nhiên có chút tò mò hung thủ kia có thân phận gì, cho dù chỉ là người qua đường cũng rất mạnh mẽ, nhìn thấy án mạng còn không nhanh không chậm ăn đậu phộng. Đi. Triển Chiêu một tay ôm Tiểu Tứ Tử một tay kéo Bạch Ngọc Đường. Đi đâu? Ngũ Gia hỏi. Theo dấu đậu phộng nha. Nó rất đầy cả đường. Lúc này, trong rừng, Triệu Phổ cùng Công Tôn đã theo Tiểu Lương Tử đến. Cửu Vương Gia cau mày đau đầu nhìn thi thể của Lý Khiếu, người chết thuộc hoàng tộc còn chết ngay ngoài quân doanh của ta. Chết cùng một tiểu với Nghiêm Tứ Cuồng. Công Tôn ngồi xuống kiểm tra thi thể. Tiểu Lương Tử ôm theo hòng thuốc, nhìn quanh quất, phát hiện không thấy Tiểu Tứ Tử, vội hỏi, Cận Nhi nhà ta đâu? Lâm Dạ Hỏa chọn cho bé, vừa rồi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ôm nó vào thành rồi, nói cái gì mà đậu phộng, thái nhiên, cư gì đó. Tiểu Lương Tử cả kinh, đi bao lâu rồi? Mới vừa đi. Lâm Dạ Hỏa thuận tay chỉ, trước mắt vụt một cái, Tiểu Lương Tử chạy mất dạng, chỉ còn lại cái hòm thuốc. Hỏa Phượng ôm hòm thuốc gật đầu, ai nha? Tuổi trẻ thật tốt nha. Hắn đang cảm khái thì nhìn thấy Châu Lương vừa mới giao lưu một vòng với mấy con sói xong hoang mang mà đứng lên, đứng trên sườn núi trầm ngâm. Triệu Phổ hỏi hắn, thế nào? Chúng nó nhìn thấy hung thủ chứ? Tả tướng quân hoang mang đáp, chúng nó nói chỉ có một mình Lý Khiếu. Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều sửng sốt, một mình. Châu Lương gật đầu, nhưng mà quả thật bầy sói còn thấy được một thứ gì khác. Nhìn thấy cái gì? Lâm Dạ Hỏa tò mò. Châu Lương nhún vai, bầy sói cũng không biết. Hỏa Phượng hầu nghi mà nhìn hắn, ngươi có phải lâu lắm rồi không giao lưu với chúng nó nên không hiểu được chúng nói gì không vậy? Chính là chúng nó không biết thứ gì hại chết Lý Khiếu, vì vậy mới sợ. Châu Lương nói, bất quá chúng nhìn thấy khói. Khói? Công Tôn hỏi, giống như lời Triển Chiêu nói, một luồng khói đen hình người. Có phải hình người hay không thì không biết, bầy sói không thể diễn tả rõ ràng như vậy, chỉ nói có khói. Châu Lương vừa nói vừa xoa đầu một chú sói xám. Hỏa Phượng rất tò mò, người giao lưu với chúng như thế nào? Chỉ dùng mũi chạm mũi sao biết được chúng đang nói gì? Lang ngữ là dựa vào mũi sao? Châu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa chằm chằm một lúc, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ngoại trừ mũi ra còn có giao lưu bằng mặt, miệng và ánh mắt, lang ngữ rất dễ học, người muốn học không? Lâm Dạ Hỏa mừng rỡ, muốn. Ta dạy cho ngươi. Châu Lương ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý là, đưa mặt lại đây. Hỏa Phượng liền xích qua. Tả tướng quân một tay đỡ cầm Hỏa Phượng, cũng xích qua chạm mũi với hắn, còn nghiêm túc nói, có nhẹ nhàng như vậy nghĩa là chào hỏi. A. Hỏa Phượng rất nghiêm túc, còn học theo làm thử một lần, có phải như vậy không? Ừ. Hỏi xảy ra chuyện gì chủ yếu là có mặt. À. Có phải như vậy hay không? Ừ. Lại gần sát một chút. Một bên. Triệu Phổ cùng Công Tôn yên lặng mà nhìn hai tên đang giao lưu lang ngữ. Ngay cả bầy sói bên cạnh đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm. Mấy con sói lớn tỏ ra ghét bỏ, cắp mấy chú sói con đang hiếu kỳ về ổ. Công Tôn quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, chớp chớp mắt. Cửu Vương Gia vớt cằm giám định một chút, gật đầu với Công Tôn, hùng hai tử, cọ cải trắng thôi, đừng để ý tới ha. Tương tự trẻ trâu. Công Tôn không biết có hiểu ý không, lại nhìn chằm chằm hai người kia một chốc, đột nhiên xích qua nói, ta cũng muốn học ai nha. Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn đã bị Triệu Phổ túm cổ áo xách đi. Thiên sinh còn dãy rủa, quả nhiên học không có điểm dừng. Ta cũng muốn học lang ngữ. Cửu Vương Gia nổi sùng, lão tử cũng biết. Đi về lão tử dạy ngươi.